Chương 314, vô địch, thuộc là vô địch. Chương 314, vô địch, thuộc là vô địch. Tiếng chuông làm người không hàn mà kinh, nay trận tiếng chuông lại như hải đồng không ngủ ban đêm thường thường nghe thấy vô biên xa xa truyền đến rên rỉ quỷ hào như thế. Tiếng chuông đến từ một đôi chuông bạc treo ở cái kia cô tịch bóng người đầy một cái làm bằng gỗ trường đao trôi đao chi chưa đoan. Cái kia cô tịch bóng người mặc vào một thân Nhật Bản đồng phục võ sĩ sức, nhưng che lấp không được hắn nguyên thủy sát ý một đầu tóc rối bời như ngọn lửa tại lãnh nguyệt bên trong cuồng loạn lay động, nhưng cũng hóa giải không được hắn giống nhau lưới đao ý lạnh. Nguyên bản cái kia ly kỳ nổ chết người nhiệm vụ chính là đem hai tẩu dẫn tới người này trước mặt, có thể giờ khắc này theo hắn tử vong, nhiệm vụ của hắn lại liền như vậy ly kỳ hoàn thành rồi. Cái này nhân thủ bên trong đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, có thể đã làm cho hai tẩu cùng mọi người hai người trên trán mồ hôi duyên hai gò má nhỏ xuống, bọn họ mọi người có lòng muốn ngăn cản, có thể cũng không có đồng loạt ở ngoài không làm được. Đạo này cô tịch bóng người đứng ở ngoài cửa, không ẩn chứa bất kỳ một tia cảm tình hai mắt nhưng là chậm rãi đảo qua bên trong tiểu lâu mọi người, làm như đang tìm kiếm người nào. Bất kể là hai tẩu, vẫn là Nguyên Vũ, La Hán, bọn họ những người này đều không có thể làm cho đạo này cô tịch bóng người ánh mắt dừng lại một tức, cho đến hắn phát giác ngồi ở tại chỗ tự mình đầu cầm nam tử mặc áo xanh. Trong ngay mắt, hai mắt của hắn nhất thời thần quang đại thịnh, dường như tiểu đồ tìm được vô thượng rượu ngon bình thường. Đạo này cô tịch bóng người bỗng nhiên mở miệng nói, thanh sam nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ nói, hai người dường như đã ách mê giống như giao lưu, nhưng là để mọi người tại đây vì đó nghi hoặc. Bọn họ tự nhiên là không hiểu cao thủ trò chuyện cơ phong ngay ở trước đây không lâu đạo này xa phó hải ngoại chỉ vì cầu được một bại cô tịch bóng người, nhưng là ở từ nơi sâu xa nhận biết được một người khí tức. Người này cùng hắn dĩ vãng đối thủ đều khác với tất cả mọi người, nếu không có hắn có ý định vẫn tiết ra ngoài khí thế, hắn e sợ dốc cả một đời đều khó mà tìm kiếm đối phương tung tích. Ở khí thế cảm ứng bên dưới, hắn rất nhanh sẽ tìm tới Chỉ Na Tảo. Thật giống như bị cô tịch bóng người coi là không có gì ánh mắt kích thích, trong đám người hai tẩu bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, rất nhanh sẽ đi đến Trung Hoa lầu trước cửa. Trên đường lãnh nguyệt yếu ớt kia sáng chiếu vào ngày ấy bản đao khách trên mặt, hai tẩu mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn hai cái ao hạm thâm này đậu. Người mù. Một người trong đó phun ra không nên nói lối ra, mở miệng hai chữ. Lãnh nguyệt còn đang, nhưng hắn toàn bộ bảng cánh tay đã ngã xuống đất. Một bên lão tẩu nhìn thấy ánh đao long lánh, cũng rút đao ra nên đón, nhưng hắn đao, nhưng là kể cả hắn một cái cánh tay phải cùng hạ ở bùn cắt trên đất. Ngày ấy bản đao khách đã xuyên qua rồi hai người bọn họ, linh càng làm đã ra đao về vỏ. Ở bên mắt thấy tình cảnh này Nguyên Vũ cùng La Hán, nhìn thấy nơi này không khỏi dường như trở nên nghẹt thở. Chỉ vì bởi vì bọn họ chưa từng gặp nhanh như vậy đao. Chưa từng có. Người khác không rõ ràng, trước mắt hai vị lao tẩu thân phận, hai người bọn họ nhưng là rõ ràng trong lòng. Trước mắt bọn họ xem ra già lọm khổm lao tẩu, kỳ thực chính là năm đó ở trong võ lâm được hưởng nổi danh Nhật Nguyệt Song Đao. Nhật Nguyệt Đao, chẳng yêu trừ ma cố sự, Nguyên Vũ khi còn bé ở quê hương cây tùng già dưới cây liền nghe kể chuyện lao sư nói tới hơn nhiều, Nhật Nguyệt môn thần tuy rằng qua tuổi 60, nhưng hai người thân pháp cùng bước tiến nhưng duy trì ở thời điểm toàn thịnh trạng thái. Nhật môn thần cùng Nguyệt môn thần hơn 10 năm trước thoái ẩn Trung Hoa lâu, quá bình tĩnh an nhàn giữa về hưu sinh hoạt, ngược lại cũng thư thích thoải mái, thế nhưng hai người chưa bao giờ đem đao đặt hạ xuống, hai người kiên trì mỗi ngày luyện đao 4 giờ, vì lẽ đó bọn họ tuổi là già rồi, nhưng đao nhưng không có lão quá. Cho tới nay, bọn họ đảm nhiệm Trung Hoa lâu thủ vệ công tác, hơn 10 năm qua, bọn họ chưa từng cần dùng quá đao liền có thể giải quyết bọn họ muốn giải quyết tất cả. Mà ngày hôm nay nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn chưa ra tay, liền bị người sớm từng người chặt đứt một tay. Tất cả làm đến quá đột nhiên. Hai người thậm chí quên kêu thảm thiết, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người mới ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong giật mình tỉnh lại. Hết thảy đều không phải hư huyễn, hết thảy đều là chính xác 100 phát sinh. Bọn họ dùng 60 năm đao cánh tay, bị một cái Nhật Bản người mù nhất đao liền chém hạ xuống. Trên đời lại có nhanh như vậy đao, như vậy cường đao chiêu, như vậy cuồng đao ý. Người là ai? Nhật môn thần khuôn mặt phảng phất già rồi hơn 10 năm. Vô địch. Cái kia đông doanh mà đến người mù nói, vô địch. Nhật Nguyệt môn thần hai người vĩnh viễn cũng sẽ không quên danh tự này. Mau cút đi, các ngươi điểm ấy đạo hạnh còn chưa xứng chết ở dưới đao của ta. Vô địch âm thanh so với hắn đào càng lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ rơi vào cái kia ngồi ngay ngắn ở tại chỗ nam tử mặc áo xanh trên người. Hai môn thần suốt đời tinh nghiên đao pháp lại còn bị một chay muội bình sinh người phê bình không xứng dùng đao. Đối với bọn họ tới nói, quả thực là so với chết càng to lớn hơn xỉ nhục. Hơn nữa vô địch coi hai người vì là không có gì ánh mắt, cũng càng là kích thích đến hai người thân là võ giả tự tôn. Nhật Nguyệt môn thần lấy điểm huyệt dừng lại cụt tay nơi huyết, sắc mặt thâm trầm nhặt lên rơi trên mặt đất đao. Nguyệt đệ, chúng ta suốt đời luyện đao, như chết ở một cái vô địch đao dưới đáy, cũng không tiếc rồi. Nhật môn thần nói, không sai, không tiếc rồi. Nguyệt môn thần đau thương nở nụ cười. Nhật Nguyệt môn thần hai đao đục vào, tuôn ra đốm lửa mấy điểm. Sau khi hai người quay lưng lưng gấp toàn, hình thành một cái to lớn đao trận, nhanh hướng về vô địch sau lưng của tới. Đây chính là Nhật Nguyệt môn thần 50 năm qua hợp sang thức cuối cùng, Nhật Nguyệt hợp bích. Vô địch đột nhiên cảm một trận cuồng liệt đao khí dũng đến, không khỏi nói rằng, được. Lợi dụng người khác đao thế tăng cường bản thân chi đao thế, hai đao hợp nhất. Đây là một cái hiếm thấy đao trận. Các ngươi hai người đã có tư cách chết ở dưới đao của ta. Vô địch lại rút ra hắn đao. Cùng lúc đó, ngồi ở tại chỗ nam tử mặc áo xanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhật Nguyệt môn thần, tựa hồ đối với hai người đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một đòn có như vậy một tia hứng thú. Vô địch xoay người lại, nhanh phách, một cái xem ra đơn giản đến cực điểm động tác, nhưng là vừa vặn bổ vào Nhật Nguyệt môn thần hai cái đao giao chiến tiếp điểm tiến lên. Hắn tuy rằng không có hai mắt, nhưng hắn đao nhưng so với bất luận người nào tưởng tượng còn nhanh hơn. mà hắn đánh xuống cái kia một điểm, chính là Nhật Nguyệt hợp bích đao trong trận yếu nhất một điểm. Vô Địch chỉ bằng vào đao phong càng lập tức phán đoán đối thủ chiêu thức kẽ hở vị trí. Bực này tu vi không phải Vô Địch lại là cái gì? Nhật Nguyệt môn thần tay đồng cảm chấn động, hổ nhật cũng vậy ướt ra huyết đến, thế nhưng bọn họ nhưng ra sức triển khai đao trận, bởi vì bọn họ rõ ràng, tối nay chính là bọn họ một lần cuối cùng dùng đao. Vô Địch lại phách nhất đao. Nhật Nguyệt môn thần đao trận liền lui về phía sau ra mấy bước, vốn là chủ công Nhật Nguyệt hợp bích lúc này lại bị trở thành một chiêu thủ chiêu. Vô Địch tái xuất nhất đao. Nhật Nguyệt môn thần lui nữa. Một bên xem trận chiến La Hán cùng Nguyên Vũ thấy này, không khỏi mắt lộ lo lắng, hai người bọn họ nguyên bản đều là trung nguyên tuổi trẻ võ thuật cao thủ, tự nhiên nhìn ra được tại trung nguyên nổi tiếng lâu đời Nhật Nguyệt song đao thân ở hạ phong. La Hán thúc thúc, Nhật Nguyệt môn thần hai vị tiền bối có thể bị nguy hiểm hay không? Nhìn thấy Nhật Nguyệt môn thần thân ở hạ phong, Thanh Nhi cô nương ngự khí không khỏi trở nên sốt sáng lên đến. Nàng vốn là võ lâm huyền thoại tử La Y cùng Thanh Sam tiên tử con mồ côi, bị kiếm thánh thu dưỡng sau, trở thành kiếm thánh đệ tử đích truyền. Có thể bởi vì rất ít ở bên ngoài đi lại, bởi vậy võ công kiến thức tự nhiên là lược không bằng La Hán cùng Nguyên Võ nhị người. Chỉ là nàng dù cho hành tẩu giang hồ kinh nghiệm cực nhỏ, có thể trước mắt cũng có thể nhìn ra được Nhật Nguyệt môn thần bây giờ người đang ở hiểm cảnh, bởi vậy khó tránh khỏi có lo lắng. Yên tâm đi, Thanh Nhi, nếu thật sự có nguy cơ, ta tất nhiên sẽ ra tay. Mắt thấy Vô Địch đao thế càng ác liệt cực đoan, La Hán vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ có điều Nhật Nguyệt môn thần hai người liên thủ cũng khó khăn địch Vô Địch một người, La Hán một người có thể làm được gì đây? Mà một bên Nguyên Vũ làm như nhận biết đều là chi kỷ La Hán ý nghĩ trong lòng, dư quang không để lại dấu vết đảo qua bên cạnh La Hán. Các ngươi này một chiêu Nhật Nguyệt hợp bích cũng là hiếm thấy tuyệt kỹ. Ta nghĩ biết, ngoại trừ ta ra, còn có những cái khác cao thủ đánh tan qua trận này sao? Vô Địch đống nhiên mở miệng hỏi. Đao trong trận Nhật Nguyệt môn thần liếc mắt nhìn nhau sau, cùng kêu lên đáp, trong thiên hạ chỉ từng có một người sử dụng kiếm phá trận này, người này dùng bốn chiêu kiếm thức phá trận. Đao trận lại hướng về Vô Địch của tới, trong nháy mắt liền phản thủ thành công. Ta đã công ba chiêu. Vô Địch cả giận nói. Được, ta chỉ có nhất đao phá các ngươi, ta không thể bại bởi bất luận người nào, bởi vì ta là Vô Địch. Vô Địch đao chấn động dữ dội, không khí cũng bị lưỡi đao cắt tới vang lên long long. Hắn này nhất đao thế khác nhau xa so với mới vừa tam đao càng thêm cực đoan. La Hán thân là trung nguyên võ lâm thần thoại Bắc Thối Vương cuối cùng truyền nhân, thấy này Vô Địch đao thế biến đổi, liền trong lòng biết chỉ dựa vào Nhật Nguyệt môn thần hai người tuyệt đối không chống đỡ được này nhất đao. Mà mắt thấy Vô Địch đao thế đã hết, trong chớp mắt liền đã chém đứt hai người bộ đao, sau đó liền muốn chém vào Nhật môn thần ngực, thậm chí đem chém thành hai đoạn. Vô Địch là đống nhiên vẻ mặt khẽ biến, tựa hồ sớm nhận biết cái gì không biết nguy hiểm bình thường, cả người cầm đao che ở một bên. Đột nhiên, một trận kình phong ở Vô Địch phía sau quát đến, chúng đánh vào trường đao trong tay của hắn bên trên. Vô Địch trường đao trong tay ở chấn động dữ dội, cả người càng là trực tiếp bị đòn đánh này làm cho trực tiếp lui ra Trung Hoa lâu. Vô Địch chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy mới vừa bị hắn lơn là La Hán nhưng là xuất hiện ở trước mắt. Thật thối công. Vô Địch bị người đánh lén, nhưng lại không có người bên ngoài dự liệu giống như nổi giận, trái lại miệng hàm mỉm cười. Ra tay đi. Tiếp theo đống nhiên vẻ mặt biến đổi, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn lần này theo người kia khí thế tìm đến Trì Nạ Tảo, vốn tưởng rằng đang cùng người kia chính thức giao thủ trước có điều là nhiều mấy cái mài giũa đao thế trước món ăn, có thể chưa muốn chính mình luyện thành lòng dạ, lại lần đầu nhìn lầm một người. Ta mới vừa ra tay đánh lén, tuy nói chính là cứu người, có thể đến cùng là vẫn là mất nhân nghĩa. La Hán lắc đầu nói. Ta nhường ngươi ra tay, ngươi ra tay chính là. Vô Địch lãnh đạm nói. La Hán nghe vậy, nhưng là im lặng. Ngươi thối công không sai, nhưng mà là thiếu hụt sắc ý, ngươi mới vừa cái kia ký chân pháp minh mình có thể hướng về ta muốn hại ra tay, có thể ngươi nhưng một mực lòng dạ đàn bà lựa chọn tấn công về phía hắn nơi. Không có sát ý ngươi đang đối mặt ta lúc căn bản không đỡ nổi một đòn. Vô Địch lời kế tiếp, nhưng là để mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lúc này một bên trở về từ coi chết Nhật Nguyệt môn thần cũng không kịp nhớ oán giận La Hán nhúng tay, đồng thời mở miệng quyên đủ, La Hán, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau lui xuống. Hai vị tiền bối, có từng nhớ tới ta này 15 năm qua cũng đang chuyên tâm nghiên cứu một chiều thối pháp sự tình sao? Nhìn cách đó không xa Vô Địch, La Hán chậm rãi nói rằng, lẽ nào? Một bên thân là chi kỷ Nguyên Vũ làm như biết cái gì, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Không sai, chính là cái kia một chiêu kinh thiên nhất thức. La Hán chậm rãi gật đầu nói, kinh thiên nhất thức. Mọi người bên trong bối phận cao nhất Nhật Nguyệt môn thần nghe được nơi này, không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Chỉ vì này một chiêu kinh thiên nhất thức nguyên là Trung Nguyên võ lâm thần thoại một trong Bắc Thối Vương suốt đời thối pháp kỳ tác. Năm đó Bắc Thối Vương tại Trung Nguyên một vị khác võ lâm thần thoại nam thần trưởng say điên một trận chiến sau, đến nay nhưng có hậu nhân truyền tụ. Nếu là La Hán có thể sử dụng này một chiêu lời nói, xác thực so với bọn họ có tư cách cùng trước mặt Vô Địch một trận chiến. Nếu ngươi vẫn là lòng dạ đàn bà lời nói, đón lấy chỉ có thể chết. Vô Địch lúc này giờ khắc này nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt La Hán, lạnh lùng nói: "Không sai, ngươi nói rất đúng, kinh thiên nhất thức là lấy cực bá chân ý thúc đẩy mạnh mẽ sát chiêu. Nhưng 15 năm qua, ta trước sau cũng không có thể luyện thành, ta hiện tại trung vu minh bạch nguyên nhân ở đâu." Nói rằng nơi này, La Hán vẻ mặt có chút âm u, mọi người không hiểu La Hán vì sao lại vào lúc này nói lời như vậy. Bởi vì ta sinh mệnh mất đi một chút đồ vật, cái kia chính là một phần sát ý, một phần không phải đem kẻ địch trí ra từ địa sát ý. Bởi vậy ta từ đầu đến cuối cũng không cách nào hoàn thành kinh thiên nhất thức chiêu kia giết chân. La Hán càng ôn hòa địa hướng về mọi người giải thích. Lẽ nào? Nguyên Vũ khoảnh khắc rõ ràng La Mạc trong lòng vị trí nghĩ. Nguyên Vũ, ngươi cuối cùng cũng coi như là ta chi kỷ, rõ ràng ta ngày hôm nay rốt cục có thể. La Hán nói. Một thường tâm nguyện. Kính xin cẩn thận. La Hán hung bạo hao, rất chân đập ra. Khoảnh khắc, La Hán đã đem thân thể gấp toàn, hóa thành một cỗ tật phong. Mọi người cũng bị La Hán thối kình đẩy ra, bị ép lùi đến Trung Hoa lâu bên trong. Nếu là nói vô địch xem một cái vô tình đao, mà trước mắt ra tay La Hán thật giống như đại biểu thiên tượng, dường như cuốn khắp thiên hạ cơn lốc. Được lắm kinh thiên nhất thức. Vô địch nhìn thấy La Hán ra chiêu, rốt cục thành tâm khen, bị trước mắt La Hán như vậy tinh xảo thối công kích động khó có thể chính mình vô địch, tay phải đột nhiên đến nắm chặt trường đao trong tay. Trong phút chốc, thiên hôn địa ám, Trung Hoa lâu trước cửa đường dài dường như nhấc lên một luồng gió tanh mưa máu. Kinh thiên nhất thức một khi triển khai, tự nhiên chỉ có thể có một hồi kinh tâm động phách tàn sát bày ra trước mắt, La Hán một cái thiết tối liền như đao phủ thủ đồ đao như thế, đem trước mắt vô địch cuốn vào hắn hai chân hình thành đồ đao cơn lốc bên trong. Trung Hoa lâu trước cửa đường dài hết thảy đều ở La Hán này một chiêu thối công dưới bị nát tan, bất kể là sàn nhà, vẫn là bảng hiệu, chính là đường dài ở ngoài bản địa người Hoa xếp đặt đến mức bán hàng rong cũng không có đồng loạt ở ngoài. Đây cũng không phải là La Hán cố ý gây ra, mà là kinh đại một thức là vượt qua tất cả thối pháp phạm chủ chân chiêu, cũng là một loại không thể quay đầu giết. Xem dụng tâm của ta chém tuyệt chiêu phản phốc quy chân. Nhìn thấy cỡ này thối pháp, vô địch trong lòng phồn thịnh sát ý cũng không còn cách nào khắc chế, trường đao trong tay nhất đao bổ ra. Này một chiêu nhìn như bình thường đao chiêu bổ ra, nhưng là vô địch trong cuộc đời sở hữu dùng đao tinh hoa chi hội tụ. Từ khi hắn tự đào hai mắt ngày nào đó trở đi, hắn liền đối với tính mạng của chính mình nhìn ra càng rõ ràng. Nguyên lai muốn nhìn rõ sở một sự vật, thiết yếu đem sở hữu phụ với vật tự thân ở ngoài tạp chất thanh trừ, điêu luyện, chuyện này vật diện mạo thật sự mới gặp hiện ra trước mắt. Phản phốc quy chân đao ý chính là bởi vậy lĩnh ngộ ra đến. Một chiêu đao chiêu, không mang theo bất kỳ hoa xảo, chỉ là thuần túy dùng làm giết người đao chiêu. Bình thường đến buồn cười một chiêu chuyên đao. Nhất đao chém vào La Hán trên ngực. Không, là chém đứt La Hán vẫn lấy làm kiêu ngạo chân phải, sau đó phách người La Hán ngực. Máu bắn tung tóe, mắt thấy La Hán liền muốn tại chỗ bị chia ra làm hai. Một bên xem trận chiến mọi người không khỏi vẻ mặt đại biến, có thể đối mặt vô địch này, nhất đao bọn họ bất luận muốn làm chút đều quá trễ, Thanh Nhi cô nương không đành lòng nhắm hai mắt lại. Lúc này bỗng nhiên có người than nhẹ một tiếng. La Hán này một chiêu quyết chí tiến lên sát chiêu, vẫn là thua với vô địch trước sau như một tâm chém. Đây cũng không phải là nói vô địch đao pháp cỡ nào cao tuyệt vô địch, mà là La Hán trung quy không phải ngày xưa Trung Nguyên vị kia võ lâm thần thoại Bắc Thối Vương, dù cho là mạnh mẽ sử dụng cái kia một chiêu thối công. Nhưng hắn trong lòng vẫn là thiếu hụt Bắc Thối Vương đem tới trước mặt địch đánh gục thô bạo cùng sát ý. Thiếu hụt phần này sát ý cùng thô bạo, cái kia một chiêu tự nhiên không xứng xưng là kinh thiên nhất thức. Ken một tiếng dị hưởng, không có địch thủ bên trong trường đao nhưng là run rẩy dữ dội lên. Nguyên lai chẳng biết lúc nào thành sam nam tử đống nhiên di chuyển, chỉ thấy hắn che ở vô địch quyết chi tiến lên đao thế trước mặt, ngón trỏ bấm tay gậy tại vô địch đao kiếm bên trên. Hắn này con ngón tay búng một cái nhìn như hời hợt, tùy ý đến cực điểm, nhưng lại ngầm có ý mạc đại uy lực. Vô địch trực tiếp liền mang theo cả người bị ép lui về phía sau ra mười mấy bộ. Các hạ rốt cục ra tay rồi. Bị bức lui vô địch trong mắt thần quang không khỏi đại thịnh. Mà một bên xem trận chiến Nguyên Vũ mọi người thấy này nhưng là không khỏi trợn mắt ngoác mồm, chỉ vì bị bọn họ coi là đại địch không có địch thủ bên trong trường đao, lại bị chỉ tay ung dung bước lui. Đối mặt vô địch này thanh suýt chút nữa để Nhật Nguyệt môn thần cùng La Hán ba người nuốt hận trường đao, hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay. Nhưng mà chỉ là cái ngón tay này, liền bước lui không có địch thủ bên trong cái kia một cái khiến người ta sợ hãi trường đao. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, cầu bại chỉ khí, để tâm chẳng quyết, không biết ngươi bây giờ đạt đến một bước nào. Bước lui vô địch sau khi, người đến nhưng là chậm rãi mở miệng hỏi. Chương 315, vô tình, như thế nào vô tình? Chương 315, vô tình, như thế nào vô tình? Người đến một lời nói dường như ở vô địch trong lòng nhấc lên ngàn cơn sóng, để hắn không thể phòng ngừa nhớ lại ngày xưa các loại. 12 năm trước, vô địch vẫn là một cái chưa mù người, hắn nhưng có vợ con, nhưng có tình. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ vô địch để tâm chém thụ nghiệp tân sư, hai người quan hệ vô cùng hài lòng. Thế nhưng năm nào đó tháng nào đó, tân sư càng bốc hơi khỏi thế gian, mất đi hình bóng, mà hắn một môn 23 khẩu gia quyến nhưng toàn bộ chết ở dưới đao. Vô địch lúc đó chỉ nói sư phụ bị người diệt môn trả thù, chịu khổ ám hại. Thế nhưng sau đó trải qua một quãng thời gian tra rõ ngầm hỏi, rốt cuộc biết ân sư tị thế nước Mỹ tin tức. 12 năm trước, vô địch đi đến nước Mỹ tìm sư phụ, lúc đó vô địch đao pháp đã đại thành, ở đông doanh khó tìm đối thủ, cố bắt đầu sinh hướng về thụ nghiệp ân sư khiêu chiến chi tâm. Thế nhưng ngày đó ân sư chỉ dùng 10 chiêu liền bại dưới vô địch. Vô địch cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên phát giác sư phụ nhắm lại trong đôi mắt chỉ còn giữ lại hai cái đen kịt tao hãm. Nguyên lai ân sư không tiếp tự tàn hai mắt, lấy đặt để tâm chém tâm đao hợp người đỉnh điểm. Vô địch mắt thấy sư phụ động tác này, mới biết chính mình tu vi chỉ là gia lông, cách để tâm chém vô địch cảnh giới còn có cực xa con đường. Để tâm chém, tâm đao hợp người, ngoại trừ tự tàn hai mắt, còn phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ta một nhà 23 khẩu tính mạng, chính là do ta tự tay lấy. Đồ nhi, đây mới thực sự là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Năm đó ân sư như thế nói. Vô địch lúc đó mất đi hết cả niềm tin, dứt khoát quỳ xuống, lưu lại phối đao. Nói rằng, sư phụ, hy vọng ngươi lại cho ta thời gian 12 năm, vô địch thề nghèo bước sức mạnh của sự sống nghiên cứu để tâm chém, đến lúc đó lại đến lấy đao, cùng sư phụ lại quyết một trận tử chiến. Từ đó thầy cho hai người liền lập xuống ước định. Mà vô địch ân sư, chính là trong đao nhất quán. Cũng chỉ có trong đao nhất quán, mới có thể sáng chế như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa đao pháp. Người sống sót, vì gặp cái gì? Vì đạt thành nội tâm dục vọng. Vì ở luân hồi vòng lớn bên trong tàn phá. Trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Lĩnh hội quá tham, thận, si sau khi. Liền chẳng có cái gì cả. Đáp án. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Hắn sống sót, nhưng chỉ là vì đao. Mà vô địch chính là người như thế. đối với hắn mà nói, đao so với sinh mệnh càng quan trọng. Mà cắt cắt người ra thịt bắn mạnh ra huyết hoa, cũng so với hết thảy đều còn mỹ lệ hơn cùng đồ sộ. Đao chính là hắn sống sót ý nghĩa. Mà tự hắn nước Mỹ một nhóm sau, cả người liền nhìn thấy một con đường khác. Khi hắn tự tay đem chính mình hai mắt đào hạ xuống một khắc đó bắt đầu, hắn càng rõ ràng nhìn thấy hắn vận mệnh. Tất cả phù quang lược ảnh cũng tự tĩnh mịch trong bóng tối quét dọn, chỉ còn giữ lại một cái khang trang sinh mệnh đại đạo bày ra ở trước mắt của hắn. Đường làm máu đổ nhiễm đỏ đậm, bên đường tất cả đều là chồng chất như núi thi thể, đường điểm cuối là một cái hư huyễn khái niệm, vô địch. Nhưng đối với hắn tới nói cũng không hư huyễn, bởi vì vô địch chính là tính mạng hắn bên trong tất cả, cũng là tên của hắn. Một ngày kia, hắn thê tử quỳ trên mặt đất khóc giống rất lâu, yêu cầu hắn không muốn vứt bỏ vợ con đi xa. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có nghe thấy hắn thê tử khóc giống thanh. Hắn chỉ xa vào ở trong đầu đối địch lúc kẻ địch tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin hí trong tiếng. Hắn cầm lấy đao, đi ra khỏi cửa nhà. Nhưng mà, hắn thê tử khóc giống thanh nhưng biến mất rồi. Chỉ còn giữ lại hắn đi ra khỏi cửa nhà tiếng bước chân. Bởi vì hắn đi ra khỏi cửa nhà trước, dùng đao đem hắn thê tử giết chết. Hắn lau lưới đao trên nhưng mang hơi ở máu tươi, bước lên hắn duy nhất có khả năng thấy sinh mệnh chi đồ. Khoe miệng hắn có chút ý cười, bởi vì hắn mới vừa dỡ xuống bán hắn nhiều năm trầm trọng bao quần áo, hắn đem hắn thê tử giết chết. Thứ nay về sau, liền chỉ còn giữ lại hắn đao, cùng hắn tên. Vô địch. Lại lần nữa nhớ tới ngày xưa các loại, vô địch ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Vô địch nói. Hả, quả thực như vậy sao? Người đến đứng chắc tay, chậm rãi nói. Ngươi thật sự làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Để tâm chém, tâm đau hợp người, theo ta được biết, đã từng có người vì là triệt để chặt đứt tình dục, tự tay chém giết chính mình một nhà 23 khẩu tính mạng, nhưng hắn vẫn là không thể chân chính làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa. Người đến đứng chắc tay, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong giọng nói càng là thêm ra một tia tiếc nuối. Ngươi nhìn thấy hắn. Vô địch sắc mặt thay đổi nói. Người đến chậm rãi gật đầu. Hắn thất bại. Vô địch nói. Hắn thất bại. Người đến nói. Tự xưng là tuyệt tình tuyệt nghĩa hắn, lại đối với hắn đau nhưng chưa tuyệt tình. Để tâm chém chân lý thậm chí ngay cả hắn cái này bắt đầu sang người cũng tham không ra, nộ không triệt để. Làm như nhớ tới lúc trước trận chiến đó, người đến thở dài nói. Nghe được nơi này, vô địch trong lòng chiến ý nhưng là càng dày đặc, trong đao nhất quán là hắn thụ nghiệp tân sư, có thể từ khi vô địch bái hắn làm thầy ngày ấy lên, hai người liền rõ ràng trong lòng ngày sau ắt sẽ có một trận chiến. Bây giờ trong đao nhất quán bại trận, trong lòng hắn cũng không có bất kỳ tiếc hận, trái lại thêm ra một tia kinh hỉ. Hắn tên là vô địch, tự nhiên chính là vì là cầu một bại. Bây giờ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Làm như nhìn ra vô địch trên người ẩn chứa phồn thịnh chiến ý, người đến nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Người này chính là Từ Tử Nghĩa, từ khi hắn ở vách đá cùng trong đao nhất quán một trận chiến sau, liền một người ngang qua đại dương đi đến Liệu Giáp Chỉ Nạ Tảo. Vốn là chính là nhìn một lần bị kia cùng Thiên Kiếm Vô Danh có đồng dạng mệnh cách người. Nhưng mà ở đây đúng dịp gặp phải trong đao nhất quán đồ đệ, vô địch. Vì sao? Vô địch tay phải nắm thật chặt ở trôi đao bên trên, hắn đã sắp muốn khắc chế không được chính mình kích động rồi. Ngươi thật sự làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Nhìn trước mặt một thân Nhật Bản đồng phục võ sĩ sức vô địch, Từ Tử Nghĩa ngay mặt hỏi. Vô địch vốn định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hiển nhiên hắn đã rõ ràng chính mình vấn đề chỗ ở. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, chẳng lẽ liền thật có thể làm được cái gọi là vô địch sao? Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước vô địch, đông nhiên lần nữa nói. Chỉ là đơn thuần chặt đứt nam nữ yêu, cha mẹ yêu, vẫn là quá hạn chế, ngươi trừ phi có thể chặt đứt dòng họ, nước nhà, mới có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng mình có thể làm được đoạn tình tuyệt nghĩa. Từ Tử Nghĩa lời nói này, dường như bao hàm mạc đại ma lực bình thường, dường như triệt để ở vô địch trước mặt mở ra một cánh cửa. Mà một bên Nhật Nguyệt Môn Thần mọi người nghe được nơi này, nhưng là không rét mà run. Ngươi nếu có thể làm được điểm này, mới có đánh với ta một trận tư cách. Nhìn trước mắt dường như động tâm vô địch, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói. 3 tháng, ta ở đây chỉ chờ ngươi 3 tháng. Nhìn thấy trước mắt tựa hồ làm ra lựa chọn vô địch, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Vô địch đống nhiên nói. Liên như vậy ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, hai người liền như vậy ly kỳ định ra rồi tháng 3 ước hẹn. Vô địch đến nhanh, đi cũng nhanh. Lanh lạnh dưới ánh trăng, đạo kia thân ảnh cô đơn có điều là trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bằng hữu, ngươi cũng biết ngươi câu nói mới vừa rồi kia gặp triệt để tỉnh lại một cái ác ma. Đợi đến cứu lên La Hán sau, Nguyên Vũ không nhịn được đặt câu hỏi. Này có cùng ta có quan hệ gì đâu? Từ Tử Nghĩa biểu hiện nhàn nhạt. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi lời nói này gặp mang cho Đông Doanh Bách tính bao nhiêu cực khổ sao? Lẽ nào ngươi thì sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Một bên Thanh Nhi cô nương mắt lộ khó mà tin nổi nói. Theo ta được biết, cô nương là người Hoa đi. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, chỉ là dương mắt đánh giá một hồi trước mặt Thanh Nhi. Lúc trước Đông Doanh xâm lấn trung thổ, bọn họ có từng có một chút do dự. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Cho đến lúc này, mọi người lúc này mới cấm khẩu không nói chuyện. Có thể người bình thường chung quy là vô tội. Nguyên Vũ vẫn là không đành lòng nói. Vô tội hay không, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta có điều là muốn gặp gỡ một hồi một cái chân chính vô tình đao. Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, chậm rãi nói. Lúc trước ở vách đá cùng trong đao nhất quán một trận chiến sau, Từ Tử Nghĩa liền từng nhìn ra trong đao nhất quán sáng chế để tâm trạng quyết nhưng có con đường phía trước. Chỉ có điều luôn luôn tự xưng là đoạn tình đoạn nghĩa hắn, nhưng một mực thua ở yêu đào tình trên. Mà vô địch thành tựu để tâm trạng quyết chuyển nhân, Từ Tử Nghĩa tự nhiên liền đem muốn gặp gỡ một cái chân chính quyết tâm quyết ý đao hy vọng đặt ở trên người hắn. Chỉ có điều trước mắt vô địch, tự xưng là đoạn tình đoạn nghĩa, nhưng cùng trong đao nhất quán cách biệt không kém. Hai người cũng không có thể chân chính đi ra bước đi kia. Các hạ là người sắp xỉ tà đạo, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, các hạ vẫn là xin mời rời đi Trung Hoa lâu đi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hoàn toàn không đem người bình thường tính mạng để ở trong mắt, tạm thế trưởng quỹ chức vụ Thanh Nhi bỗng nhiên dưới nổi lên lệnh trục khách. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt môn thần cũng không kịp nhớ thương thế chưa lành, trong mắt khí thế ám ngưng, chậm rãi ở Thanh Nhi phía sau, tựa hồ làm như vì phòng bị người đến làm có dễ. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa ánh mắt lóe lên, dường như trong phút chốc ngưng kết thành băng bình thường, mọi người cho rằng hắn muốn nổi giận, nhưng mà hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn mọi người một ánh mắt, liền để bọn họ giống thân thể đóng băng, hai chân mọc rễ, dĩ nhiên không động đậy được nữa. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhàn nhạt trả lời một chữ, sau đó liền xoay người rời đi. Từ Tử Nghĩa sau khi rời đi, Chi Nạ thủ phủ trầm nắng trời tiệc mừng thọ còn đang Trung Hoa lâu tiến hành, chỉ thấy hắn ly rượu đi đến Nguyên Vũ trước bàn nói, Nguyên Vũ tiên sinh võ công siêu cao, bản thân vô cùng khâm phục, chuyên đến để này kính một ly. Nguyên Vũ cùng Trầm Nắng Trời cũng không tính thâm giao, chỉ là gật đầu bằng hữu, nhưng chủ nhân nhà tự mình đến đây chúc rượu, cũng liền uống một chén rượu. Nguyên Vũ kỳ thực vô cùng lo lắng, rõ ràng đại địch đã lui, nhưng hắn nhưng thủy chung tâm thần không yên. Đến tột cùng vì sao lại như vậy đây? Nguyên Vũ tập võ nhiều năm, tu tâm chi pháp đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, tầm thường sự khó có thể làm hắn bất an lên, làm sao hiện tại lại vì một cái hoàn toàn hư huyễn cảm giác mà lo lắng lên? Hắn lo lắng đến tột cùng là gặp món đồ gì đây? Ô, hoa. Khách tịch bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, có thật nhiều khách mời cảm thấy hầu làm lưỡi khô, thiên toàn địa toàn, ngã xuống. Trung Hoa lâu trong đại sảnh loạn tung lên. Khủng hoảng. Dễ gì? Thê tiếng kèn đầy toàn bộ Trung Hoa lâu. 300 người bên trong đã có 5-60 người ngã xuống đất không nổi, cũng không biết là còn sống là chết. Sao như vậy? Nguyên Vũ hướng về lo lắng bất an Thanh Nhi hỏi. Rượu và thức ăn đã kiểm tra, không. Không thể nào có vấn đề. Thanh Nhi nói. Đột nhiên Nguyên Vũ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, toàn thân phảng phất thoát lực như thế. Thanh Nhi cũng có đồng dạng phản ứng, hai người nhìn nhau, bật thốt lên cùng nói, Thẩm tiên sinh những người rượu. Trầm Nắng Trời tự mình mang theo đến rượu, ai lại sẽ nghĩ tới có kỳ lạ. Trầm Nắng Trời toàn thân chấn động run, tựa hồ vô cùng áy náy, nói, xin lỗi. Hai vị, gà kính trong rượu có. Mê độc. Trầm Nắng Trời đức cao vọng trọng, càng ở chính mình tiệc mừng thọ trung hạ độc hại người, thật là làm người ngạc nhiên. Nguyên Vũ ngồi quanh chân, muốn bận công loại bỏ thuốc mê độc lực, trong miệng nhưng không khỏi tức giận mắng Trầm Nắng Trời, Thẩm tiên sinh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đúng. Không nổi. Bởi vì khai tiệc trước, ta. 5 tuổi đại con trai độc nhất bị một cái hắc long hội tên là Âm Dương khiến đại đội trưởng bắt đi. Bọn họ buộc ta hướng về mọi người hạ độc, bằng không liền đem ta con trai độc nhất phân thây. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Xin lỗi. Cái này Chí Nạ thủ cũng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống càng gặp nghiêm trọng như vậy. Người chúng bên trong một cái bất nam bất nữ âm tà tiếng nói, các vị có phải là rất khổ cực đây? Không quan trọng lắm, ta chỗ này có một ít thuốc giải. Một cái không nam cũng không nữ người nước ngoài bỗng nhiên đi ra khỏi, mặc trên người thiếu nữ mặc vào cũng chói mắt đủ mọi màu sắc ăn mặc. Miệng hoa màu tím son môi, móng tay cũng đổ lên máu tươi màu đỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, bất luận làm sao cũng chia biện không được người này là cái gì giới tính, tuổi lớn bao nhiêu. Cái này quái gở, giống yêu mị giống như người chính là ngày gần đây ở Hắc Long hội quật khởi cực nhanh khu vực đầu bụng. Đại đội trưởng Âm Dương Kiến. Cái này yêu nhân chính là Âm Dương Kiến. Đêm nay tất cả cũng là hắn làm chủ. Nguyên Vũ căm phẫn sục sôi, nhưng thuốc mê dược lực cực chi lợi hại, Nguyên Vũ suýt chút nữa liền mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có. Khi, đại gia không cần kinh hoàng, chỉ cần ôn hòa nhã nhặn, ngoan ngoãn nghe theo ta Âm Dương Kiến dặn dò, bảo đảm đại gia bình an, mà thuốc giải cũng sẽ rất nhanh cho các vị thân thương dùng. Âm Dương Kiến dịu dàng nói. Nguyên lai Chí Nạ Tảo vẫn là Hắc Long hội tâm phúc đại họa, Âm Dương Kiến sớm có chiếm đoạt Chí Nạ Tảo chi dạ tâm, thế nhưng hắn biết rõ Chí Nạ Tảo tiềm long phục hổ, muốn vào xâm Chí Nạ Tảo, tất trước tiên diệt trừ có thực lực cao thủ, tỉ như Nhật Nguyệt môn thần. La Hán cùng Nguyên Vũ, đương nhiên còn có cái kia trong truyền thuyết Trung Hoa lâu trưởng quỹ. Vốn là Âm Dương Kiến tuyệt đối khó có thể thực hiện mục tiêu của hắn, nhưng ở 3 tháng trước, hắn kết giao một cái đến từ Nhật Bản đao khách, người này đao pháp cao, có thể gọi thiên hạ vô địch. Đao khách chỉ muốn tìm cao thủ luận võ quyết đấu, không còn yêu cầu khác. Âm Dương Kiến rất dễ dàng tìm tới đối đầu người cho tên này đao khách quyết đấu, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp hắn nửa chiêu mà bất tử, mà đao khách cũng nhân đao có đất dụng võ mà ở lại Âm Dương Kiến bên người. Hai người đôi bên cùng có lợi, Âm Dương Kiến cũng nhân tiếc ngày ấy bản đao khách bàn tay lập xuống không ít đại công. Lại còn ở ngăn ngắn mấy tháng do một chỗ vực tiểu đầu mục thăng cấp thành Hắc Long hội đại đội trưởng giai cấp, địa vị quyền thế có, Âm Dương Kiến liền quyết định bày ra xâm lấn Chỉ Nạ Tạo đại kế. Mà tối nay tập kích chính là Âm Dương Kiến một tay tìm cách, trước tiên lợi dụng gian tế dụ dỗ Nhật Nguyệt môn thần cùng Nhật Bản đao khách gặp gỡ, lại lợi dụng con tin uy hiếp Trầm Nắng Trời ở trong rượu dưới thuốc mê, ý đồ một lưới bắt hết sở hữu người Hoa lãnh tụ. Âm Dương Kiến trên tay mạnh nhất thẻ đánh bạc, Nhật Bản đao, vô cớ, chân chính chính vô địch. Chỉ là trên đường tuy có thay đổi, khỏe ở kết quả đều ở trong dự liệu của hắn. Cùng lúc đó, khoảng cách Trung Hoa lâu xa xa một góc, một người mặc màu xám đen đường trang sam ông lão tận mắt nhìn tình cảnh này sau, nhưng là khà khà cười gần lên. Ánh trăng bao phủ bên dưới, lão nhân này tay cầm một cái ống khói, trên da nếp nhăn rất nhiều, ít nói cũng có 60-70 tuổi cao tuổi, mặt mũi giản mua trên mang theo một phần tà âm khí, nhưng rối đủ, chỉ giống một cái lao niên ăn mày. Ha, cổ hủ đến tự điểm, chẳng trách gặp rơi vào như vậy hạ chàng. Lão nhân thứ mễ lên hai mắt đột nhiên tránh ra một chút ánh sáng, trong lời nói đối xử Trung Hoa lâu mọi người kết quả tựa hồ rất là vui vẻ thấy rõ, mà hai mắt của hắn nhưng là ở phía trước nhìn thấy một bóng người, một bộ thanh sam bóng người. Chương 316, Thái Âm Độc Tông, Hắc Long Đảo. Chương 316, Thái Âm Độc Tông, Hắc Long Đảo. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt thanh sam bóng người, ông lão vẻ mặt không khỏi trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Ngay ở vừa mới, hắn tận mắt nhìn này thanh có thể xưng vô địch đao thua ở người này trong tay một màn, bây giờ không ngờ người này lại ở lặng yên không một tiếng động tìm tới hắn. Người đến thân hình dường như từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới ẩn giấu hai chữ, liền như vậy công khai xuất hiện ở ông lão trước mắt, nhìn dáng dấp căn bản là không hề nghĩ rằng ông lão sẽ chọn chạy trốn. Ông lão thân là võ giả, tự nhiên cũng rõ ràng trong đó khớp xương, chỉ là hắn trong tròng mắt trái lại bắn mạnh ra chỉ có thiếu niên nhân tài gặp bạo phát hiếu thắng thần thái. Ông lão cười lạnh một tiếng, đột ngột một trường hung hãn nổ ra, mang theo một luồng tanh hôi chi trường phong, trong lòng bàn tay hiển nhiên có kịch động. Đối mặt ông lão đột nhiên ra tay, người đến nhưng là tránh cũng không tránh, trở tay một trường vô ra. Ầm. Ông lão liền lùi lại bảy bộ, bàn tay phải lập tức đánh ở tẩu thuốc sau đoan, đó mới ổn định lùi về sau thân thể. Người đến nhìn như tuổi tác nhiều nhất có điều hai tuần ra mặt, làm sao có như thế đáng sợ nội lực tu vi. Không trách hắn vừa ra tay liền có thể bức lui này thanh vô địch đao, được. Ông lão ổn định thân hình, cùng thanh sam nam tử cách không so đấu nổi lên nội lực. Chỉ là hai người so đấu nội lực, ông lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cả người dường như sấm sét kích, bên trong kinh mạch càng là cái kia một tia giống như ngọn lửa giống như mãnh liệt chân khí hành hạ đến khổ không thể tả. Ông lão tự xưng là thành danh nhiều năm, tại Trung Nguyên không biết cùng bao nhiêu cường địch từng giao thủ, là người trừng mắt tất báo hắn, chưa bao giờ ở bất kỳ nhân thủ bên trong ăn qua thiệt lớn. Có thể mới vừa cùng trước mắt thanh sam nam tử giao thủ, ông lão liền bị thiệt lớn. Nếu là người đến lúc này chỉ cần nội lực về phía trước tăng lên, liền đủ để lấy tính mệnh của hắn. Có thể vào lúc này, bắt nguồn từ thanh sam nam tử chất phát chân lực nhưng là đống nhiên rút về, ông lão lúc này mới thuận thế lùi về sau mấy bước, thoát khỏi mới vừa cảnh khó. Ta biết ngươi giỏi về dùng độc, không ngại lấy ra ngươi ép đáy hòm võ công hướng về ta ra tay. Nhìn chằm chằm trước mặt mắt lộ vẻ do dự ông lão, Từ Tử Nghĩa chậm rãi mở miệng nói. Không sai, này thanh sam nam tử tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến tông sư cảnh giới, trong đao nhất quán cái gọi là tâm nhãn đều có thể thấy rõ trăm trượng bên trong một hoa một cỏ, Từ Tử Nghĩa làm sao có thể còn không bằng hắn. Bởi vậy ông lão ở bên dò xét, Từ Tử Nghĩa sớm đã có nhận biết. Ông lão hít sâu một hơi, lúc này mới điều chỉnh tốt trong cơ thể hỗn loạn nội tức, biết được trước mặt Từ Tử Nghĩa chính là bình sinh gặp được quá mạnh nhất đối thủ, đương nhiên phải sử dụng chính mình mạnh nhất võ công để đối với mới hiểu coi khinh hắn hạ chẳng. Ông lão tên là Thái Âm Độc Tông, chính là trung thổ địa ngục môn cao tầng một trong, lần này không xa vạn dặm thân phó nước Mỹ, là phụ trước đây địa ngục môn chủ di mệnh muốn tìm về hắn tự mình chọn người thừa kế. Mà đứa nhỏ này chính là Trung Hoa lâu chủ người Hoa anh hùng huyết mạch, đứa bé kia không chào mà đi rời đi trung thổ chính là vì tìm kiếm tự mình cha đẻ, vì thế quá thâm độc tổng lúc này mới bị ép rời đi cố thổ, đi đến nơi này mảnh tràn đầy người nước ngoài địa giới. Địa ngục môn chính là trung thổ âm tà yêu đạo chi sĩ tụ kết mà thành một phái, lập phái đã vượt qua trăm năm, Thái Âm Độc Tông tự nhiên không phải hạng người lương thiện, ngược lại làm người trừng mắt tất báo hắn, chính là trung thổ có tiếng tà phái cao thủ một trong. Bây giờ ở người đến ăn thiệt thòi không nói, càng bị người coi khinh, lấy Thái Âm Độc Tông trừng mắt tất báo tính tình, lại có thể nào nhịn được. Độc Tông bàn tay phải một phen, toàn thân nội lực tập trung ở chính mình ngón tay út bên trên, ngón tay út móng tay dài ra ba tấc. Hắn hơn 70 năm trong đời, mạnh nhất một lần thế tiến công đến rồi. Đồng bên ở bốn phía trong không khí khói độc thật giống bị Độc Tông ngón tay út toàn bộ hấp lôi lại đây, tập trung ở một cái ngón tay bên trên. Trong khốn cảnh dã thú ngược lại là đáng sợ nhất, Thái Âm Độc Tông nội chỉ đâm ra, càng so với hắn bình thường ra chiêu tốc độ nhanh gấp đôi. Mau. Độc Tông thân thể xoay tròn, bàn tay phải ngón tay út như sao băng tật thứ, đã trùng đâm vào Từ Tử Nghĩa huyệt thái dương bên trên. Lấy chiêu thức thân pháp mà nói, Đại Thông Độc Tông so với Nhật Nguyệt môn thần cùng vô địch không biết mạnh hơn nhiều lần. Này một chiêu đuôi bỏ cạp chỉ là không có sau chiêu số, bởi vì mang theo đệ nhất thiên hạ kịch độc ngón tay út như thành công đâm vào đối phương huyệt thái dương bên trên, đối thủ chắc chắn phải chết. Răng rác một tiếng, Thái Âm Độc Tông bàn tay phải ngón tay út nhưng là theo tiếng gãy vỡ. Ngươi, này không có khả năng a. Nhìn không mất một sợi tóc Từ Tử Nghĩa, Thái Âm Độc Tông không khỏi có chút hồn bay phách lạc. So với chỉ là chỉ tay xương cốt gãy vỡ, Thái Âm Độc Tông trái lại càng để ý trước mắt đối thủ tình cảnh. Bởi vì Từ Tử Nghĩa đối mặt hắn này có chứa đệ nhất thiên hạ kịch độc ngón tay út một đòn, căn bản chưa từng né tránh, hoặc là nói xem thường với né tránh. Hắn này chỉ tay tại Trung Nguyên thành tựu rất lớn, không biết có bao nhiêu chết ở hắn đuôi bỏ cạp chỉ bên dưới, đặc biệt là không ít cái gọi là chuyển sở trường ngạnh công hào thủ. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa chỉ tay bước lui vô địch sau, Thái Âm Độc Tông tự nhiên rõ ràng Từ Tử Nghĩa hộ thể thần công đáng sợ địa phương, chỉ là chưa từng ngờ tới Từ Tử Nghĩa có thể huyệt thái dương như vậy muốn hại, chỗ hiểm, địa phương cũng có thể luyện tới đao thương bất nhập. Thậm chí đối mặt hắn có thể gọi đệ nhất thiên hạ kịch độc ngón tay út, thậm chí ngay cả một tia dấu hiệu trúng độc đều không có. Sự thực trước mắt, thực sự làm trái cho hắn nhiều năm hành tẩu giang hồ thưởng thức. Phải biết đối mặt hắn đòn đánh này, Thái Âm Độc Tông có tự tin liền ngày xưa Trung Nguyên võ lâm mấy vị võ lâm thần thoại cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, mà xem Từ Tử Nghĩa như vậy không né không tránh ứng đối chi pháp, Thái Âm Độc Tông bình sinh cũng là chưa bao giờ ngộ quá. Mà càng làm cho người ta trào phúng nhưng là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ nhất thiên hạ kịch độc ngón tay út căn bản đối với người tới không hề uy hiếp. Này chính là ngươi cực hạn sao? Nhìn thấy Thái Âm Độc Tông độc công kỹ cho tới này, Từ Tử Nghĩa trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Mà quá thâm độc tổng nghe đến đó, không khỏi lòng như cho nguội. Hắn là người cực ngạo, làm người trừng mắt tất báo, nhưng lúc này đây nhưng trong lòng không có bất luận cái gì trả thù ý nghĩ. Chỉ vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công, đối mặt người đến căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, hắn làm người tự cao tự đại, tự xưng là ngày xưa võ lâm thần thoại kiếm thánh cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ một cái hắn nuôi bỏ cả chỉ. Có thể từ Tử Nghĩa không chỉ có hộ thể thần công kinh người, thậm chí ngay cả hắn độc công đều khó mà có hiệu quả, đối mặt như vậy đối thủ, Thái Âm độc tông tự nhiên là gặp phải đời này khắc tinh, căn bản không thể ra sức. Đáng tiếc, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng, lập tức liền xoay người rời đi, chỉ để lại Thái Âm độc tông thần sắc phức tạp đứng tại chỗ. Thái Âm độc tông đương nhiên sẽ không biết, nếu bàn về độc công bá đạo địa phương, hắn bây giờ một thân sở học vẫn còn không kịp Đinh Xuân Thu sáng chế phái tinh túc. Bất kể là Hủ Thi độc, vẫn là Hóa công đại pháp, vẫn là Bích Lân châm, đặt ở nơi đây thế giới cũng có thể xưng được là nhất lưu độc công. Thái Âm độc tông cố nhiên tu vi không yếu, có thể bàn về độc công bá đạo cùng ác độc địa phương, vẫn là thoáng kém hơn Đinh Xuân Thu. Lấy hắn bây giờ độc công, muốn thương tổn được Từ Tử Nghĩa mảy may, tự nhiên là thật so với nói chuyện biển bông. Cùng lúc đó, Trung Hoa trong lầu nhưng là khác một phen cảnh tượng, ngay ở Từ Tử Nghĩa linh giáo Thái Âm độc công thời khắc, Nguyên Vũ, Thanh Nhi mọi người kể cả đến đây dự tiệc hơn 300 người thì bị Âm Dương sử dụng hơn 10 bộ xe vận tải trở đi. Cùng vô địch một trận chiến, Nhật Nguyệt môn thần tuy rằng may mắn còn sống, còn là bị nó đao thế gây thương tích, người bị nội thương. La Hán cùng vô địch một trận chiến, bị trở thành tàn tật, bây giờ không rõ sống chết. Chỉ có thể chống đỡ ngoại địch Nguyên Vũ cùng Thanh Nhi cũng bởi vì thân chúng kịch độc, mất đi sức phản kháng, cho nên đối mặt Âm Dương sư một đám thủ hạ, bọn họ căn bản không thể nào phản kháng. Chỉ được bị người bắt giữ, hết thảy mang đi. Đối với này, Từ Tử Nghĩa phảng phất hoành mặt làm ngơ. Đáng thương người, ác sẽ có nó đáng trách địa phương, đối xử mấy lần tàn ngược kẻ thù của chính mình, còn có lưu lại lòng dạ đàn bà, chỉ có thể nói là cầu nhân đắc nhân mà thôi. Đối xử những người này, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không quản việc không đâu. Hơn nữa bây giờ Trung Hoa lâu trưởng Quý Hoa anh hùng vẫn còn sao, tự nhiên đừng lo những người này an nguy. Có điều những người này tính mạng cố nhiên vô ưu, nhưng là tự nhiên không khỏi sẽ phải gánh chịu ra thịt nỗi khổ. Tịch liêu bóng đêm, sóng biển đánh ở New York Long Island thị ở ngoài một cái hòn đảo bên trên. Bọt nước thay nhau nổi lên, bóng đêm đã sâu. Trên biển tròm sao óng ánh, trên đảo đèn đuốc sáng choang. Hòn đảo này ở thành phố New York quá mức có tiếng, mà tiếng tăm này chính là bắt nguồn từ hòn đảo tên Hắc Long hai chữ. Mà ở nước Mỹ, thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ, châu Âu, tất cả mọi người đều biết Hắc Long hai chữ ý vị như thế nào. Chuyện này ý nghĩa là nước Mỹ to lớn nhất xã hội đen bang hội, đáng sợ nhất bạo quân, cùng với tối làm người nghe tiếng đã sợ mất mật thế lực Hắc Long hội. Lần này thế giới tổng cộng có tam đại xã hội đen thế lực, một trong số đó chính là này Hắc Long hội, thứ hai chính là Đông Doanh Tà giáo La Tu môn, thứ ba chính là Trung Thổ Địa Ngục môn. Bây giờ nước Mỹ quốc thế chính thịnh, bởi vậy Hắc Long hội cũng nhảy một cái trở thành thế giới xã hội đen đứng đầu, mà có người nói Hắc Long hội chuyện làm ăn cùng thế lực từ lâu trải rộng đến các nơi trên thế giới. Hắc Long đảo trên khởi công xây dựng nhiều tràng mô phỏng theo thời trung cổ thời đại châu Âu lâu đài kiến trúc vật. Màu đen ngói tường ngoài phối hợp trên đảo quái thạch lân vân, càng thêm đột xuất Hắc Long đảo nghiêm ngặt cùng bí. Nơi này chính là vô số tội ác đầu nguồn vị trí. Truyền thuyết, nước Mỹ cận đại trong lịch sử lớn nhất quyền thế xã hội đen đầu mục, Hắc Long hội thủ lĩnh chính là ở nơi này. Cái kia Hắc Long hội thủ lĩnh chân chính tên không có ai biết, liền ngay cả không ít Hắc Long hội cao tầng cán bộ cũng không biết lai lịch của hắn cùng xuất thân, chỉ biết người này có vô thượng quyền lực cùng của cải kinh người, còn có một thân sức mạnh vô địch. Còn có, quá khứ mấy năm, sở hữu tự xưng cùng Hắc Long hội thủ lĩnh là người, bất luận bọn họ làm sao giàu có, làm sao mạnh mẽ cũng tốt. Đến cuối cùng liền chỉ có hai cái hạ tràng. Một, cuối cùng ở tháng nào đó một ngày nương nhờ vào Hắc Long hội, trở thành Hắc Long hội bộ hạ. Hai, chính là chết. Chết không toàn thây loại kia khốc liệt chết. Cái kia chính là cái kia Hắc Long hội thủ lĩnh trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Người kia không có chân thực tên, nhưng hắn nhưng có một cái biệt hiệu, Hắc Long Tư lệnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được tên thật của hắn, chính như mọi người xưa nay không biết hắn đến cùng có bao nhiêu phú khả địch quốc của cải, cùng với hắn cái kia không gì địch nổi sức mạnh khởi nguồn. Nhưng hắn đến cùng còn là một người, mà chỉ cần là người thì sẽ có dục vọng, cùng với buồn phiền cùng sầu lo. Ở Hắc Long đảo một tòa kiến trúc vật trên, Hắc Long Tư lệnh đang đứng ở kiến trúc vật sân thượng phóng tầm mắt tới mãn đại đời sao. Hắn là một người cao lớn cường tráng to lớn người đàn ông trung niên. Trên thân thể dành cho người khác một loại mạnh mẽ cảm giác, thẳng tắp quân phục màu đen phối hợp hắn thân thể khổng lồ, tỏa ra một phần cao quý cùng hoàng giả khí thế. Hắc Long Tư lệnh khuôn mặt uy vũ, buộc một đạo chỉnh tề tân cần, sống mũi cao lên giá lên một bộ màu đen kính râm che lấp hắn như chim ưng giống như sắc bén hai mắt. Nói chung, này chính là cổ đại phong kiến thời đại cái gọi là hoàng giả hình tượng. Thế nhưng, ở không ít người trong lòng, hoặc là ở chính hắn lý niệm bên trong, hắn muốn là hoàng giả. Nếu như thế giới này thật sự có trắng đen hai đạo, như vậy, Hắc Long Tư lệnh chính là hắc đạo bên trong hoàng giả. Xem hắn như vậy hoàng giả, bên người tự nhiên không thiếu hụt nữ nhân. Mà sau lưng hắn, một người phụ nữ, tóc vàng mắt xanh, ngực tấn công mông phòng thủ nữ nhân đang cúi đầu cầm chính mình y vật tự giác rời đi phòng ốc. Nếu là người, cái kia thì sẽ có tình, có muốn, cũng như tranh quyền đoạt thế tranh danh đoạt lợi, cũng như cùng thế gian cô gái xinh đẹp một đêm vui thích. Như chỉ là vì tranh cướp quyền thế, người sống sót hơi bị quá mức khô khan vô vị. Mà nam nhân tiên tính liền sẽ yêu thích nữ nhân. Hắn tự nhiên cũng yêu. Nhưng hắn yêu cùng người khác không giống, là một cái bạo quân, một cường giả, một cái hắc đạo bên trong vương giả, hắn đương nhiên sẽ không động tình, sẽ không xảy ra yêu. Mà hắn yêu, liền dừng lại với nhân loại nguyên thủy nhất tình dục mà thôi. Chỉ cần như vậy hắn, mới sẽ không cho kẻ thù của hắn để lộ bất kỳ nhược điểm, cùng với nhược điểm. Chỉ là thân là vương giả hắn, nay một đời nhưng nhất định sẽ gặp phải hai người gặp ngăn cản hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Một người chính là thiên sát cô tinh này tinh mệnh phạm hình khắc, chạm vào người đều không chết tử tế được, mà tên còn lại nhưng là ám hắc ma tinh này tình càng thêm âm tà, chính là trên trời ra tinh bên trong đại sát tinh. Trong trần thế có rất nhiều sự tình vượt qua chúng ta nhận thức phạm chủ bên ngoài. Đại khái này chính là nhân loại mê tín thần linh nguyên thủy động lực. Theo văn minh nhân loại bước tiến về phía trước bước vào đồng thời, loại này nguyên thủy tông giáo tâm tình từ đầu đến cuối không có theo chúng ta chi thức phạm vi cấp số nhân mở rộng mà biến mất, trái lại ở nào đó trình độ trên càng thêm mãnh liệt. Nói chung, văn minh tiến bộ trước sau cũng không thể trả lời một cái tối tuyên cổ vấn đề. Chúng ta tồn tại đến tột cùng là cái gì? Cái kia chính là huyền lý cũng là loài người trong tâm linh tầng sâu nhất nghi vấn. Sao quan tâm ngươi là cỡ nào có trí khôn, cỡ nào có quyền thế, chỉ cần ngươi là người, ngươi cũng trốn tránh không được nội tâm đối với huyền lý nhu cầu. Nhưng mà hắn, Hắc Long Tư lệnh cũng là một người. Bởi vậy cho tới nay, hắn đối với mệnh sát lời khuyên vẫn là bán tín bán nghi. Hắc Long Tư lệnh đối với mình sức mạnh tràn ngập tự tin, do hắn 18 tuổi tinh túc người vận lên bắt đầu, tất cả khốn khó đều do chính hắn giải quyết dễ dàng. Thất bại một từ chưa từng có ở tính mạng hắn bên trong từng xuất hiện. Hắc Long hội Giang Sơn chính là do hắn một thân sức mạnh đánh trở về. Nếu như hỏi hắn có cái gì gặp sản sinh e ngại, con kia sẽ là vận mệnh mà thôi. Vận mệnh hai chữ quá mức huyền ảo, dù cho là hắn như vậy cao ngạo vương giả, cũng không thể đối với này hoàn toàn không nhìn. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên bước chân. Bang chủ, có người xung đảo. Ngoài cửa thủ hạ cung kính bẩm báo nói. Hả, lại có thể có người xung đảo? Hắc Long Tư lệnh phảng phất cho rằng nghe được cái gì chuyện cười bình thường, chỉ tới hồi lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không biết trôi qua bao lâu, từ khi hắn nhất thống nước Mỹ Hắc đạo thế lực sau, liền cũng không còn dám to gan bước lên hòn đảo này. Mà bây giờ nhưng có người dám to gan bước vào Hắc Long đảo, này ít nhiều khiến trong lòng hắn sản sinh một tia hứng thú. Hắc Long đảo ở vào Long Island thị bên, hai đảo trong lúc đó do một cái dài 500-600 mét cầu đá liên hệ, cũng là ngoại giới duy nhất tiến vào Hắc Long đảo phương pháp. Mà ở tối nay, cầu đá bên trên chợt thêm ra một bóng người. Người đến một bộ thanh sam, dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, người đến nhàn nhã đi ở cầu đá bên trên, biểu hiện cực kỳ hờ hững, dường như là tới đây du sơn ngoạn thủy. GS, thành tích gần nhất cửa kéo lợi hại, bất đắc dĩ phỉ nổ. Chương 317, một liên buồn bã, Hắc Long Tư lệnh. Chương 317, một liên buồn bã, Hắc Long Tư lệnh. Người này tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Chỉ bất quá hắn tối nay đột nhiên đến thăm, nhưng là để Hắc Long đảo thời gian qua đi nhiều năm lại lần nữa rơi vào lâu không gặp hoàn loạn. Hắc Long đảo chính là Hắc Long hội bản bộ, nhằm vào nó lực lượng phòng thủ tự nhiên là cực kỳ hùng hậu. Khi ra vàng, nhìn thấy có người ngoài tới chơi, Hắc Long hội thành viên liền hùng hùng hổ hổ đi tới. Chỉ bất quá bọn hắn những người này nói còn chưa nói tận, tầm mắt liền không tự giác va vào Từ Tử Nghĩa hai mắt, biết vậy nên trái tim không thể giải thích được còn đau, tiếp theo liền không hiểu ra sao nằm xuống. Một đường chặn đường Hắc Long hội thành viên thậm chí ngay cả vận dụng vũ khí đều không có, liền trực tiếp liền bừng trái tim liên miên ngã xuống. Xa xa tới rồi Hắc Long hội thành viên không rõ ý tưởng, chỉ cảm thấy phía trước đồng bạn không hiểu ra sao liền ngã xuống xuống, tự nhiên là hoàn toàn biết vậy nên sợn cả tóc gáy. Nhìn thấy đạo kia thanh sam bóng người còn đang áp sát, dưới ánh trăng bao phủ xuống, không ít gần người Hắc Long hội thành viên vẫn như cũ quỷ dị ngã xuống sau, phía sau Hắc Long hội thành viên rốt cục không nhịn được kéo trong tay cò súng. Ầm ầm ầm. Tại đây trận dày đặc hỏa lực bên trong, người đến bóng người nhưng là vẫn như cũ chậm rãi về phía trước, vô số viên đạn đang áp sát đến quanh người hắn trong vòng 3 thước lúc, gần giống như đụng vào một luồng bình phong dồn dập bị nẹt rơi xuống. Theo hắn chậm rãi về phía trước, ven đường dưới chân đều là va sẹp đồng tao vào đạn. Tình cảnh này nhìn ra cùng cách đó không xa Hắc Long hội thành viên hoàn toàn là trợn mắt ngất ngụm, từ khi Hắc Long Tư lệnh chấp trưởng Hắc Long hội tới nay, Hắc Long hội mỗi lần hành động đều là thuận buồm xuôi gió. Mà sớm trước Hắc Long hội gặp gỡ rất nhiều cường địch, cũng đều không trước mắt thanh sam nam tử đến quỷ dị. Đối mặt bọn họ trong tay hiện đại hỏa lực, căn bản là không né không tránh, có thể một mực bọn họ những người này vẫn như cũ không làm gì được đến người mảy may, cũng đúng là như thế, càng làm nổi bật người đến càng quỷ dị hơn. Lại là ánh mắt giao tiếp, tảng lớn Hắc Long hội thành viên lại là đồng loạt ngã xuống. Lấy mắt giết người, này chính là Từ Tử Nghĩa bây giờ mới vừa hiện lộ thủ đoạn. Này một tay đoàn linh cảm, nhưng là bắt nguồn từ kiếp trước bên trong chứng kiến phong vân một lá thư, bên trong giả trang thành đế Thích Thiên Từ Phúc liền từng lấy mắt giết người. Từ khi Từ Tử Nghĩa đã đạt đến tông sư cảnh giới sau, từ Đại Minh Tôn giáo ngự tất bạn pháp căn nguyên trí kinh bên trong tinh thần pháp môn được đột phá Từ Tử Nghĩa, tự thân tinh thần tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhìn như là lấy mắt giết người, kỳ thực là lực lượng tinh thần điều khiển tinh diệu thủ đoạn. Mà hai mắt lại là nối thẳng tâm linh con người cửa sổ, nhìn như chỉ là liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực nhưng đủ để cắn giết bọn họ mấy lần không ngừng. Hắc Long Tư lệnh nhìn kỹ đến tình cảnh này, chỉ là lạnh lùng nói, để một liên bốn bá ra tay đi. Cái gì là một liên bốn bá? Một liên bốn bá chính là Hắc Long hội trong tổ chức A cấp hoàng bài sát thủ cùng ca cấp hoàng bài sát thủ chi danh hiệu. Bọn họ 8 người xưa nay cũng chưa từng thử qua cộng đồng tấn công, bởi vì bất luận cỡ nào vướng tay chân hành động, 8 cái cao thủ bên trong bất cứ người nào cũng có đầy đủ sức mạnh đi hoàn thành. Mà ngày hôm nay chỉ vì cái kia chỉ là một người, Hắc Long Tư lệnh càng hạ lệnh điều động một liên bốn bá, có hay không quá mức chuyện bé xé ra to đây. Có quan hệ vấn đề này, một bên Hắc Long hội thành viên tự nhiên tự ý phỏng đoán, chỉ là trước sau như một đem hắn mệnh lệnh truyền đạt lại đi. Có Hắc Long Tư lệnh lên tiếng, ánh trăng bên dưới Hắc Long đảo nhất thời liền thêm ra 8 người bóng người. 8 người này bóng người nhưng là 4 người một tổ, phân biệt rõ ràng, trong đó bên trái 4 người đều là cường tráng cự hán, 4 người này ít nói cũng có 7 thước trở lên thân cao, hơn nữa mỗi người cũng nắm giữ một thân tràn ngập phá hoại tính thép tinh chế bắp thịt, tuy rằng 4 người đều ăn mặc chỉnh tề âu phục, thế nhưng vẫn cứ che lấp bọn họ không được như dã thú hung bạo vẻ mặt. 4 người cất bước lúc đạp ở đường đá phía trên, mơ hồ nghe thấy mấy lần hơi chấn động. Này 4 cái cự hán chính là Hắc Long hội ca cấp hoàng bài tứ đại cao thủ. Kim Sương, Giang Bạc, Cương Quyền, tay sắt bốn bá. Mà phía bên phải những 4 cái quần áo giống như lúc nam nhân, 4 người này bất luận tướng mạo cùng thân cao, cũng cùng một người không khác. bốn người cùng đội mũ, buộc một cái vừa đen vừa dài tóc, trên người mặc âu phục màu đen, trên mặt giá một cái vòng tròn hình màu đen kính râm, để lại một nhúm nhỏ râu mép, cán tương đồng hình dạng nhãn hiệu trưởng xì gà. Một liên huynh đệ, Hắc Long hội A cấp hoàng bài tứ đại cao thủ chính là bọn họ. Còn bản đó, chính là ngươi tự tiện xông vào Hắc Long đảo sao? Kim sư một cục đầm đặc liền thổ trên đất. Hừ, hôm nay chúng ta bốn người đồng thời xuất động chỉ là vì một cái Trung Quốc heo. Tư lệnh đại nhân cũng to nhỏ để hành động lớn. Giang Bạc ngậm lấy tục khí cu ba tuyết trước xem thường hắn nói, cái này đơn giản nhiệm vụ chính là ta một người cũng đầy đủ hoàn thành, hiện tại lao sư động chúng, thực sự là lãng phí tài nguyên nha. Đồng quyền kêu to nói, ca cấp hoàng bài bốn bá mỗi người đều trên người chịu mạnh mẽ võ công, nhưng là hữu dung vô mưu, chỉ bằng một luồng dũng hãn cùng thú tính không gì cả nổi. Kim sư nhìn thấy gần trong gang tấc Từ Nghĩa, kỵ kiềm chế không được chiến muốn, quát lên một tiếng lớn, nghiêm như một bộ to lớn xe vận tải giống như đánh về phía Từ Nghĩa vị trí địa phương. Còn bà nó Trung Quốc heo, ta muốn vặn gãy cổ của ngươi. Từ Nghĩa chỉ là lạnh lạnh nói ra hai chữ này, cùng Từ Nghĩa tầm mắt đánh vào một nơi Kim sư chỉ cảm thấy thần trí mờ mịt giống như dã thú làm ra vẻ thân thể Kim sư bỗng nhiên ở trước mặt mọi người, dùng hắn so với người bình thường đầu còn muốn lớn hơn bàn tay cầm thật chặt cổ của chính mình. Răng rác một tiếng, liền như vậy ly kỳ địa vặn gãy cổ của chính mình. Cầu đá bên trên yên tĩnh đáng sợ. Ba bá cùng một liên huynh đệ thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Lão đại, còn sót lại ba bá, Giang Bạc, Cương Quyền, Tay Sắt ba người nhìn thấy Kim sư bỗng nhiên ly kỳ mà chết, hoàn toàn mắt lộ dữ tợn, thẳng hướng Từ Nghĩa đánh tới. Cẩn thận, đừng tìm ánh mắt của hắn đối diện. Lúc này luôn luôn trầm mặc một liên huynh đệ làm như nhận biết cái gì, một người trong đó vội vã mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà vẫn là quá trễ. Ba người ánh mắt chỉ là cùng Từ Nghĩa đối diện không đủ một tức thời gian, ba người nhưng giống như ma bình thường, ngay ở trước mặt một liên huynh đệ trước mặt, dĩ nhiên tàn sát lẫn nhau lên. Giang Bạc ra tay đập nát Tay Sắt đầu. Mà Tay Sắt trước khi chết nhưng là từ phía sau lưng làm móc ra Cương Quyền còn ở gây xích mích trái tim, còn trước khi chết Cương Quyền nhưng là dùng hết cuối cùng khí lực điểm chết Giang Bạc. Hắc Long hội tứ đại ca cấp hoàng bài cao thủ, ở thoáng qua công phu liền rơi vào cái toàn quân bị diệt kết cục. Mà bốn người bọn họ nhưng một mực liền đối với tay góc áo cũng không từng đụng vào quá, tình cảnh này để một liên huynh đệ nhìn ra sởn cả tóc gáy, huynh đệ bọn họ bốn người xưa nay trực thuộc Hắc Long tư lệnh ủy thác bọn họ bất kỳ nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ 100 hoàn thành, xưa nay chưa từng thử thất thủ. Có thể hôm nay nhìn mặt trước đối thủ, trong lòng bọn họ lần thứ nhất có không thể chiến thắng cảm giác. Bốn ba cùng một liên huynh đệ luôn luôn như nước với lửa, có thể bị vướng bởi hai bên thực lực đều là không phân sẵn sàng, bởi vậy hai bên tranh chấp mấy lần vẫn là không thể phân ra cao thấp. Mà tối nay nhìn thấy bốn ba toàn quân bị diệt sau khi, dù là một liên huynh đệ luôn luôn vững vàng bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi rơi vào trước nay chưa từng có trong hốt hoảng. Tu mệnh không tu tính, các ngươi dù cho nhân số nhiều hơn mấy lần, cũng chắc chắn sẽ không là ta đối thủ. Nhìn co vòi một liên huynh đệ, Từ Nghĩa bỗng nhiên cười nói. Có điều ngay lập tức Từ Nghĩa tựa hồ nhận ra được cái gì, ánh mắt ngược lại nhìn về phía giữa không trung. Đột nhiên đến một trận tràn ngập uy nghiêm lời nói bỗng nhiên vang lên ở một liên huynh đệ hai người, tiếp theo bốn người bọn họ trước người liền có một bóng người dường như điện quang giống như hạ xuống. Hắc Long tư lệnh. Không sai, cái kia Hắc Long hội toàn thể thành viên coi là quân vương giống như nam nhân đến rồi. Hả, ngươi chính là Hắc Long tư lệnh? Nhìn một thân quân phục khôi ngô nam tử, Từ Nghĩa bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Không sai, ta chính là Hắc Long tư lệnh. Hắc Long tư lệnh trong miệng ngậm xì gà, vẻ mặt âm trầm, tính dâm sau hai mắt càng là bùng nổ ra giống như mãnh hổ bình thường con đến. Nói đến cũng là kỳ quái. Rõ ràng Hắc Long tư lệnh chính là một cái người da trắng, có thể nói ra tiếng Trung Quốc nhưng là rõ ràng, thậm chí so với chỉ nạ tạo bản địa người Hoa còn muốn chính tông. Hắn một thân quân phục tại người, có thể khắp toàn thân nhưng là tỏa ra khí thế đáng sợ, loại kia giống như quân vương giống như đích thân đến thô bạo. Chỉ bất quá hắn này cô thô bạo, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới trước mắt Từ Nghĩa mảy may. Chỉ bất quá hắn này cô thô bạo, vẫn là bao nhiêu gây nên Từ Nghĩa trong lòng hiếu kỳ. Bởi vì trước mặt nắm giữ nước Mỹ Hắc Long hội Hắc Long tư lệnh, để Từ Nghĩa mơ hồ trong lúc đó nhớ tới một người, một cái đồng dạng tràn ngập bá khí người. Người này tên là Hùng Bá, Nê Bồ Tát từng có lời bình, nói Hùng Bá thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Mà trước mắt Hắc Long tư lệnh cũng là như vậy, tương truyền hắn gặp thua ở hai người trong tay, một người trong đó là Thiên Sát Cô Tinh mà tên còn lại chính là Ám Hắc Ma Tinh. Lời bình bên trong, Hắc Long tư lệnh kế hoạch lớn bá nghiệp khắc tinh chính là hai người này. Này chính là vận mệnh sức mạnh, mạnh mẽ như đế thích tiên đối mặt người vận hương thịnh Hùng Bá, cũng cần tránh né mũi nhọn, trong bóng tối ở Hùng Bá ẩm thực trung hạ độc, giúp đỡ phong vân hai người chiến thắng Hùng Bá. Này chính là vận mệnh lực lượng đáng sợ. Mà này mới thiên địa vận mệnh sức mạnh quy tắc, tựa hồ cùng phong vân thế giới không khác nhau chút nào. Bởi vậy tất cả những thứ này khó tránh khỏi gây nên Từ Nghĩa hứng thú, một loại cùng giới này vận mệnh đánh cờ hứng thú. Ngay ở Hắc Long tư lệnh cẩn thận xem kỹ người đến thời khắc, Từ Nghĩa nhưng là lạnh nhạt nói, ra chiêu đi, nếu ngươi muốn mạng sống lời nói. Đột nhiên Hắc Long tư lệnh gác ở trên mũi kính dâm đống nhiên phá toái, một luồng sôi trào mãnh liệt sát khí đống nhiên từ nó trên người lan tràn, đột nhiên cho hắn tay phải rốt cục chạm được một cái treo lơ lửng ở bên hông tây dương bảo đao. Người ngoài tuyệt đối đoán không được, Hắc Long tư lệnh dĩ nhiên cũng là một vị tinh thông đao thuật cao thủ. Tư lệnh nắm bảo đao, sang một tiếng long đao ra khỏi vỏ, hàn khí nghiêm ngặt. Ngươi hôm nay sẽ chết ở cây đao này dưới, mà ngươi đòi mạng đoạn Hắc Long đảo nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là nhạ, nộ, ta. Tư lệnh em trầm nói. Từ khi hắn tiếp nhận Hắc Long hội thống nhất Bắc Mỹ, thậm chí châu Âu Hắc đạo sau, liền ở đây không có ai dám to gan ở trước mặt hắn nói ra câu nói này. Từ Nghĩa lời nói này, tự nhiên vô hình chung làm tức giận vị này Hắc Long hội đế vương. Một liên huynh đệ thì lại lặng lặng đứng ở đằng xa xem trận chiến, chính như hắn Hắc Long Tư lệnh đối với chính mình tự tin bình thường, huynh đệ bọn họ bốn người đối với vị này Hắc Long hội đế vương, cũng nắm giữ người ngoài khó có thể tưởng tượng tự tin. Ở tại bọn hắn bốn người trong lòng, Hắc Long Tư lệnh không thể nghi ngờ sẽ là thế giới này nắm giữ người, trước đây không người nào có thể lay động hắn, bây giờ cũng như thế, tương lai càng không thể có người lay động vị kia đế vương thống trị. Hắc Long Tư lệnh hừ lạnh một tiếng sau, trong tay Long Đao đỡ vung lên, lập tức liền sử dụng hắn tự nghĩ ra cùng Long Đao pháp. Hắc Long Tư lệnh có thể có giờ này ngày này thành tựu cùng siêu nhiên quyền lực, tự nhiên không thiếu cùng thiên phú khoáng thế tài hoa có quan hệ. Hắn tuy rằng cũng không phải là chính tông võ đạo gia xuất thân, có thể này một thân võ công tu vi cũng thê ép thẳng tới lúc trước vách đá bên trên trong Đao Nhất Quán. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn cùng tài tình cỡ nào kinh người. Ở mà người ở bên ngoài ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, chỉ cảm thấy Hắc Long Tư lệnh ánh đao đống nhiên vừa vào, còn tự sấm xét bên trong cung trực tiến vào, mũi đao đâm thẳng từ Tử Nghĩa ngực. Chỉ là đối mặt bén nhọn như vậy một chiêu, Từ Tử Nghĩa chỉ là tay áo bào vung lên, lộ ra chỉ tay nhẹ nhàng đặt ở Long Đao đào tích bên trên, nội lực khắp nơi, Tư lệnh nhất đao trước đâm tư thế khoảnh khắc bị hóa giải thành vô hình. Trái lại là Hắc Long Tư lệnh dường như gặp phản vệ, cả người sắc mặt trướng hồng lui về phía sau ra ba bước. Nhưng mà đột nhiên, Hắc Long Tư lệnh rồi lại múa đao nhanh chém, nhìn như hỗn độn nguyên trường, thực sự là thô bạo tung hành, đao thế như loạn áo choàng bao phủ Từ Tử Nghĩa trước sau trái phải bốn cái vị trí, đem hắn vi với lưới đao bên trong. Chiêu thức này chính là Cuồng Long Đao pháp một thức Cửu Long Phệ Nguyệt. Thế thẳng thắn thoải mái, phân chín đường, còn tự chín cái hung bạo cự long, nhanh phệ hướng về trung tâm Từ Tử Nghĩa. Hai người vừa mới lần đầu giao thủ, Hắc Long Tư lệnh liền thân ở hạ phong, nhưng lại vẫn như cũ khó giảm khiến cầu thắng chi tâm yếu bất một kia, lập tức liền sử dụng Cuồng Long Đao pháp chí cương mạnh mẽ thức, lần này thế tất yếu một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Nhưng mà đối mặt Hắc Long Tư lệnh phân chín đường tinh diệu chiêu thức, Từ Tử Nghĩa chỉ là duỗi ra hai ngón tay dường như là không sợ lưỡi đao bình thường, hoặc đạn hoặc ép, hoặc chọn hoặc theo, ấn, liền đem Hắc Long Tư lệnh thế tới hung hăng chiêu thức cùng dung hóa giải không nói. Trong đó hai ngón tay mỗi khi chạm được Tây Dương Bảo Đao trong nháy mắt, thì sẽ có một tia mãnh liệt đến cực điểm sức mạnh bám vào ở phía trên, để Hắc Long Tư lệnh ứng đối khổ không thể tả. Rõ ràng là hắn một phen chủ động mạnh mẽ tấn công, có thể một mực cuối cùng vẫn là hắn nhất là chật vật. Có thể Hắc Long Tư lệnh dù sao cũng là Hắc Long Tư lệnh, xác thực là có nó bất phàm địa phương, đối mặt cái kia một tia đủ để hành hạ đến người thường không thể chịu đựng giá ý ở chân khí, hắn nhưng dường như càng áp chế càng dũng cảm, trong tay ánh đao lóe lên, đột nhiên đã lăng không nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống nhất đao bổ ra. Này nhất đao ẩn chứa Hắc Long Tư lệnh vô địch khắp thiên hạ tự tin, cùng với hội tụ khắp toàn thân sở hữu sức mạnh, cần phải đem xúc phạm hắn uy nghiêm kẻ địch nhất đao chém thành hai khúc. Chỉ có điều đối mặt Hắc Long Tư lệnh kiên quyết một đòn, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng là duỗi ra hai ngón tay, dường như thẳng thắn không hề bất kỳ biến hóa nào hai ngón tay, nhưng là một mực ly kỳ đến cực điểm cách không kẹp lấy Hắc Long Tư lệnh ở trên cao nhìn xuống bổ ra một đòn. Nhìn thấy người đến bất cẩn như thế, Hắc Long Tư lệnh khó tránh khỏi khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, hắn đòn đánh này đủ để đem người thường chém thành hai nửa, coi như là am hiểu hộ thể ngạnh công cao thủ cũng tuyệt không ngoại lệ. Bởi vì ngay ở hắn nhất thống Bắc Mỹ cùng châu Âu hắc đạo thế lực thời gian, không biết tao ngộ bao nhiêu rất nhiều cường địch, trong đó không thiếu có mấy người thiện trường ngạnh công, nhưng bọn họ cũng không có đồng loạt ở ngoài thua ở trong tay hắn. Mà hắn đến nay nhưng như cũ đứng lặng ở thế giới đỉnh, này chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà, keng, một khối long đao mảnh vỡ rơi trên mặt đất lay động, nhưng là sâu sắc chấn động Hắc Long Tư lệnh tiếng lòng. Hắc Long Tư lệnh trên tay Tư lệnh long đao càng đổ nát, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, rơi trên mặt đất. Mà Tư lệnh cầm đao miệng hổ cũng bị đánh nứt, chảy máu. Tuy là thân kinh bách chiến, có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không sợ hãi định lực Hắc Long Tư lệnh. Giờ khắc này cũng khó nén thất bại mang đến kinh chuẩn, mồ hôi lạnh rào rạt mà xuống. Lúc này Tư lệnh cánh tay đã liền nâng lên năng lực cũng không có. Lần này quyết đấu, chiến bại thình lình chính là Hắc Long Tư lệnh. Hiện trường lại lần nữa trở về hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại Hắc Long Tư lệnh trong tay máu tươi rơi xuống đất tí tách huy hưởng. Hắc Long Tư lệnh không thể tin tưởng sự thực phát sinh, hắn lại thua ở người ngoài trong tay. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa một liên bốn bá cũng là không dám tin tưởng. Người thua rồi. Nhìn mặt như cho ngồi Hắc Long Tư lệnh, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Hắc Long Tư lệnh không hề trả lời, nhưng cũng chậm rãi cúi đầu. Trên người bắt nguồn từ hoàng giả thô bạo, thời khắc này cũng giống như trở nên ảm đạm. Ta biết ngươi tinh thông trận pháp, đồng thời chuyên môn có một môn sát chiêu, ta cho ngươi thời gian 7 ngày dùng để bố trí đại trận, sau 7 ngày ta còn có thể trở lại Hắc Long đảo. Nhìn thấy từ lâu đánh mất sức phản kháng Hắc Long Tư lệnh, Từ Tử Nghĩa ngoài dự đoán mọi người cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ, ngược lại đông nhiên mở miệng nói. Hắc Long Tư lệnh cũng không hiếu kỳ người đến tin tức khởi nguồn, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Tử Nghĩa sau, liền gật đầu nói: "Hy vọng ngươi cẩn thận quý trọng lần này cơ hội, bởi vì lần sau ngươi như thua, liền chỉ có chết mà thôi." Lưu lại câu nói này sau, Từ Tử Nghĩa thân hình liền bỗng nhiên bồng bềnh rời đi, chỉ để lại Hắc Long Tư lệnh một người lặng lặng đứng tại chỗ, thật lâu bất động. Chương 318, mệnh sát, hoa anh hùng. Chương 318, mệnh sát, hoa anh hùng. Bỗng nhiên buông tha Hắc Long Tư lệnh, cũng không phải là Từ Tử Nghĩa nhất thời hứng thú, mà là Từ Tử Nghĩa muốn nhìn một chút, thành tựu giới này người vẫn có thể so với hùng bá Hắc Long Tư lệnh, ở nhân đạo vận thế gia chỉ bên dưới, cùng với tử vong bức bách bên dưới, đến tột cùng có thể đi tới mức độ cỡ nào. Hắc Long Tư lệnh một thân thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là hắn hấp thu trung thổ trận pháp chi học tinh hoa sáng chế ra rất nhiều trận pháp, có thể nói chính là Hắc Long hội nhất thống Bắc Mỹ cùng châu Âu phát huy tuyệt đối tác dụng. Hắc Long Tư lệnh thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay không giả, nhưng hắn trong tay nhưng có thể làm là đáy bài trận pháp chưa sử dụng. Nếu không có mệnh cách bị khắc, chỉ dựa vào hắn tấm kia đủ có thể coi là lá bài tẩy trận pháp, liền có thể ở đây giới xương vương xương bá. Chỉ là Hắc Long Tư lệnh nhân lực khó có thể thắng Thiên, cuối cùng vẫn là thua ở giới này, nhất là hư vô mở mịt vận mệnh bên dưới. Mà Từ Tử Nghĩa lần này chính là muốn thử một lần. Mà Hắc Long Tư lệnh có thể hay không tại đây trong vòng 7 ngày lựa chọn không đánh mà chạy. Vấn đề này, Từ Tử Nghĩa xưa nay sẽ không có cân nhắc qua. Bởi vì Hắc Long Tư lệnh người như thế cùng hùng bá như thế, bọn họ sinh ra được liền muốn hưởng thụ vượt xa người khác quyền lợi cùng địa vị, muốn bọn họ từ bỏ tất cả những thứ này, ảo não chạy trốn, này có thể so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tại đây trong vòng 7 ngày, Hắc Long Tư lệnh không chỉ có sẽ không trốn, ngược lại còn có thể rộng rãi tuyển nhân thủ đến bố trí hắn sáng tạo trận pháp. Đối với này, Từ Tử Nghĩa rất chờ mong. Thành phố New York bên trong, thứ 53 nhai. Một trang 7 tầng cao hoang phế kiến trúc vật, đột nhiên mắt thấy đi đến không có người ở, thấm một bầu không khí quái dị. Mà ở tòa này bỏ đi kiến trúc vật trên sân thượng, một tên thân mang đường trang người Hoa xuất hiện ở đây, cùng ở bản địa mưu sinh đại đa số người Hoa không giống. Hắn vóc người cao gầy, khắp toàn thân tỏa ra một loại hoàn toàn cách biệt với thế gian xa cách cảm. Mà ở trước mặt hắn, lại có một cái tuổi chừng hơn 70 tuổi lão phu nhân, màu xanh biết rách nát áo choàng bọc lại nàng cả nửa người, mái tóc màu trắng bạc, một tấm giả yếu không thể tả. Nếp nhăn nằm dày đặc lão phụ khuôn mặt. Lão phụ quanh chân ngồi dưới đất, trước gót chân nàng thả một thủy tinh cầu, quả cầu thủy tinh bốn phía điểm cháy 13 chi ngọn nến. Kỳ quái chính là, ở gió nổi mây vần phía chân trời bên trong, ánh nến càng không có bị tật phong thổi tắt. Hắc. Lão phụ phát sinh một tiếng cười gằn. Này chính là ngươi thiên sát cô tính số mệnh, chỉ cần ở bên cạnh ngươi bất kể là người thân, vẫn là bản thân, bọn họ đều sẽ bị mệnh cách của ngươi từng cái khắc giết, ngươi là cái mệnh người hại vật sát tinh, ngươi tiếp tục sống tiếp, chỉ có thể khiến càng nhiều người vì ngươi vô tội mà chết. Lão phụ như chặt đinh chém sắt địa đạo, hai mắt phun ra mê ảo nhân tâm thần ánh sáng xanh lục. Một thân đường trang nam nhân nghe vậy nhưng là trong lòng rung bần bật. 15 năm trước, ta cùng La Hán cùng ẩn cư chi nạ tạo, hai bên vẫn tưởng an vô sự, cho đến gần nhất ta trùng thiệp giang hồ, hắn liền ở cương như cốc an uổng chết thảm. Nguyên lai hắn chết là càng là bởi vì ta mệnh cách khắc. Còn có Nguyên Vũ, tên này đến từ Trung Nguyên thanh niên võ thuật cao thủ, người gọi binh khí chi vương, vốn là đến Mỹ phát dương Trung Hoa võ thuật, nhưng nhân kết bạn với hắn, lần này cũng là liên lụy hắn cũng chết ở cương như cốc. Muốn đến đây nơi, nam tử trong lòng không khỏi kịch liệt đau xót. Còn có kiếm thánh tiền bối, Kim Ngạo sư phụ, Khiết Du, rất nhiều người, bọn họ cũng là cùng ta có tiếp xúc sau khi đột nhiên từ thế, lẽ nào này chính là ta số mệnh? Nam tử nghĩ đến toàn thân phát run, mồ hôi dương dạng mà xuống. Nguyên lai cái kia cố sẽ đem tất cả đồ vật cũng hủy diệt triệu chứng xấu dĩ nhiên chính là chính mình. Ngươi chính là thiên sát cô tinh tất cả cũng nhân ngươi mà lên. Ngươi chính là thiên sát cô tinh tất cả cũng nhân ngươi mà lên. Lão phụ còn tự niệm chú địa thôi miên. Trên trời mây đen không ngừng tụ dày, trong nháy mắt đã là thất vọng trời tối địa. Lão phu nhân ngữ khí quỷ u tùm, mặt mũi già nua bị chiếu rọi lúc sáng lúc tối, cảm giác gâm u khủng bố. Vì lẽ đó, duy nhất phương pháp giải quyết chính là ngươi nhất định phải chết. Cái chữ này nói chuyện, 13 chi ngọn đến ngọn lửa tựa như độc xà giống như điên cuồng núp đích. Đứng ở lão phụ trước mặt đường trang nam tử nhất thời mắt lộ thống khổ, nhiều năm trước tới nay giấu giếm trong lòng đau khổ tỉnh trong nháy mắt buộc phát ra. Chỉ nghe sang một tiếng, hắn dĩ nhiên rút ra trong tay toàn thân đỏ như máu, giống như ngọn lửa giống như xích kiếm. Ngươi đời này nhất định cả đời cô độc, vì bằng hữu, vì quan tâm ngươi tất cả mọi người mà coi thường mạng sống bản thân, cũng chính là đại nghĩa vị trí. Lão phụ lời nói, giọng điệu này cũng thế dường như nắm giữ to lớn ma lực bình thường, đầu độc nam tử trước mặt từng bước một bước hướng về tử vong. Không sai, ta chính là hại người thiên sát cô tinh lưu lại trên đời này lại có ý gì? Nam tử mắt lộ vẻ thống khổ, chậm rãi đã xem mũi kiếm đến ở chính mình cổ động mạch lớn vị trí bên trên. Chỉ cần hắn dùng sức một tha, như vậy tất cả thì sẽ xong xuôi. Cắt xuống đi. Tất cả tội lỗi cũng sẽ vì vậy mà xóa bỏ. Lão phụ mặt lộ vẻ ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì mục đích của nàng sắp đạt đến. Mũi kiếm đã sâu vào da thịt bên trong, một tia dòng máu rỉ ra. Hắc, hắc. Lão phụ nở nụ cười, nét cười của nàng làm nàng nguyên bản già yếu không thể tả khuôn mặt tăng cường trăm lần, ngàn lần xấu xí. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một tiếng thầm thầm than nhẹ bỗng nhiên vang vọng ở nam tử bên hai. Tiếng này than nhẹ nhìn như không đáng chú ý, nhưng là khiến nam tử đang mơ hồ bên trong tỉnh ngủ lại đây. Ta đang làm gì? Nam tử không khỏi đầy bụng nỗi băn khoăn. Nhưng mà đối đai hắn tầm mắt rơi vào trong tay mình lúc, không khỏi sắc mặt biến. Nam tử trả lại kiếm vào vỏ, căm tức mệnh sát, nói: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao muốn giết ta?" Trong giọng nói mang theo một luồng uy nghiêm và to lớn khí thế, khiến lão phụ trong lòng không khỏi phát lạnh. Người này là chính là Hắc Long Tư lệnh dưới trướng quy cấp sát thủ, mệnh sát. Theo một trận xa lạ âm thanh truyền vào hai người trong hai, tiếp theo rất nhanh sẽ thấy một bóng người chậm rãi đi ra. Cùng nam tử một thân đường trang không đống, người đến một bộ thanh sam, rõ ràng là trung nguyên cổ đại trang phục, dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm. Chỉ là vội vã một ánh mắt, liền đủ để làm người khó có thể quên. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Một thân nam trang nam tử tựa hồ nhận ra người, chắp tay hướng về đối phương cảm ơn nói. Nam tử này không phải người khác, chính là Trung Hoa lâu trưởng Quý Hoa anh hùng, năm đó hắn ở trong võ lâm quát tháo phong vân, bác gia thiên đại tên tuổi. Đáng tiếc tất cả những thứ này theo thê tử cùng hắn hai đứa bé lần lượt bị hại sau, nguyên bản chân thực nhận tình hắn từ đây tính tình đại biến, ẩn cư ở Trung Hoa lâu dài đến 15 năm. Cho đến mấy ngày trước, chi nạ tạo đã phát sinh kỳ biến, làm cho hắn lại không thể không tái xuất giang hồ. Mà hắn vừa mới tái xuất giang hồ, thành tựu hắn bạn tốt La Hán cùng với mới vừa kết bạn không lâu tiểu huynh đệ Nguyên Vũ, liền bởi vì cứu vớt cho rằng con tin người Hoa chết ở cương như trong gốc. Mà La Hán trước khi chết từng lưu lại một phong thư tín, để hắn tới nơi đây tìm đến lao thái bà này. Mà lao thái bà này thuật bói toán biết bao cao mình, có thể thông qua đôi câu vài lời liền đem hắn nửa cuộc đời nhấp nhô vận mệnh hết mức suy tính, không một sai lầm. Cuối cùng lại để cho hắn hiểu ra tất cả những thứ này căn nguyên, chính là bởi vì tự thân thiên sát cô tinh mệnh cách tạo thành, tiến tới mới có lấy ngôn ngữ đầu độc hắn tự sát một màn. Mà có quan hệ trước mắt người đến các loại, Hoa Anh Hùng ở cứu lại Thanh Thanh mọi người sau, cũng từng nghe nói nàng nói bể. Bây giờ hai người vừa mới gặp mặt, Hoa Anh Hùng tự nhiên liền nhận ra khí chất đặc biệt từ Tử Nghĩa. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nhìn trước mắt một bộ thanh sam từ Tử Nghĩa, mệnh sát cho mày nói. Ngươi không phải tự xưng là tinh thông mệnh học sao, không ngại đoán xem. Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ miết mệnh sát một ánh mắt, liền chậm rãi mở miệng nói. Mệnh sát nghe vậy trong mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, thành tựu Hắc Long Tư lệnh dưới trướng quy cấp sát thủ, mệnh sát không chỉ là tinh thông mệnh nguyên lý mấy, tự thân võ công càng là không kém. Nếu không có mới vừa có người chặn ngang một tay, mới vừa Hoa Anh Hùng từ lâu rút kiếm tự vẫn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Hắn là thiên sát cô tinh, ngươi cùng hắn tiếp cận chỉ có thể bị nó mệnh cách tương khắc, cuối cùng rơi vào một con đường chết. Trong lúc nhất thời suy đoán không tới đối phương ý đồ đến, mệnh sát hết sức mở miệng nói. Cái gọi là mệnh cách cũng chỉ có thể làm khó dễ người yếu mà thôi, khi ngươi đủ mạnh, bất luận là đồ vật gì đều nhất định khó có thể ngăn cản được ngươi. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, chỉ là mí mắt khẽ nâng, căn bản không hề bị lay động. Hoa Anh Hùng, ngươi biết vì sao người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi vì sao bị người làm hại sao? Nhìn chăm chú trước mặt Hoa Anh Hùng, Từ Tử Nghĩa đứng chắp tay nói. Kính xin các hạ báo cho. Hoa Anh Hùng chắp tay nói. Hắn lúc này mới vừa trải qua bản thân tử vong, trong lòng cực kỳ mê man, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa tựa hồ đối với hắn mệnh cách có không giống kiến giải. Hoa Anh Hùng tự nhiên muốn nghe cái rõ ràng, ta có một cái đối thủ đã từng nói như vậy, đây là một cái đầy giấy người điên cùng vô tri thế giới, cũng không đủ sức mạnh, ngươi đem bị cướp đoạt hưởng thụ sinh mệnh thần tích quyền lợi. Cuối cùng trong nước như thế, người với người như thế. Ngươi trải qua tất cả thống khổ, cuối cùng chỉ là bắt nguồn từ hai chữ. Thực lực. Ngươi như có thể ngang hàng thiên hạ thực lực, tự nhiên có năng lực che chở ở nhân hòa bằng hữu. Nhìn ra Hoa Anh Hùng mắt lộ mê man, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, thói đời vốn là một cái nhược nhục cường thực thời đại, hải ngoại di địch ý uy mà không sợ đức, ngươi một mực đối xử bọn họ chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy đến suy yếu có thể lừa gạt, bản địa người Hoa dùng cần mẫn khổ nhọc mới đổi lấy có thể trái cây cúng phúc sinh hoạt, nhưng bị những cường đạo này cho rằng chiếm trước công việc của bọn họ, cơ hội của bọn họ. Ngươi như một mực si tin chính mình bi thảm vận mệnh, chỉ là bắt nguồn từ thiên sát cô tinh mệnh cách, lại không nghĩ tới trong đó đầu nguồn, ngày sau bi kịch còn có thể một lần nữa trình diễn. Lấy trực báo oán, lấy đức trả ơn, đây mới là ngươi ta đại trưởng phu đối nhân xử thế chi đạo. Nhìn mặt trước Hoa Anh Hùng, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa chậm rãi nói. Từ Tử Nghĩa một lời nói, để thân hám mê man bên trong Hoa Anh Hùng vẻ mặt không ngừng biến hóa, hắn mê man, hắn dao động, đều là bắt nguồn từ nhiều lần bên người thân bằng bạn tốt qua đời. Cho nên lúc này mới bị mệnh sát lấy ngôn ngữ đầu độc, xúc động trong lòng hắn giấu giếm nhiều năm bi thống. Bây giờ Từ Tử Nghĩa mấy câu nói, nhưng là để thân ở mê man bên trong Hoa Anh Hùng dường như tìm tới khác một cái lối thoát. Trước mắt Hoa Anh Hùng, để Từ Tử Nghĩa nhớ tới một cái đồng dạng trên người chịu thiên sát cô tinh mệnh cách người, cái kia chính là được gọi là Thiên Kiếm Vô Danh. Cùng Hoa Anh Hùng không khác, Thiên Kiếm Vô Danh thở nhỏ được thiên sát cô tinh vận mệnh chọc ghẹo, 11 tuổi trước cũng đã khắc chết rồi hai vị ngực nuôi cùng 8 vị sư phụ. Hai người thê tử, tên đều có Khiết Du hai chữ, thậm chí ẩn cư địa phương tên cũng hầu như đều là cực kỳ tương tự. Một cái tên là Trung Hoa Lâu, một cái tên là Trung Hoa Cát. Chỉ có điều cùng Hoa Anh Hùng tiêu cực tị thế phương pháp không giống, Thiên Kiếm Vô Danh tuy rằng ở ái thê qua đời sau, mất hứng giang hồ báo thù giả chết ẩn tích giang hồ. Có thể mỗi khi Trung Nguyên tao ngộ đại địch lúc, Thiên Kiếm đều sẽ cái thứ nhất đứng ra phản kháng. Mà đối xử chính mình thiên sát cô tinh mệnh cách, Thiên Kiếm Vô Danh cũng chưa từng buông tha chống lại, cũng chưa từng có một tia tự ngải hối tiếc, cũng không từng bởi vậy từng có bất kỳ dao động. Như vậy chưa bao giờ hướng về vận mệnh túi đầu của tường, lúc này mới rèn đúc Thiên Kiếm Vô Danh truyền kỳ. Mà so sánh với vị kia Thiên Kiếm Hoa Anh Hùng liền có vẻ quá mức yếu đuối. Hoa Anh Hùng, ngươi như chỉ muốn thoát khỏi thiên sát cô tinh mệnh cách ảnh hưởng, đầu tiên liền cần học được chống lại, nếu là mình trong đáy lòng đều chịu thua, vận mệnh của ngươi sẽ triệt để không cách nào thay đổi. Nhìn làm như đã có một tia đấu trí Hoa Anh Hùng, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa nói bổ sung. Chống lại. Hoa Anh Hùng tự lẩm bẩm, nguyên bản ảm đạm đi hai mắt lúc này cũng trong nháy mắt sáng lên, làm như tìm được cuộc sống phương hướng mới. Đa tạ huynh đài chỉ điểm, anh hùng suốt đời khó quên. Dứt lời, Hoa Anh Hùng liền cực kỳ cung kính mà hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay nói. Thiên sát cô tinh, không chỉ có một đời nhất định cô độc, cũng gặp người ở bên cạnh mang đến vô cùng tai họa, đây là nhân lực khó có thể xoay chuyển, các ngươi đừng uổng phí khổ công. Nhìn thấy Hoa Anh Hùng trong mắt lại lần nữa dấy lên đấu trí, mệnh sát nhưng là bỗng nhiên cười lạnh nói. Từ Tử Nghĩa nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi tự xưng là tinh thông mệnh học, có thể dưới cái nhìn của ta có điều chỉ là học được ra lông mà thôi. Sau 7 ngày, ta đem sẽ cùng Hắc Long Tư lệnh một trận chiến, không ngại ngươi đoán một cái người thắng đến tuột cùng sẽ là ai chứ. Nhìn thấy này mệnh sát tựa hồ đối với thủ đoạn mình cực kỳ tự tin, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng đến rồi một tia hứng thú đông nhiên nói. Ngươi muốn cùng Tư lệnh đánh một trận. Mệnh sát nghe vậy, không khỏi mắt lộ kỳ quang. Cho đến lúc này mệnh sát lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới Từ Tử Nghĩa tướng mạo, nhưng mà chỉ là chốc lát, nàng liền mắt lưu máu tươi không thôi. Này không nên a. Mệnh sát căn bản không để ý hai mắt tuôn ra máu tươi, trái lại cả người dường như nhìn thấy gì đủ để làm nàng nhiều năm thường thức nát tan đổ bật bình thường, lẩm bẩm nói nhỏ. Người tự nhiên đều sẽ có mệnh cách, có thể tại trên người Từ Tử Nghĩa, mệnh sát căn bản không nhìn thấy bất kỳ mệnh cách tồn tại, phảng phất là một người liễu vọng đến ngân hà bình thường, trong nháy mắt hai mắt liền không tự chủ được tuôn ra lượng lớn dòng máu đỏ sớm. Phảng phất là không chịu nhận hiện thực này, hay là quanh năm duy trì thế giới quan bị người đánh vỡ, mệnh sắt bỗng nhiên trước mặt mọi người chụp ra bản thân hai mắt, càng là liều mạng dùng đầu va nổi lên mặt đất. Ầm 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 mấy lần, mệnh sắt khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền che kín vết máu. Hắc Long Tư lệnh chính là khoáng thế kỳ tài, võ công, tài trí, vận thế, mệnh cách cũng là rồng trong loài người, như vậy người khắc tinh, vốn nên chỉ có Thiên Sát Cô Tình cùng Ám Hắc Ma Tinh, nhưng ta lại nói, 7 ngày sau hắn sẽ chết ở trong tay ta. Nhìn trước mặt dường như điên cuồng mệnh sát, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói, "A a a a." Mệnh sát nghe vậy, phản phất nghe được cái gì không thể tiếp thu hiện thực bình thường, trực tiếp đông nhiên vọt lên từ nhà này lên đến 7 tầng bỏ đi kiến trúc bên trên mẹ xuống. Dâm một tiếng, mệnh sát nhất thời hóa thành một đống bùn nhão. Chương 319, La Tu Môn chương 319, La Tu Môn một nơi rời xa thành phố Lưu Dốc trung tâm mấy chục km bên trong đại rừng rậm khu. Ở một cái to lớn thác nước trước, một cái tuổi chừng 30 tuổi tuấn mỹ nam tử chính đang biểu diễn hắn võ công. Chỉ thấy hắn từ thác nước trên đỉnh nhảy xuống, song trưởng vừa thu vừa phóng, lôi ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa ở nam tử kia song trưởng thúc đẩy dưới đốt cháy đến càng lúc càng to lớn. Nam tử song trưởng ép xuống, ngọn lửa liền đánh vào thác nước dưới trong đầm nước, gây nên bọt nước và trượng, hơn nữa một đoàn lớn hơi nước còn tự một cái màu trắng khí long cuốn thẳng trên giữa không trung. Tích nhiễu trừ tán, nam tử vươn mình, mấy cái lên xuống liền nhẹ nhàng địa rơi vào cạnh đầm nước ba cái ông lão tóc trắng trước người, ba cái ông lão mặt lộ vẻ khen ngợi vẻ. Này ba cái lao nhân chính là La Tu Môn bên trong Thiên Âm Tam lão, Thiên Cầm trưởng lão, Lôi Phồng Lên trưởng lão cùng Tiền Tài trưởng lão. Mà nam tử kia chính là đệ tử của bọn họ, vũ thuật người bên trong Hỏa Sizo. Sizo, ngươi lửa cháy bừng bừng tứ tượng Chu Tiên Tà Công đã đại thành rồi, được. Tiền Tài trưởng lão vui vẻ nói. Đạt được nhiều ba vị trưởng lão dốc lòng giáo dục, Sizo mới có kim đại tu vi. Hỏa Sizo cung kính đáp. Tứ tượng Chu Tiên Tà Công chính là Đông Lưu La Tu Môn chân phái tuyệt cảnh, xưa nay chỉ có La Tu Môn trưởng môn mới có tư cách tu luyện. Tứ tượng Chu Tiên Tà Công tổng cộng chia làm tứ tượng, chia ra làm gió bão, buôn lôi, lửa cháy bừng bừng cùng chớp giật. Thiên Âm Tam lão thân là đồng doanh La Tu Môn lão giả, ở La Tu Môn uy vọng rất cao, có thể tự học La Môn môn chủ vị trí bị một cái người da trắng đánh cắp sau, ba người bọn họ liền cực chi không phục, bị vướng bởi môn quy nghiêm ngặt, cùng với người kia võ công, vẫn không dám tự ý lỗ mãng. Cuối cùng liền quyết định trong bóng tối huấn luyện một cái xuất sắc người tài, để phát động chính biến lúc lợi dụng vũ lực đối phó người kia. Trải qua bí mật chọn sau, ba người bọn họ nhất trí đồng ý lý tưởng nhất ứng cử viên chính là ngũ thuật người bên trong Hỏa Sizo. Hỏa Sizo tính cách không màng danh lợi, nhưng đối với võ công nhưng khắc cần cố gắng. Tam lão chủ động thu hắn làm đồ, Hỏa Sizo tự nhiên là mừng rỡ. Thiên Âm Tam lão chính là tiền nhiệm La Tu môn chủ trung tâm thủ hạ, bởi vì nhiều lần lập kỳ công, vì lẽ đó tiền nhiệm môn chủ phân biệt chuyển tụ Tam lão phần nhỏ tứ tượng Chu Tiên Tà Công bên trong chấp giật cùng lửa cháy bừng bừng khẩu quyết thành tiểu khen thưởng. Tam lão vì khiến Hỏa Sizo võ công học cấp tốc, cố đem mình nhận biết tứ tượng công khẩu quyết cũng chuyển tụ cho hắn. Hai năm sau, Hỏa Sizo đã hết đến lửa cháy bừng bừng chấp giật tứ tượng Tà Công tinh túy, trở thành La Tu môn bên trong siêu cấp cao thủ. Nhìn thấy Hỏa Sizo đã đến lửa cháy bừng bừng chấp giật hai mạch Tà Công tinh túy, Thiên Âm Tam lão tự giác thời cơ cũng thế thành thủ, liền đem muốn lật đổ bản môn môn chủ việc hướng về Hỏa Sĩ Dụ nói ra. Hỏa Sĩ Dụ bản thân đối với chức trưởng môn không hề dục vọng, có thể làm sao hắn đã đến Tam lão chân truyền, vì lẽ đó đã là cưới hổ khó xuống. Lần này đến nước Mỹ sau khi, Thiên Âm Tam lão liền chuẩn bị bạo phát chính biến. Sĩ Dụ, ngươi tứ tượng Tà Công đã đạt đến hóa cảnh, chúng ta vẫn chờ đợi chờ thời cơ cũng nên đạo đến rồi. Lôi Phồng lên nói. Hắn nói thời cơ tự nhiên chính là làm khó dễ đã đến giờ. Mà Hỏa Sĩ Dụ nghe vậy nhưng là cúi đầu, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Kỳ thực hắn luôn luôn không đồng ý phát động chính biến, lật đổ bản môn môn chủ. Nói đến Đông Doanh La Tu Môn sắp bạo phát nội loạn, liền không thể không nhắc lên một người. Người này chính là La Tu Môn bây giờ môn chủ Kim Thái Bảo. Người này nguyên là nước Mỹ Hắc Long Hội bang chủ chi tử, thở nhỏ liền bị cha đưa tới Đông Doanh La Tu Môn học nghệ. Kim Thái Bảo thiên tư thông minh, rất nhanh ở mọi người bên trong bộc lộ tài năng, cũng được La Tu Môn môn chủ coi trọng, thậm chí cuối cùng còn lấy một giới dị tộc thân phận đảm nhiệm Đông Doanh La Tu Môn môn chủ. Xin thứ cho đồ nhi vô lễ. Từ khi Kim sư minh trưởng giáo sau, bản môn giáo vụ phát triển không ngừng. Đồ nhi cảm thấy cho hắn so với ai khác đều đảm nhiệm được làm môn chủ. Chúng ta hà tất ngày càng rắc rối, tăng cường giết chóc đây. Hỏa Sĩ Dụ do dự mãi sau mới lên tiếng nói. Thế nhưng, bất luận làm sao, hắn đều không phải đại cùng dân tộc người. Kim Bạt trưởng lão nghĩa chính từ nghiêm mà nói rằng, La Tu môn chính là đại đế quốc Nhật Bản bắt nguồn từ xa xưa võ thuật lưu phái, nếu để cho một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài phát hiệu lệnh, đó là bản môn cùng Nhật dân xỉ nhục. Sĩ Dụ, Kim Thái Bảo mặc dù là đệ tử bổn môn, nhưng hắn trước sau không phải người Nhật Bản. Thêm vào hắn dã tâm to lớn, Kim Phiên đem người đến đây nước Mỹ, cũng chỉ là vì mình tự hận, tư dục mà làm việc. Hắn có bận tâm La Tu Môn lợi ích sao? Như cho này người nước ngoài trưởng giáo xuống, La Tu Môn tất bại tại trên tay hắn. Huống hồ lần này đến chỗ này, chính là chúng ta thầy cho bốn người làm khó dễ thời cơ tốt nhất, cơ hội này một mất, trở lại Nhật Bản, Kim Thái Bảo thân tín đông đảo, chúng ta càng khó phát động trình biến. Vẫn trầm mặc, tính cách khá là bình tĩnh Thiên Cầm trưởng lão nói rằng: Sizo, ngươi làm việc như vậy do dự thiếu quyết đoán, thực sự là làm cho sư thật thất vọng à? Tính cách táo bạo nhất Lôi Phồng lên trưởng lão nói rằng: Xin lỗi, ba vị sư phụ, Đỗ Nhi chỉ là không muốn cùng môn chém giết mà thôi. Hỏa Sizo cúi đầu nói: Sizo, La Tu môn trăm năm qua vinh lục, toàn hẹp với chúng ta thầy trò bàn tay, ngươi là tuyệt đối không thể tuần tư rủ rẻ. Kim Bạt cả giận nói: Kim Thái Bảo võ công chưa từng có lợi hại, đây là Thiên Âm Tam lão chuyện lo lắng nhất. Tam lão tuổi già mua, vì lẽ đó như muốn chính biến thành công, Hỏa Sizo là vô cùng trọng yếu một câu.
Hiện nay Hỏa Sĩ Dụ chiến ý cũng không rõ ràng, đôi kia toàn bộ hành động ảnh hưởng to lớn. Thiên Âm Tam lão đương nhiên cũng không biết Kim Thái Bảo đã chuẩn bị tiên phát chế nhân. Xem ra ta là tới sớm một ít sao? Đột nhiên một trận cực kỳ thanh âm xa lạ vang lên bên tai mọi người. Thiên Âm Tam lão đồng thời ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy bọn họ trước mắt mọi người chẳng biết lúc nào dĩ nhiên thêm ra một vị xa lạ bóng người. Người đến một bộ trung nguyên cổ đại trang phục, dáng người kiên cường, dung mạo tuấn tú, khí độ bất phàm. Người toàn bộ nghe được. Nhìn thấy người đến hiện thân, Thiên Âm Tam lão sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nghe được không nhiều, chỉ là mới vừa nghe được các ngươi muốn đối phó bản môn môn chủ mà thôi. Đối mặt mắt lộ hàn ý Thiên Âm Tam lão, người đến vẫn như cũ không chút hoang mang nói: "Đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình." Lôi Phong lên ngữ khí điềm nhiên nói: "Như vậy đúng dịp, ta vừa vặn cũng có ý nghĩ này, các ngươi đã như thế đau đầu bản môn trong lúc đó đấu tranh, ta liền lòng từ bi cùng nhau diệt trừ hai người các ngươi phải đi." Người đến nói rằng nơi này, thậm chí khóe miệng còn lộ ra vẻ tươi cười. Lôi Phong lên trưởng lão hung bạo hao một tiếng, thả người nhảy một cái vận kình hướng người tới đánh tới, có thể người đến dường như từ lâu ngờ tới này một chiêu, trở tay về phía trước đẩy ra một trường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lôi Phong lên trưởng lão cả người trong nháy mắt liền ngã bay ra ngoài, sắc mặt trướng hồng hắn lúc này có chút nghi ngờ không thôi mà nhìn người đến. Người lão quỷ này đúng là có mấy phần bản lĩnh, lại có thể tiếp được ta 3 phần 10 trường lực. Nhìn thấy Lôi Phong lên trưởng lão lại có thể miễn cưỡng hắn một trường này, người đến khẽ mỉm cười tán dương. Lôi Phong lên trưởng lão nghe vậy không khỏi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có lòng muốn nổi giận hắn, vừa ý biết rõ ràng xa không phải người đến đối thủ. Người này công lực sâu không lường được, người ta ba người hợp lực ra tay. Thiên Cầm tính cách bình tĩnh, lúc này liền mở miệng nói: "Được." Kim Thái trưởng lão nói. Kim Thái tiếp theo liền một trưởng hướng về thác nước hồ nước vỗ tới, trưởng phong khắp nơi, trong đầm nước bay ra vài món vật thể, những người chính là Thiên Âm Tam lão binh khí. "Lấy binh khí, đánh đi." Thiên Cầm trưởng lão lấy một cái đàn tam huyền cầm, Kim Bạt trưởng lão thì lại gỡ xuống một đôi thuần kim rèn đúc tiền tài, mà Lôi Phồng lên trưởng lão binh khí nhưng là một cái trống lớn. Thiên Cầm trưởng lão kích thích trong tay đàn tam huyền cầm, tiếng đàn lấy mạnh mẽ nội lực biểu diễn, nhìn xuyên ra sắc bén chói tai. Đoạt hồn phách người sóng âm, sóng âm có hình có chất, còn tự một cái chỉ pháp cao thủ dùng mạnh mẽ chỉ kình cách không tập định. Tiếp đó, Lôi Phồng lên trưởng lão dùng sức đánh ở Lôi Phồng lên bên trên, thanh như phích lịch, trực hám tất cả mọi người trái tim. Nghiêm như một cái dùng quyền cao thủ, dùng quyền oanh kích người nghe lòng dạ, làm người gặp biết vậy nên ngũ tạng còn đau, lòng như đao cắt giống như xé rách. Kim Bạt trưởng lão trong tay Kim Bạt hô kích, phát sinh chói hai kiên cường thanh, phản vào một cái dụng trưởng cường thủ ở tất cả mọi người chán vỗ một trường, đủ khiến nhân thân bị nội thương, thổ huyết tại chỗ. Chỉ là trò và thôi. Đối mặt Thiên Âm Tam lão liên thủ âm công, người đến chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo liền bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nay hừ lạnh một tiếng cũng không quá to lớn kỹ xảo, hoàn toàn là ngầm có ý cao thâm nội ra chân khí thuần túy bạo phát, thậm chí tiếng này cùng ba người liên thủ âm công so ra căn bản cũng không nổi bật. Có thể một mực là tiếng này nhìn như hời hợt hừ lạnh, nhưng là để Thiên Âm Tam lão như lôi xúc, ba người thân thể run rẩy dữ dội không nói, càng là miệng phun máu tươi. "Ngươi!" Thiên Cầm trưởng lão mắt lộ không cam lòng nói. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ ba người liên thủ võ công, thậm chí còn ở Thái Âm tông, thậm chí một người Hắc Long Tư lệnh bên trên. Chỉ là âm công một đường, sợ nhất phản vệ, đặc biệt là người đến nhìn như thẳng thắn thủ đoạn, trái lại là đối với bọn họ tới nói là tối không nói đạo lý. Skizo, còn chưa ra tay. Lôi Phồng lên trưởng lão mạnh mẽ nuốt ngụm ăn bên trong máu tươi nói. Hỏa Skizo nghe vậy cả người nhất thời hóa thành một cái quả cầu lửa, trực hướng người tới phương hướng nào tới, quả cầu lửa bên trong hắn hét lớn, chớ thương ta sư phụ. Hỏa Skizo đã vận tụ lửa cháy bừng bừng thức cao nhất công lực, vung trưởng đánh về người đến. Người đến thấy này, trái lại khẽ mỉm cười, song trưởng cùng Hỏa Skizo đón nhận. Phích lịch. Một luồng đánh nứt bầu trời cự bạo tiếng vang lên. Hai người hỗ liều một chiêu, người đến chỉ là thân hình hơi loáng một cái, mà Hỏa Skizo quanh thân các cửa ải lớn tiết lại chuyển tới một trận bùm bùm dị hương, đồng thời sắc mặt trắng bệnh hắn liền từ trong miệng phun ra một búng máu, cả người thân hình liền trực tiếp quỳ xuống hạ xuống. Người đến đứng chắp tay, nhìn quỳ gối hắn dưới thân Hỏa Skizo, chậm rãi lắc đầu nói, ngươi công pháp này cũng không phải kém, chỉ tiếc vẫn là không địch lại ta giá y hệ thần công. Bình tĩnh mà xem xét, Hỏa Skizo tu vi cũng không phải yếu, đặc biệt là hắn cái kia cái gọi là lửa cháy bừng bừng tức tu vi, ở đây rồi có thể gọi khó mà tin nổi võ học. Chỉ là hắn liệt hỏa quyết nhưng là gặp gỡ người đến từ lâu thoát thai hoán cốt giá y địa chân khí, giá y địa chân khí vốn là bá đạo khó lường, ở từ từ nghĩa tan hết trải qua thần chiếu kinh tinh luyện quá cửu dương chân khí lại lần nữa tu luyện sau, hắn khởi điểm vốn là vượt qua Yến Nam Thiên. Thêm nữa rút lấy hỏa thị bích bắt nguồn từ trong tinh không năng lượng kỳ dị, cái môn này vốn có vân thiết hai thị sáng chế giá y địa thần công ở người đến trong tay từ lâu trở thành một loại khác võ học. Nó chân khí chi bá đạo, sức mạnh chi chất phát, có thể nói là ra giới khó tìm. Hỏa Sĩ Dụ muốn chỉ dựa vào tứ tượng tà công trong đó một mạch công pháp vượt qua hắn, tự nhiên là nói chuyện viển vông. Hỏa Sĩ Dụ còn không mau mau sử dụng toàn lực. Nhìn thấy Hỏa Sĩ Dụ bại trận, một bên Lôi Phồng lên trưởng lão hơi có chút nộ nó không tránh nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gặp được chi người kia võ học xếp hạng chúng ta đông doanh bên trên sao? Thiên Cầm trưởng lão cũng cố nén nội thương cả giận nói. Bại trận sau khi Hỏa Sĩ Dụ, không khỏi cảm thấy trong đầu hỗn loạn tư mừng, tự cứu, bi phẫn, sỉ nhục tràn ngập tư duy, cho đến nghe nói Thiên Cầm trưởng lão nói, nhất thời lúc này mới khôi phục tự tin, nổi giận gầm lên một tiếng hắn, bên trong thân thể ức ép nhiều năm lửa giận kỳ không thể tự kiềm chế. Song trưởng mang theo tứ tượng chu tiên tà công chấp giật chỉ cùng liệt hỏa trưởng hai như đỉnh cấp công lực, điên cuồng hướng người tới bố tới. Hỏa Sĩ Dụ là một cái mâu thuẫn người, bất luận đối xử ngoại địch, vẫn là đối xử bên trong đấu tranh, hắn vẫn luôn là không nắm chắc chú ý. Bây giờ nghe nói Thiên Cầm trưởng lão nói, hắn lần đầu bắn ra toàn thân mình tiềm lực. Hỏa Sĩ Dụ kỳ thực trên người chịu tuyệt cường sức mạnh, nhưng bởi vì tính cách của hắn làm hắn vẫn cũng không có biểu diễn ra. Hôm nay tận mắt nhìn Thiên Âm Tam Lão trọng thương, cùng với ở môn phái vinh dự dưới sự kích thích, Hỏa Sĩ Dụ đánh bạc sở hữu sức mạnh, tấn công về phía người đến. Nhìn ra này một chiêu bất phàm, người đến cũng rốt cục thu hồi vừa mới vẻ mặt trên hờ hững, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia chăm chú đến. Ầm ầm một tiếng, hai người trưởng lực cách không đánh vào một nơi, phát sinh kinh thiên nổ vang. Mà lần này Hỏa Sĩ Dụ lần này thân hình lại không có thể lùi về sau, liền như vậy điên cuồng hung bạo hao, hai tay chiêu thức càng là một chiêu so với một chiêu mãnh, một chiêu so với một chiêu nhanh, liên hỏa trưởng cùng chớp giật chỉ hai như khoáng thế kỳ công liền không ngừng đánh ra. Nhưng mà bất luận hắn chiêu thức làm sao cuồng bạo mau lẹ, người đến vẫn như cũng là ung dung không đội địa đón lấy. Ngược lại là sắc mặt hắn càng trở nên không có màu máu lên, nguyên lai ngay ở mới vừa cùng người đến lúc giao thủ, toàn thân hắn trên dưới cũng thế gặp phải trọng thương. Bây giờ chỉ bằng một luồn huyết dũng cùng người đến giao thủ, nhưng là cũng thế thân chí cường nọ chi chưa. Nhìn liên thủ trưởng đều không nhắc lên nổi Hỏa Sĩ Dụ, người đến nhẹ nhàng thở dài nói: "Không, ta không thua." Hỏa Sĩ Dụ ý thức đã bắt đầu mơ hồ, thế nhưng hắn vẫn cứ không muốn từ bỏ, khí lực của toàn thân cùng công lực rộng mở tập trung bên phải trưởng bên trên, nhanh như tia chớp vỗ vào người đến trên ngực, tuôn ra chấn động thiên địa nổ vang. Đồng thời, bốn phía ngọn lửa cùng nhiên, Hỏa Sĩ Dụ kình khí đã đem bốn phía cây cối bốc cháy lên, Sĩ Dụ bổ nhào hướng người tới, muốn đem hắn kéo vào ngọn lửa cuồn phần trong bụi rậm. "Sĩ Dụ!" Thiên Âm Tam Lão thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt kỳ biến. Ba người bọn họ nghĩ như thế nào không tới, ba người bọn họ khổ tâm giáo dục đệ tử hôm nay nhưng bởi vì một cái bất ngờ đến thăm chi người kia mà rơi vào trong tuyệt cảnh. Vang một tiếng vang trầm thấp, đã thấy người kia chậm rãi đi ra, một bộ thanh sam chỉ có chứa sơ qua vết thương hắn, vẫn như cũng là bình yên vô sự. Nhìn thấy nơi này, Thiên Âm Tam Lão không khỏi mắt lộ tuyệt vọng, chỉ vì ở người đến trong tay nhất theo chính là bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng Hỏa Sĩ Dụ. "Các ngươi người Đông Doanh luôn luôn thủ tiểu lễ mà không đại nghĩa, mưu tự lợi mà không nhân tin, vì thế để người bắt nhất, ta vẫn là nhổ cỏ tận gốc đi." Vừa dứt lời, người đến liền cong ngón tay búng một cái, cách không đưa ra ba sợi chỉ phong, vốn là bị thương nặng Thiên Âm Tam Lão căn bản không thể nào né tránh, chỉ được trơ mắt nhìn mình đi vào tử vong. Ma Hỏa Sĩ Dụ nhìn thấy Thiên Âm Tam Lão bỏ mình, vốn là bị thương nặng hắn, trực tiếp thuận tiện duỗi chân tắt thở rồi. Giải quyết bốn người, người đến vẫn chưa rời đi, lặng lặng đứng tại chỗ hắn, làm như đợi thêm người nào. Sau một lúc lâu, xa xa rốt cục truyền đến người âm thanh, môn chủ bái phòng ba vị nguyên lão. Chốc lát, liền thấy đoàn người chậm rãi tiếp cận, trong đó một người cầm đầu thân hình to lớn, buộc một cái mái tóc màu vàng nóng, càng là một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng. Cầm trong tay Đông Dương đao hắn, ở một đám người Đông Doanh bên trong càng dễ thấy. Chương 320, tứ tượng Chu Tả Công, Kim Thái Bảo. Chương 320, tứ tượng Chu Tả Công, Kim Thái Bảo. Người này tuổi chừng 37-38 tuổi, mắt xanh tóc vàng, làn da trắng xám, rõ ràng là một cái dương hán. Như ngọn lửa song buổi chưa xuyên thấu ra xâm lược gia tính, toàn thân mọc ra so với sắt thép còn cứng rắn hơn bắp thịt, thân thể tỏa ra một luồng hắc ám cùng tà ác. Lưu ý đến thác nước ở ngoài Thiên Âm Tam Lão cùng Hỏa Sĩ Dụ chết không nhắm mắt thi thể, dương hán vẻ mặt không khỏi trở nên quái lạ. "Là ngươi giết Thiên Âm Tam Lão?" Nhất thời một luồng lãnh khốc, hung tàn ngữ khí xuất từ này bảy thước dương hán trong miệng, cảm giác khủng bố quỷ dị. Người đến nhẹ nhàng sau khi gật đầu, cũng liền chậm rãi xem kỹ nổi lên trước mặt dương hán: "Ngươi chính là Kim Thái Bảo chứ?" Kim Thái Bảo lạnh như băng nói: "Bản tọa chính là Đông Doanh La Tu môn môn chủ Kim Thái Bảo, nể tình ngươi thế bản tọa trảm trừ bản môn phản bội tình cảm trên, bản tọa có thể tứ một mình ngươi chết thống quái pháp." Hắn lần này đến đây chính là vì tự tay diệt trừ Thiên Âm Tam Lão. Lưu ý đến bốn phía từ lâu hóa thành than cốc cây cối, Kim Thái Bảo trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn dựa vào này đã đoán được Thiên Âm Tam Lão quả nhiên không hết lòng gian, thậm chí đem bản môn bí mật bất truyền tứ tượng Chu Tiên Tà Công lén lút truyền cho Hỏa Sĩ Dụ. Cái kia hóa thành than cốc cây cối chính là một cái chứng cứ, chỉ có luyện thành tứ tượng Chu Tiên Tà Công bên trong lửa cháy bừng bừng thức công pháp mới có thể tạo thành kinh khủng như thế sát thương. Như hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cùng luyện thành lửa cháy bừng bừng thức Hỏa Sĩ Dụ cùng với Thiên Âm Tam Lão giao thủ, e sợ không biết hiệu chết vào tay ai. Cũng còn tốt có người thế hắn ra tay món ăn rơi mất bên trong phản bội. Có điều có thể ra tay đánh chết Hỏa Sĩ Dụ cùng Thiên Âm Tam Lão người đến võ công tất nhiên không thể coi thường, chỉ là hắn nhất định không gặp may, một phen kích đấu thăng sau, không ngờ đánh vào hắn Kim Thái Bảo trong tay. Bị Kim Thái Bảo cùng với một đám bóng người vững vàng vây quanh, người đến vẫn như cũng là không hiện ra hoảng loạn, trái lại ngữ khí lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi thừa nhận chính mình chính là Kim Thái Bảo, như vậy ta là có thể đại khai sát giới. Vũ thuật người ở đâu ở?" Kim Thái Bảo nghe vậy, đột nhiên ngữ khí trở nên lạnh lẽo âm trầm vô cùng, như ngọn lửa song buổi chưa xuyên thấu ra một tia tà quang. Vừa dứt lời, Kim Thái Bảo phía sau bóng người liền trong nháy mắt chuyển động, lần này vì nhất lao vĩnh giật triệt để chấm dứt đi Thiên Âm Tam Lão mọi người, Kim Thái Bảo thậm chí vận dụng ngũ thuật người trong đó bốn người. Ác liệt kình phong đột ngột kéo tới, chỉ thấy một tên thân cao bảy thước cự hán cười gần một tiếng, trong tay hẹp cầm một nhánh nặng hơn trăm cân đồng trượng đập xuống giữa đầu. Mà người tới thấy thế chỉ là tay áo bào nhẹ phẩy, hai người chạm nhau trong nháy mắt, cầm trong tay đồng trượng cự hán nhưng dường như gặp đũa nặng va chạm bình thường, cả người trực tiếp bay lên trời không nói, hai tay run rẩy dữ dội không ngớt, miệng hổ dạn nước không nói, trong miệng càng là tuôn ra miệng lớn đỏ bừng máu tươi. Cùng lúc đó, bốn phía cái khác nỉ dạ bóng người lóe lên, cầm trong tay Đông Dương đao bọn họ nhân cơ hội tả hữu giáp công, chỉ lát nữa là phải đem người tới trực tiếp phân thây. Chỉ là bọn hắn người còn ở giữa không trung, liền bị người đến phất tay háo một đòn, trực tiếp cách không quét xuống. Rõ ràng xem ra hời hợt động tác, nhưng là để những nỉ dạ này trực tiếp ngực sụp đổ, bị mất mạng tại chỗ. Cách đó không xa tại chỗ xem trận chiến Kim Thái Bảo thấy cảnh này, trong con ngươi tà quang lóe lên, làm như cũng không vì là những nhị dạ này chết mà có bất kỳ tiếc hận. Cùng lúc đó, người đến dưới chân trong đất bùn bỗng nhiên rỗi ra một đối thủ, muốn đem hắn kéo vào trong lòng đất. Nhưng là người đến chỉ là khẽ ồ lên một tiếng, chân trái nhẹ đạp mặt đất, ngược lại là trong lòng đất truyền đến một tiếng nữ tử rên lên một tiếng, hiển nhiên là chịu trọng thương. Chỉ là dù cho như vậy, lòng đất này bên trong nữ tử vẫn như cũ không chịu từ bỏ, trái lại ra tay chăm chú trói lại người đến mắt cá chân. Mắt thấy cơ hội tốt như vậy, đoàn người đột ngột nhảy ra một bóng người, người này thân hình cường tráng khổng lồ, thối pháp ác liệt, hai chân dồn vào 10 phần công lực, không ngừng đá hướng người tới lồng ngực chỗ yếu. Nhưng mà đối mặt hắn vận dụng hết công lực một đòn, người đến thân hình đều là không giao không hoảng hốt, trái lại là hắn hai chân răng rắc một tiếng, cắt thành mấy đoạn. Các người võ công quả thực cùng cái kia hỏa xì rổ là khác biệt một trời một vực. Nhìn ngã vào dưới chân hắn khôi ngô chẳng hán, người đến chỉ là nhẹ nhàng thở dài, lập tức chân phải phát lực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn liền kiến giải diện tuôn ra một đám mưa máu, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ phủ cận mặt đất. Hỏa tứ ca. Dưới nền đất bên dưới nữ tử từ đầu đến cuối cũng không từng lộ ra hình dáng, chỉ là cuối cùng giờ phút cuối cùng của cuộc đời nàng lại nói ra hỏa xì rổ tên. Ngươi nếu như thế yêu thích giả chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi đi. Tiện tay chấm dứt dưới lòng đất nữ tử sau, người đến ánh mắt tựa như điện, dĩ nhiên trực tiếp rơi vào một đám thi thể bên trong. Đột ngột con ngón tay búng một cái, đem từng cái sợi chỉ phong đưa ra. Tử thi bên trong một người đột ngột đứng dậy, nhưng mà còn chưa chờ hắn bay lên trời, cả người ngực cũng thế liền bị xuyên qua. Mắt lộ không thể tin tưởng hắn nhìn một chút bắt nguồn từ ngực vết thương chí mệnh, lập tức liền triệt để ngã xuống. Nhìn thấy không đủ trong chốc lát công phu, bị hắn mang đến một đám thủ hạ liền suýt chút nữa toàn quân bị diệt, Kim Thái Bảo sắc mặt không khỏi càng khó coi. Phải biết ngũ thuật người còn lại 4 người, chính là La Tu môn bên trong đối với hắn tuyệt đối trung tâm thủ hạ, mắt thấy hắn quay về nước Mỹ, sắp muốn từ Hắc Long Tư lệnh trong tay một lần nữa đoạt lại Hắc Long hội thời khắc, ngũ thuật người như vậy thủ hạ tự nhiên trở nên vô cùng trọng yếu. Chỉ là hắn làm sao cũng đoán không được, người đến rõ ràng mới vừa cùng Thiên Âm Tam lão cùng Hỏa Sĩ Dụ một người ác chiến, lại nhưng có thừa lực. Ngũ thuật người bên trong, Kim Tam Tuyệt là một cái tuổi chừng 30 tuổi chẳng hán, am hiểu ám khí cùng thối pháp, Thổ Nguyên Quyền là một cái cao 7 thước cử hán, cầm trong tay một nhánh nặng hơn 100 cân đồng trượng, Mục Tử nhưng là một cái tuổi chừng 17, 8 tuổi khuôn mặt đẹp tiểu cô nương, tinh thông thổ độn thuật cùng dùng độc, nước ngàn mặt nhưng là một cái tướng mạo vô cùng xấu xí nam tử. Trên mặt nhằn nhị khắp nơi đến mãi không hết vết tích, hắn chuyên về dịch dung cùng ám sát. 4 người cũng là Kim Thái Bảo trung tâm thủ hạ đắc lực. Đương nhiên, 4 người này võ công lẫn nhau so sánh cùng Hỏa Sĩ Dụ, tất nhiên là xa xa không kịp. "Sư phụ, người này võ công sâu không lường được." Kim Thái Bảo bên cạnh một cái không đủ 15 tuổi thiếu niên thấp giọng nói. Thiếu niên này một mặt nguy hiểm thật giảo hoạt vẻ mặt, còn tự một đầu chọn người mà cắn giảo hồ, hắn chính là hiện nay Kim Thái Bảo tối sủng tín người thất đệ tử, Tà Đồng. "Sâu không lường được. Tà Đồng ngươi hôm nay phải trông coi cẩn thận, nhìn kỹ rõ ràng vi sư là làm sao chém giết người này." Kim Thái Bảo nghe vậy chỉ là cười lạnh nói, trong lòng hắn đã đối với người tới sản sinh thấu xương sát ý, như vậy đối thủ, hôm nay nếu không nhân cơ hội chém giết, ngày sau tất nhiên sẽ đối với hắn vương bá chi nghiệp sản sinh uy hiếp. Chính như năm đó Hoa Anh Hùng, người hôm nay nhất định phải chết. Hàng yêu đao ra khỏi vỏ, múa đao liền chặt. Đao khí lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm, nơi đi qua nơi, trên mặt đất liền lưu lại một đạo bề sâu chừng vài thước vết đao, Tà Đồng cũng bị mạnh mẽ đao khí làm cho liên tiếp lui về phía sau. Môn chủ sức mạnh quả nhiên bá đạo vô cùng, người này hôm nay cùng môn chủ là địch, nhất định chỉ có một con đường chết. Tà tính trẻ con nói, đối mặt như vậy bá đạo nhất đạo, người tới vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, vẫn như cũ phất tay áo nhẹ nhàng bung lên. Vang một tiếng vang thật lớn, hai cổ kinh khí cách không tương giao, tứ tán kinh khí trực tiếp để bốn phía La Tu môn mọi người thi thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ lên, trong lúc nhất thời máu tươi tràn lan, tàn chi trùng quanh bay ngang. Nhất thời hai người giao thủ chiến trường, dường như hóa thành tu la ma vực bình thường. Mà Kim Thái Bảo cười gần một tiếng trong tay hàng ma đao tiếp tục múa đao thẳng xuống, đối mặt người đến phất tay áo một đòn còn sót lại chất phát kinh khí, hắn nhắm mắt làm ngơ bình thường. Nhìn dáng dấp càng là muốn trực tiếp đứt rời người đến một tay. Nhưng mà ken một tiếng vang nhỏ, người đến tay áo bảo bên trong nhưng là duỗi ra hai ngón tay, cũng chính là này xem ra không chút nào bắt mắt hai ngón tay lại cách không kẹp lấy lăng không đánh xuống hàng ma đao. Kim Thái Bảo thấy này trong lòng kinh dị thời khắc, tay phải không khỏi phát lực, có thể bị người đến hai ngón tay nắm nhẹ trụ lưỡi đao hàng ma đao, gần giống như mọc ra dễ bình thường, căn bản không thể nào tránh thoát. Tiếp theo là người cảnh tượng khó tin phát sinh, ở La Tu môn bị coi là chân bảo hàng ma đao, càng ở Kim Thái Bảo hai mắt nhìn kỹ bên dưới, nếu thân đao trở nên đỏ chót, nóng bỏng không ngớt. Dù là Kim Quá có La Tu môn hộ pháp tuyệt học, giáp vàng nguyên công hộ thân, cũng là không khỏi bị đau một tiếng, theo bản năng buông tay ra bên trong hàng ma đao. Mà cái này bị hắn coi là chân bảo hàng ma đao càng ở trong chốc lát, bị người đến ở lưỡi đao địa phương lưu lại hai viên có thể thấy rõ ràng dấu tay, từ đó sau khi liền triệt để bị trở thành phế phẩm. Một màn như thế, để Kim Thái Bảo nhìn ra không khỏi đau lòng lại hoảng sợ, mà cách đó không xa Tà Đồng thấy này nguyên bản ý nghĩ cũng bắt đầu dao động lên. Lẽ nào ngươi gặp thua ở Hoa Anh Hùng trong tay, thân là võ giả liền như vậy đau đớn đều chịu đựng không được. Nhìn thấy bởi vì bị đau buông tay Kim Thái Bảo, tiện tay đem hàng ma đao vứt bỏ người đến nhưng là lắc đầu nói, thật giống như bị người chạm được trong lòng bảy ngược, Kim Thái Bảo trong mắt tàn khốc lóe lên, cả người dĩ nhiên lại lần nữa tung người mà vào, một đôi giống như quả hương bổ giống như bàn tay lớn trực tiếp chụp vào người đến bà bay. Mà người tới căn bản không làm né tránh, tay áo bảo vung lên từ bên trong lộ ra một con trắng non bàn tay, thình lình khắc ở Kim Thái Bảo trên lồng ngực. Oanh một tiếng vang thật lớn, Kim Thái Bảo khôi ngô thân thể kịch liệt loáng một cái, nhưng hắn vẫn là chưa từng chịu đến nửa điểm thương tổn, trái lại cười gần nói, vô dụng, ta có La Tu môn hộ pháp tuyệt học, giáp vàng nguyên công hộ thân, đao thương bất nhập, chỉ dựa vào ngươi lại có thể nào thương ta mảy may. Kim Thái Bảo tu luyện giáp vàng nguyên công đã đạt đến hóa cảnh, toàn thân đao thương bất nhập, hiện nay đến cực hạn, nhưng còn lại nửa tấc cháo môn chính là chỗ yếu hại của hắn địa phương. Bởi vậy hắn lúc này mới có lòng tin dám như thế liều lĩnh cùng người đến giao thủ. Chỉ cảm thấy cả người khí huyết sôi trào bình thường, Kim Thái Bảo lắc lắc đầu, cái kia giống như quả hương bổ kích cỡ tương đương liền chộp vào người đến bà bay, đang chuẩn bị phát lực đem người tới xương cốt toàn thân nắm cái nát tan hắn. Lúc này lại nhận biết hai tay hắn dường như nắm ở trên khối thép bình thường, mặc cho hắn làm sao phát lực, vẫn như cũng là không gặp bất kỳ tác dụng gì. Kim Thái Bảo trong lòng không khỏi cả kinh, phải biết lấy hắn bây giờ công lực đừng nói khối thép, coi như thép nguyên chất rèn đúc xương cốt cũng sẽ bị hắn miễn cưỡng cắt đứt. Nhưng mà hắn dụng hết toàn lực, nhưng khó thương đối thủ mảy may. Ta lại không tin tà. Nơi này giờ khắc này, Kim Thái Bảo há có thể không hiểu người đến cũng là tu luyện cùng hắn cùng lưu hộ thể ngoại công, tự xưng là đoán được cái gì. Kim Thái Bảo đột ngột hung bạo hao một tiếng, toàn thân đã vận tụ tứ tượng chu tiên tà công tinh khí. Đột ngột buông tay Kim Thái Bảo, trưởng càng dường như ẩn chứa một luồng mạnh mẽ khí lưu, trong vòng mấy chục trượng tất cả vật thể càng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài bài xích. Bất kể là cây cối hoa cỏ, đều tại cỗ này dường như thiên tượng sức mạnh to lớn bên dưới kịch liệt dao động lên, cắt bay đá chạy bên dưới. Ở đây còn sót lại duy nhất người đang xem cuộc chiến tà đồng bản thân đã sớm bị mạnh mẽ khí lưu bị ép lại lần nữa bước lui. Hừm, tứ tượng chu tà công. Người đến lúc này thần biểu hiện rốt cục thêm ra một tia biến hóa. Không sai, chính là tứ tượng chu tà công. Kim Thái Bảo cười gần một tiếng sau, lợi dụng song trưởng vì là đao rộng mở đánh xuống, mạnh mẽ khí lưu nổ ra bên dưới, người đến quần áo ở gió mạnh bên dưới bay phần phần, này chính là tứ tượng chu tiên tà công gió bao thước. Nhưng mà ầm ầm một tiếng vang thật lớn, này một chiêu kéo gió bao lực lượng trưởng đao rơi vào trên người vừa tới, nhưng chỉ là khiến cho người đến lui về phía sau ra hai bước. Ngược lại là ra tay Kim Thái Bảo làm như xúc động người đến hộ thể công lực, cả người bị đẩy lui ra mấy trượng ở ngoài. Nếu không có hắn từ lâu luyện thành giáp vàng nguyên công đã sớm bị người đến hộ thể thần công lực phản chấn mà trọng thương. Người đây là ở cho ta gãi ngứa sao? Người đến hời hợt vỗ vỗ hai bay, tiếp theo liền tự tiếu phi tiểu nói. Bị người như vậy ngay mặt trào phúng, Kim Thái Bảo không khỏi bị tức đến cả người run. Đúng một tiếng, Kim Thái Bảo đột ngột chấp tay hành lễ, trong khoảnh khắc công phu, gió nổi mây vẩn, thời khắc này dường như kéo thiên lôi gầm thét. Cả người song trưởng dường như ngưng tụ thành một cây đao, từ trên cao đi xuống nhanh bổ về phía trên người vừa tới, này chính là tứ tượng chu tiên tà công buôn lôi thức. Khủng bố tứ tượng chu tiên tà công thời khắc này dĩ nhiên xúc động thiên nhiên sức mạnh đáng sợ, buôn lôi thức gợi ra đại lôi, ngoại trừ chấn động đến mức ở đây tà đồng bưng thái thổ huyết ở ngoài. Này một cái thiên lôi liền như vậy trực tiếp nổ vang ở người đến quanh thân bên trên. Tự mình đối mặt này ngầm có ý thiên địa sức mạnh to lớn một đòn, người kia chắc chắn phải chết. Bị ép nuốt ở phía xa xem trận chiến tà đồng nhìn thấy nơi này, không khỏi thầm nghĩ. Cùng lúc đó, xúc động thiên lôi một đòn Kim Thái Bảo nhưng là mắt lộ khó mà tin nổi, chỉ vì chính diện tiếp nhận rồi thiên lôi một đòn người đến, thân hình vẫn như cũ đứng lặng không ngã. Khoe miệng của hắn cố nhiên ở thấm huyết, có thể cái kia một đôi mắt bên trong thần quang nhưng là càng cường thịnh. Tứ tượng chu tà công sát thực danh bất hư truyền, đáng tiếc ngươi chỉ có thể xúc động một cái thiên lôi, không phải vậy coi như là ta cũng phải trọng thương. Chậm rãi lau đi khoe miệng vết máu người đến, nói rằng nơi này không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên có chút thất vọng. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng nếm thử ta một trường này đi. Vừa dứt lời, liền thấy người tới tay áo bảo vung lên lộ ra một con trắng non bàn tay, một trường này nhìn như cực kỳ tầm thường, có thể Kim Thái Bảo nhưng trong lòng không khỏi kinh hoàng, hiển nhiên là hắn bắt nguồn từ võ giả trực giác đang nhắc nhở hắn, đòn đánh này không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà bởi vì trong ngày thường Kim Thái Bảo đối với giáp vàng nguyên công cực kỳ tự phụ, bởi vậy luyện công lúc quên thân pháp cùng chiêu thức, thêm nữa vừa mới tiêu hao quá lớn, lúc này tự nhiên khó có thể né tránh. Chỉ được vận lên toàn thân công lực, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ dưới đối phương một đòn. Ầm ầm một tiếng kinh thiên vang dữ dội truyền ra, Kim Thái Bảo chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không thể địch sức mạnh tầng tầng oanh kích ở trên lồng ngực của hắn, dù hắn có giáp vàng nguyên công hộ thân, lúc này cũng không khỏi cảm thấy không ổn. Chỉ vì hắn bây giờ trong cơ thể khí huyết sôi trào không nói, càng tốt hơn tự một cái sôi trào đại họa bình thường, quả thực khó chịu dị thường. Giang giáp một tiếng vang dọn, ngực vô số cây xương sườn trực tiếp gãy vỡ, Kim Thái Bảo miệng phun máu tươi không nói, cả người càng bị oanh vào dưới nền đất nơi sâu xa. Xì xì, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, Kim Thái Bảo miệng lớn địa phun ra máu tươi, mắt lộ tuyệt vọng. Tự hắn bái vào La Tu môn sau, liền chưa bao giờ tao nộ lớn như vậy bại, dù cho là năm đó thua ở Hoa Anh Hùng bàn tay, cũng là bắt nguồn từ cháo môn bại lộ nguyên nhân. Đem tứ tượng chu tà công khẩu quyết nói ra. Ngay ở Kim Thái Bảo tâm thần dao động thời gian, người đến thăm thẳm âm thanh trực tiếp vang vọng ở Kim Thái Bảo trong tai. Sau đó Kim Thái Bảo liền dường như chúng ta bình thường, dĩ nhiên đem bốn hương chu tà công kinh văn chậm rãi nói ra. Sau một hồi lâu, đợi đến Kim Thái Bảo phục hồi tinh thần lại, trước mắt của hắn dĩ nhiên liền chỉ còn dư lại một người bóng người. Kim Thái Bảo thân thể đã không có bất kỳ hoạt động gì năng lực, lúc này hắn mơ hồ nhưng mà cảm giác một bóng người đã đứng ở trước mặt hắn. Tiểu tà, Kim Thái Bảo suy yếu hắn nói, mà đứng ở trước mặt hắn người chính là hắn tín nhiệm nhất đệ tử nhập thất Tà Đồng. Tiểu tà, nhanh cho ta ba viên phản hồn hồi xuân đan. Nhanh. Phản hồn hồi xuân đan chính là La Tu môn cải tử hồi sinh đại bộ đan. Kim Thái Bảo nhìn thấy Tà Đồng xuất hiện, mãnh liệt sinh tồn dục vọng vọng lại dấy lên. Chỉ cần có thể sống sót, hắn liền tự tin có thể báo thù. Đến thời điểm hắn nhất định phải làm cho người kia rõ ràng, lúc trước buông tha hắn là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Ồ, Tà Đồng chỉ là khẽ đáp lời, vẫn chưa nghe theo hắn dặn dò từ trong lồng ngực móc ra đan dược. Lúc này thần sắc hắn trái lại trở nên quái lạ, chậm rãi xem kỹ lên đã không thể động đậy Kim Thái Bảo lên. Tiểu ta, ngươi mau đem đan dược cho ta, vi sư ngày sau tất nhiên sẽ truyền thụ ngươi thần công, cũng đem chức trưởng môn truyền thụ. Nhìn thấy tiểu tà không hề bị lay động, Kim Thái Bảo càng cật lực ức ép trong lòng bạo phát tâm tình, nỗ lực ôn hòa nói: "Sư phụ ngươi vẫn là quá bị hồ đồ rồi, chỉ cần ngươi chết rồi, bí tịch cùng chức trưởng môn tự nhiên đều là ta." Ta đồng nói rằng nơi này, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia hưng phấn, đồng thời đã rút ra đao võ sĩ. Kim Thái Bảo nghe thấy đao võ sĩ ra khỏi vỏ tiếng, đã biết sinh mệnh phần cuối. "Tiểu tà, ngươi dĩ nhiên muốn thức sư. Sư phụ, ngươi còn nhớ ngày đó ta bái ngươi làm thầy trở thành ngươi đệ tử nhập thất, ngươi dạy ta chuyện thứ nhất là cái gì?" Mũi lao đã đến ở Kim Thái Bảo ổ bụng bên trên, không có giáp vàng nguyên công kình khí hộ thể đổi phá bắp thịt, đã bị một đâm tức phá, dòng máu tự mũi lao cùng da thịt giao tiếp địa phương như tuyển giống như phun ra. Ta đồng thần bí cười gằn, vì tự thân lợi ích, vì thành đại sự, không phải tàn nhẫn không thể. Cái kia chính là ngươi dạy ta câu thứ nhất nói chuyện. Vô ác không trợ phù. Ta đồng đạo, thủ hạ tăng sức mạnh ép một chút. Mũi lao xuyên qua Kim Thái Bảo thân thể, xuyên thẳng trên mặt đất, theo Ta đồng dùng sức lôi kéo. Đến nước một tiếng lay động, Kim Thái Bảo ổ bụng, cứ thế lồng ngực đã bị trình độ vỡ ra. Kim Thái Bảo liền ngay cả cảm giác tính mạng hắn bên trong cuối cùng không muốn phần kia cảm giác cơ hội cũng không có, liền khí tuyệt bỏ mình. Huyết ở tại Tà Đồng trên người, trên mặt, trên môi. Hắn rội ra đầy thiệt thủ liếm Kim Thái Bảo máu tươi xuống mùi tanh, hắn cảm thấy một phần kỳ dị mùi vị. Cái kia chính là tà ác mùi vị sao? Đột nhiên một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy chẳng biết lúc nào rõ ràng rời đi thanh sam nam tử cũng thế xuất hiện ở phía sau, nhìn thấy Tà Đồng tự tay thí sư một màn, hắn không khỏi vỗ tay than thở, thật là không có uổng phí ta trở về một hồi, dĩ nhiên có thể nhìn thấy như thế một hồi vở kịch lớn. Kim Thái Bảo là người bạo ngược vô độ, tại hạ nguyện bỏ chỗ tối theo chỗ sáng vì là các hạ hiệu lực, vì biểu hiện thành ý nguyện đem giáp vàng nguyên công bí tịch đem tặng. Nhìn thấy người đến đi mà quay lại, Ta Đồng vẻ mặt không khỏi cứng đờ, đội vã dầm một hồi quỳ xuống đến nói. Nhưng mà người đến chỉ là hơi một người, đột nhiên cong ngón tay búng một cái, xì một tiếng, Ta Đồng cũng chỉ cảm thấy chán đau đớn một hồi truyền đến, theo bản năng đưa tay chạm đến sau, giờ mới hiểu được trên chán của chính mình cũng thế thêm ra một cái trống dốc động, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Từ đó, La Tu Môn không xa vạn dặm đến nước Mỹ thành biên triệt để diệt sạch. Chương 321, Viễn Đông biến đổi lớn, 7 ngày ước hẹn. Chương 321, Viễn Đông biến đổi lớn, 7 ngày ước hẹn. Chi Na Tào, Trung Hoa trong lầu, thanh nhi cô nương nhìn trống rỗng phòng khách, không khỏi than nhẹ một tiếng. Từ lần trước Trung Hoa lâu khách hàng bị âm dương khiến bắt đi sau, bên trong tiểu lâu chuyện làm ăn liền trở nên xuống dốc không thành, đến nay mới thôi mỗi ngày khách hàng cũng có điều chỉ có lất pha lất phất mấy người mà thôi, hơn nữa còn đều là sớm trước khách quen cũ đến đây đến thăm. Đối với này kết quả, thanh nhi tự nhiên chính là chi sốt ruột, đồng thời trong lòng cũng bất mãn những người bị Hoa trưởng quý cứu trở về bản địa người Hoa lạnh nhạt. Phải biết vì cứu lại những này bản địa người Hoa, La Hán đại thúc cùng Nguyên Vũ đại ca đều hy sinh ở châu Hoàng trong cốc, nhưng những này người một trở về chi nạ tạo sau, liền tự động cùng Trung Hoa lâu phân do khoảng cách, phản phất Trung Hoa trong lầu giấu giếm cái gì hồng thủy manh thú. Nghĩ tới việc này, thanh nhi cô nương liền khá là không cam lòng. Vì là La Hán đại thúc cùng Nguyên Vũ đại ca chết, cùng với Hoa trưởng quỹ trả giá cảm thấy đến cực kỳ không đáng. Bán báo, bán báo. Đồng nhiên lúc này tiểu lâu ở ngoài nhưng truyền đến báo đồng thanh âm quen thuộc. Viễn Đông biến đổi lớn, Đông Doanh hoàng cư bị người ngoài xông vào, tiên hoàng một nhà tám thanh đều không may mắn thoát khỏi. Nghe được lâu ở ngoài báo đồng lớn tiếng tuyên dương tin tức, bên trong tiểu lâu thanh nhi cô nương không khỏi hơi sửng sở, hiển nhiên còn tưởng rằng là chính mình làm lính. Nhưng mà đợi đến tận mắt nhìn thấy Nhật Nguyệt môn thần cầm về báo chí sau, thanh nhi cô nương vẻ mặt không khỏi đại biến. Chỉ vì báo chí bịa ngoài trên bức ảnh, chính là ngày đó ở Trung Hoa trong lầu, tự tay chặt đứt La Hán đại thúc chân phải mắt mù võ sĩ, vô địch. Mà bức ảnh bên trong vô địch, khí chất so với lúc trước càng thêm băng lạnh, phản phất cả người liền giống như một cái không có bất luận cảm tình gì đau mà thôi. Đông Doanh, cô lạnh ánh trăng bên dưới. Linh, linh, linh. Một trận còn tự tử thân minh hảo, tất nhiều ở lãnh nguyệt chi phong tiếng chuông đống nhiên vang lên. Nay trận tiếng chuông lại như hài đồng không ngủ ban đêm thường thường nghe thấy vô biên xa xa chuyển đến rên dị quỷ hào như thế, khiến người ta không rét mà run. Nhưng là so với này tiếng chuông càng làm cho người ta sinh sợ chính là bộ kia trên người mặc Nhật Bản đồng phục võ sĩ sức cô tịch bóng người, cùng với trong tay hắn nắm chặt một thanh trường đao. Không sai, hắn chính là vô địch. Mà lúc này trường đao trong tay của hắn mới vừa mới vào vỏ không lâu, phía sau một nơi đạo bên trong quán vết máu đã thấm đến nhai ở ngoài, dĩ nhiên trực tiếp dưới ánh trăng chiếu dọi xuống hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Ở cô lãnh nguyệt sắc dưới vô địch nhưng là đống nhiên ngừng lại, chỉ vì hắn từ đằng xa nghe được một trận xa lạ tiếng chân. Chỉ chốc lát sau, phía trước thì lại thêm ra một vị xa lạ thiếu niên bóng người, thiếu niên này nhìn qua tết không đến ước 15, 16 tuổi, áo của hắn trên có không ít may vá, hơn nữa dơ bẩn không thể tả, rất giống một cái ăn mày giống như răng rớp, một cái loạn thảo tự tóc buông xuống. Có điều, thiếu niên khuôn mặt vô cùng thanh tú, mang theo bệnh dùng, hơn nữa ánh mắt sầu não bất ức, chỉ là khi hắn tận mắt nhìn thấy vô địch sau, hai mắt nhưng không khỏi thêm ra một tia kinh hỉ. "Cha, là người sao?" Cái này cha tự vừa ra khỏi miệng, dù là tự xưng là tuyệt tình tuyệt nghĩa vô địch cũng không khỏi ngạc nhiên, vô địch sắp rút ra đao, liền ở thiếu niên nói ra cái chữ này sau trong nháy mắt đình trệ. Ngươi, ngươi, ngươi là vô tình. Vô địch nói. Cha, van cầu ngươi, không muốn lại lạm sát kẻ vô tội. Những năm gần đây, ngươi còn giết không đủ sao. Vô tình lưu ý đến chảy ra nhai ở ngoài cái kia sông máu, không khỏi chảy nước mắt cầu xin. Những năm gần đây, hắn vẫn đang tìm phụ thân tâm tích. Thế nhưng lại lần nữa đoàn tụ, cha của hắn vẫn là chưa bao giờ thay đổi qua. Cha của hắn vô địch vẫn là ngày đó chém giết mâu thân hắn như vậy một đầu kẻ giết người hàng loạt quỷ. Vô tình bi ai, vô tình thất vọng, liền chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội như vậy sâu sắc vô tình quỷ trên mặt đất, khóc lóc nói, cha, ta cầu ngươi không muốn lại giết người. Mẹ đã bị ngươi giết, lẽ nào ngươi một điểm ấy nấy cũng không có sao? Vì vô địch, cái kia đáng ra không? Cái kia đáng ra không? Vô địch thân thể đang không ngừng run lẩy bẩy, thời khắc này hắn tâm chấn động càng lợi hại. Ngày đó hắn giết thế tử, mục đích là cái gì? Cũng không phải vì tuyệt tình tuyệt nghĩa bốn chữ. Tuyệt tình, tuyệt nghĩa, cũng chính là hắn phải vượt qua con đường. Làm vô địch ở rất nhiều năm trước quyết định bước lên con đường này lúc, hắn đã rõ ràng hắn tuyệt đối không thể hối hận. Nếu như hắn sẽ hối hận, hắn liền không nên tuyển chọn bước lên con đường vô địch, cái kia bá đạo con đường. Chỉ là từ khi vô địch đi ra khỏi cửa nhà chi ngày đó bắt đầu, hắn liền từ đến chưa hề nghĩ tới gặp có cùng mình nhi tử lại lần nữa đoàn tụ một ngày. Cùng lúc đó, vô địch cũng chung Vu Minh Trắng lúc trước người kia tại sao lại hỏi hắn thật sự làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Cũng bây giờ nhận con trai của hắn nhưng quỳ trước mặt hắn hướng về hắn cầu xin. Cha, ta biết ngươi căn bản không muốn thấy ta. Ta tìm tới ngươi chỉ là muốn đem này một đôi chuông đồng giao cho ngươi. Vô tình từ trong lồng ngực lấy ra một đôi chuông đồng, đúng là vô địch đao trôi bên trong buộc vào một trọi một mô như thế. Cặp đôi này chuông đồng chính là vô địch ngày đó cùng thê tử thành hôn lúc tín vật. Chuông đồng bên trong bảo tồn vô địch lanh khốc trong đời duy nhất một điểm hồi ức cùng với yêu. Tiếng chuông chuyển động càng là khấu nhân tâm huyền. Ngày đó các loại hạnh phúc vui sướng ấm áp tháng ngày lại lần nữa dâng lên vô địch trái tim. Nhưng vấn đề như là vô cớ tại sao muốn từ bỏ tất cả những thứ này? Vô địch đau đầu như nước, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Vô địch chấn động run tay, đột nhiên nắm chặt đao trong tay. Một luồng lạnh lẽo đóng băng cảm giác xuyên thẳng qua vô địch toàn thân toàn thân. Cha, ngươi cùng ta trở về đi thôi. Nhìn trước mắt trở nên trầm mặc vô địch, vô tình tiếp tục nói. Mô nhưng mà, vô tình xem càng thấy vô địch, lại cười. Tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Vô địch dĩ nhiên một bên cười, một bên nâng đao, cười to nói, khà khà. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ta rõ ràng. Trung Vu Minh Trắng. Vô địch phất tay nhất đao liền trực tiếp đem trước mắt vô tình nhất đao chém thành hai đoạn. Vô tình nằm mơ cũng cổ không tới cha của hắn dĩ nhiên vào lúc này giết hắn. Khi hắn biết đến thời điểm, tất cả đã quá trễ, quá trễ. Vô tình thi thể hóa thành hai nửa ngã trên mặt đất, mà cho tới nay bị hắn nắm tại lòng bàn tay một đôi chuông đồng cũng thuận theo lướt xuống, phát sinh một trận dường như rên rỉ tiếng chuông. Ngày thứ bảy đã đến, Hắc Long đảo mặt phía bắc nơi tận cùng hai cực long tuyển nhằm trên, Hắc Long Tư lệnh đang lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Từ khi lúc trước thua ở trong tay người kia sau, hắn liền khổ tâm kiệt lự vì tại đây bảy ngày ước hẹn triệt để báo thù. Người kia nếu muốn lĩnh giáo hắn tự tay sáng chế đại trận uy lực, Hắc Long Tư lệnh tự nhiên sẽ thỏa mãn người đến nguyện vọng. Vốn là duy nhất không được hoàn mỹ chính là dưới tay hắn một liên bốn bá bây giờ cũng chỉ còn dư lại một liên huynh đệ, thiếu hụt bốn bá tự nhiên sẽ để đại trận uy lực giảm mạnh. Nhưng hắn dù sao cũng là Hắc Long Tư lệnh, bảy ngày công phu đủ khiến hắn triệu tập Hắc Long hội ở vào Bắc Mỹ cùng Châu Âu tài nguyên cùng nhân thủ. Muốn đến đây nơi, Hắc Long Tư lệnh ánh mắt rơi vào một bên bốn tên thân hình khôi ngô cự hán trên người, này chính là hắn lần này khẩn cấp triệu tập người toán. Vẹn vẹn bảy ngày dạy dỗ, bốn người này tự nhiên là không sánh bằng lúc trước bốn bá. Có thể phối hợp với Hắc Long Đảo những người khác tay, cũng có thể đủ để bù đắp điểm này thiếu hụt. Phải biết Hắc Long Đảo tổng cộng có 33 tổ cảnh vệ, mỗi tổ ước chừng 50 người, có những người này giúp đỡ, toàn bộ Hắc Long Đảo cũng thế sẽ trở thành người ngoài cấm địa. Hắc Long Tư lệnh đứng tại chỗ chờ đợi, mà sau lưng hắn một liên huynh đệ cũng là nghiêm túc thận trọng, lặng lặng chờ đợi người kia giáng lâm. Từ khi Hắc Long Tư lệnh tiếp nhận Hắc Long hội tới nay, nay vẫn là lần đầu hội tụ toàn bộ Hắc Long hội lực lượng, dùng để đối phó một người. Hắn người này là hắn nửa đời trước tới nay chưa từng gặp đối thủ, như vậy trận thức đối phó những người khác tự nhiên sẽ có vẻ chuyện bé xé ra to, có thể dùng để đối phó hắn. Bất luận người nào đều không có nghi vấn, mà hắn hôm nay vì đối phó người kia, càng là đem chiến trường thiết lập tại hai cực long truyền nham, bởi vậy có thể thấy được đối với trận chiến này coi trọng. Này hai cực long truyền nham là Hắc Long đảo thánh địa, có người nói là một nơi có thể cổ vũ Hắc Long Tư lệnh oai, khắc nó đối địch huyền bí. Hai cực long truyền nham thực tế là một cái đối biển to lớn bình đài, chỉ có trung ương địa phương thả một cái ghế ngồi, mà nham một bên chết đột xuất một góc, hạt góc trên có một cái thiên nhiên chỗ hồng, mỗi khi sóng biển đột kích vách đá, bộ phận sóng biển thì sẽ tràn vào chỗ hồng, ở hạt góc trên một cái hang lớn bên trong phun ra một cái cột nước, mà cột nước bắn nhanh giữa không trung phát ra ra vang vọng, giống như rồng gầm, vì vậy địa danh cứ gọi là hai cực long truyền nham. Lời nói nhiều năm trước, Hắc Long Tư lệnh được mệnh sát chỉ điểm, mua vào này một cự đảo thành tiểu Hắc Long hội căn cứ khu vực. Nguyên nhân chính là bởi vì cái này hai cực long truyền nham. Căn cứ mệnh sát thuật, này một hai cực long truyền nham cùng nam bắc cực tụ hợp chi điểm, cũng là trên đảo âm dương lượng khí kết hợp lại chi nguyên, là một nơi cực kỳ hiếm có thiên địa hài hòa. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau tăng theo cấp số nhân động thiên phúc địa, đặc biệt là cái kia của nước, chính là hai cực chi tinh nguyên vị trí. Long đảo chi mạch máu, có thể ở từ nơi sâu xa phụ trợ Hắc Long Tư lệnh phúc phận, quyền khuynh thiên hạ. Mệnh sát càng xin mời Tư lệnh đem thạch hang huyệt ra công sửa chữa đến cực điểm huy hoàng, cổ vũ nước hướng về long mạch thị thế, bởi vì nước tuyển rũ phun đến cao, liền tượng trưng Hắc Long Tư lệnh bá nghiệp càng to lớn hơn triển kế mạch lớn. Sự thực chứng minh, Hắc Long Tư lệnh tự đóng quân Hắc Long đảo trên sau, Hắc Long hội công trạng phồn thịnh đến thiên hạ vô song, cùng long tuyển cột nước rũ phun càng cao thành tỷ lệ thuận. Chỉ là ở Hắc Long hội nhất thống Hắc đạo bá nghiệp bên trong, mệnh sát đã từng lợi bình bên trong thiên sát cô tinh cùng ám hắc ma tinh từng ấy năm tới nay, Hắc Long Tư lệnh vẫn trong bóng tối làm chuẩn bị đối phó hai người này. Chỉ là quay đầu lại, ai cũng không nghĩ đến, đối thủ của hắn dĩ nhiên là người kia. Không biết qua bao lâu, ngay ở một đám Hắc Long hội thành viên chờ đợi có chút mệt mỏi thời khắc, xa xa phun trào cuộn sóng bên dưới, lại có một người bóng người đang chậm chậm tiếp cận. Hắc Long Tư lệnh ngưng mắt nhìn tới, người đến chính là cái kia một bộ thanh sam thanh niên nam tử. Chỉ có điều người đến nhìn như là ở cuộn sóng bên trong hành động, kỳ thực dưới chân thì lại giẫm một viên cánh khô, nhưng dù là cái này cảnh khô nhưng đang cuộn trào mãnh liệt cuộn sóng tập kích bên dưới vẫn như cũ có thể duy trì thân hình hắn không ngã. Nhất Vi Độ Giang thấy một màn này, Hắc Long Tư lệnh không khỏi trong con ngươi tình quang đại thịnh. Hắc Long Tư lệnh tuy rằng thân là người da trắng, có thể nó sở học nhưng thông suốt đồ vật, tự nhiên biết rõ năm đó Trung Nguyên võ lâm đạt ma tổ sư dựa vào một cái cỏ lau liền vượt qua Trường Giang cố sự. Nhìn thấy người đến hiển lộ này một tay võ công, Hắc Long Tư lệnh vẻ mặt không hề biến hóa, bởi vì hắn từ lâu lĩnh giáo qua người đến lợi hại, hơn nữa những này qua tới nay thông qua Hắc Long Hội thu thập được tình báo. Hắc Long Tư lệnh cũng biết Hắc Long Hội tiền nhiệm thủ lĩnh Kim Thái Bảo cùng với dưới trướng hắn La Tu Môn tinh nhuệ đều chết ở trong tay nam tử sự thực. Có điều Hắc Long Tư lệnh cố nhiên chấn định, nhưng hắn bên cạnh Hắc Long Hội thành viên nhìn thấy có người dường như đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong hành động, tự nhiên là có chút dao động. Cũng may hắn uy thế Hắc Long Hội nhiều năm, ở một ít cực đoan cho hắn tiểu đầu mục gian dạy dưới, hiện trường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. 7 ngày ước hẹn đã tới, Hắc Long Tư lệnh ngươi tốt nhất không nên để ta thất vọng. Đối mặt dường như đao tước bình thường tuyệt đối, người đến chỉ là thân hình nhẹ nhàng rung động, liền trực tiếp bay tới cao chừng hơn 10 trượng trên Long Tuyển Nham, nhìn thấy từ lâu chờ đợi ở đây Hắc Long Tư lệnh, người đến chậm rãi nói, người này chính là Từ Tử Nghĩa. Từ khi hắn ở Hắc Long đảo sau khi rời đi, liền sớm diệt trừ Kim Thái Bảo cùng với Đông Doanh La Tu Môn tinh nhuệ, đồng thời từ Kim Thái Bảo trong tay chiếm được tứ tượng Chu Tiên Tà Công hắn, liền tới hứng thú khám phá nổi lên trong đó huyền bí. Trong đó uy lực to lớn nhất tự nhiên không còn gì khác với buôn lôi thức Từ Tử Nghĩa đối với này là tràn đầy lĩnh hội. Mà cái môn này võ công nhìn như uy lực khó lường, kỳ thực có điều là dùng tự thân kinh khí mô phỏng thiên tượng mà thôi, chỉ tiếc Đông Doanh võ thuật lưu phái cùng người Đông Doanh tập tính không hai. Bất kể là võ công, vẫn là văn hóa mức độ, đều là gặp có một ít vẽ hổ không thành, lại thành chó chuyện cười. Này tứ tượng Chu Tiên Tà Công cũng là như vậy, sức mạnh đất trời mạnh mẽ biết bao, bọn họ tu luyện đến võ công quay đầu lại cũng có điều là chỉ cụ nó hình, mà không được nó thần mà thôi. Trong đó uy lực to lớn nhất buôn lôi thức chính là một cái ví dụ, lực lượng lôi điện biết bao mạnh mẽ, lại sao là chỉ là nhục thể phàm thai nhân loại có thể mô phỏng theo. Bởi vậy cũng không biết là La Tu Môn cái nào một đời trưởng môn này sinh ý nghĩ bất chợt, còn muốn lấy tự thân công lực vì là dẫn, để đạt tới đến thôi thúc thiên tượng mục đích, chỉ là ý nghĩ khác mặc dù tốt, có thể từ đầu đến cuối có thể luyện thành này một chiêu quả thực là trước nay chưa từng có. Mà Kim Thái Bảo chính là trong đó chỉ có ngoại lệ. Chỉ có điều nhân lực luôn có tận lúc, Kim Thái Bảo thôi thúc toàn thân công lực, cũng có điều là xúc động một cái thiên lôi mà thôi. Bảy trận. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cũng thế hiện thân, Hắc Long Tư lệnh cũng không muốn làm tranh cãi với nhau, trực tiếp phân phó nói. Long Tuyển Nham trên 33 tổ cảnh vệ, lúc này nghe được Hắc Long Tư lệnh hạ lệnh, lập tức liền chuyển động, nhanh chóng từ 4 phương 8 hướng dâng tới Long Tuyển Nham trên quảng trường khổng lồ bên trên. Thời gian ngắn nhất bên trong, số lượng hơn 1,700 tên cảnh vệ đã có điều không lộn xộn tiến vào quảng trường khổng lồ bên trong, nhưng không mang theo một điểm ầm ĩ tiếng. Ở Long Tuyển Nham trên quảng trường khổng lồ, có tới mấy sân bóng to lớn, quảng trường phía trước từ lâu có xây một cái đài cao, tên là Ban Khiến Đài, chính là vì là Hắc Long Tư lệnh lên tiếng ra lệnh phát hiệu lệnh thần thánh địa phương. Mà hiện tại giữa quảng trường nhưng thêm ra một bộ thanh sam bóng người, dù cho bị 1,700 tên cảnh vệ vây quanh, dường như rơi vào bốn bề thọ địch, nhưng không gì khác tử chỉ là ở vẫn là như Thái Sơn giống như đứng tại chỗ, căn bản không hề bị lay động, ngược lại là hiện trường 1,700 tên cảnh vệ trong mắt từ từ thêm ra một vẻ bối rối. Các hạ nếu muốn gặp gỡ ta bố trí đại trận, như vậy kính xin trước tiên thưởng thức một hồi ta sáng chế Hắc Long đại kỳ trận. Nhìn chăm chú trước mặt thanh sam nam tử, Hắc Long Tư lệnh chậm rãi mở miệng nói. Chương 322, phá trận. Chương 322, phá trận. Hắc Long Tư lệnh dùng thanh âm nghiêm nghị nói rằng, liệt trận. 1,700 tên cảnh vệ trong đó có 5,600 người lập tức múa trong tay tộc kỳ, mỗi cảnh liên kỳ đều dùng thép tinh chế tạo, cột cờ trường vượt qua 6 thước, kỳ trên treo có một cái màu đen cự long, thi kỳ chưa đoan nặng có một cái sắc bén vô cùng đao nhọn. Cảnh vệ vung vẩy cự kỳ, quảng trường thoáng chốc biến thành một cái to lớn kỳ vĩ kỳ hải. Chậm rãi hướng về thân ở trung ương Từ Tử Nghĩa xuống lại quá khứ. Hoắc, 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 Từ Tử Nghĩa trong thai chỉ nghe vô số cờ xí vung vẩy âm thanh. Những người này lơ lửng không cố định múa cờ xí, nghe tự lộn xộn, thực là ẩn dấu phức tạp chi trận pháp. Hắc Long Tư lệnh có điều một giới người da trắng, nhưng có thể đem Trung Nguyên trận pháp vận dụng như vậy, xác thực có thể xưng được là kinh thế tài năng, rồng trong loài người. Từ Tử Nghĩa thầm nghĩ, nhìn thấy trước mắt do Hắc Long Tư lệnh tự tay bố trí đại trận, Từ Tử Nghĩa trong mắt không khỏi thêm ra một tia hứng thú. Hắn cất bước chư thiên vạn giới, cũng từng gặp được vô số cao thủ, nhưng lại rất ít gặp phải lợi dụng trận pháp chi học dùng để đối địch cao thủ. 635 diện cờ xí tổng cộng chia làm 5 tổ, mỗi tổ 127 người, phân biệt ý ngũ hành trận pháp, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ma động, bổ sung không đủ, hỗ trợ lẫn nhau kế thừa. Được lắm đại trận. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Từ Tử Nghĩa liền nhìn ra đại trận này tinh diệu vị trí. Hắc Long Tư lệnh nhìn chằm chằm bị vây ở giữa đại trận thanh sam nam tử, không chút nào dám có thư giãn. Một bên theo sát sau lưng hắn nam tử rốt cục nhẫn mại không được loại này nặng nề, hỏi: "Tư lệnh, ngươi đang lo lắng cái gì đây?" Tên nam tử này tên là Máy Vi Tính, là Hắc Long Tư lệnh dưới trướng nắm giữ trên thế gian cao nhất trí tuệ thủ hạng, trên thế giới sở hữu tri thức cùng hoạt động quy tắc hắn đều có thể thấy rõ đến rõ rõ ràng ràng. "Máy Vi Tính, ta cũng không phải lo lắng cái gì, ta chỉ là đang xem ta tương lai." Hắc Long Tư lệnh âm thanh mang theo hoàng giả khí thế, nhưng không có nửa điểm bạo quân ngu muội. "Tương lai?" Máy Vi Tính nói, "Ta một đời bá nghiệp bên trong, có hai người ta là tín nhiệm nhất. Cái thứ nhất là ngươi Máy Vi Tính, mà một cái khác chính là quy cấp hoàng bài sát thủ từng cái mệnh sát." Hắc Long Tư lệnh đứng chắp tay nói, "Thế nhưng, trước đây không lâu mệnh sát lại bị người Trung Quốc kia giết chết." Tư lệnh ngữ điệu đống nhiên chuyển tiếp đột ngột, mang theo một phần vi nhạt thê thương, Chỉ dựa vào này Hắc Long đại kỳ trận đại trận là không ngăn được hắn bao lâu. Nhìn thấy đứng lặng ở tại chỗ bất động mảy may Từ Tử Nghĩa, Hắc Long tư lệnh làm như đã đoán được rồi kết quả, chậm rãi mở miệng nói: "Không thể nào. Đại trận này đầy đủ do hơn ngàn người ở vận chuyển, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân." Máy vi tính lời nói đạo trên đường liền bỗng nhiên im bặt đi, chỉ vì người kia rốt cuộc động. Phải biết này vốn là trận này là dùng làm đối phó xâm lấn Hắc Long đảo nghề nghiệp quân nhân, bởi vì Hắc Long đại kỳ trận triển khai, đủ để ngăn chặn nhân số gấp 10 lần trở lên kẻ địch. Thế nhưng Hắc Long đảo thành lập sau đó liền từ đến không có một cái kẻ địch đạn đếm thử xông vào. Vì lẽ đó đại kỳ trận vẫn không có từng dùng tới cơ hội. Đại kỳ trận sáng lập 10 năm, mỗi ngày sớm muộn đều luyện tập 2 lần, vì vậy hơn 600 người 10 năm như một ngày lặp lại thao diễn, hết sức quen thuộc. Các cảnh vệ múa cơ sĩ, phối hợp đến từng tia người trụ, có thể kỳ quan. 10 năm qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp nghĩ tới đại kỳ trận lần thứ nhất chân chính muốn đối mặt chỉ là một người. Hơn nữa chỉ là một cái người Hoa. Một liên huynh đệ ở Hắc Long Tư lệnh phía sau mắt thấy đại kỳ trận pháp chi phức tạp tinh thần cùng với biến hóa chi kỳ huyễn, vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra một tia biểu hiện. Lúc trước đêm hôm ấy, huynh đệ bọn họ bốn người nhìn thấy người kia gần như cùng yêu võ công. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, chậm rãi bước lên trước, hai bước. Thời khắc này, trái lại là đại trận khí thế dường như ở hạ phong. Từ Tử Nghĩa đã áp sát kỳ trận năm thước bên trong, đại kỳ múa đến tiếng gió xoàn xoạt, quấy nhiễu địch tâm thần, đột nhiên kỳ phong đột xuất, bốn cành đầu thương đang hướng về Từ Tử Nghĩa đầu đông nam tây bắc phương hướng đâm tới. Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, đối mặt bắt nguồn từ bốn phía vây công, hắn vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, tiếp tục hướng phía trước, hắn thậm chí ngay cả né tránh động tác sẽ không có. Bốn chôi đầu thương cùng bốn cành cột cờ liền như vậy đang áp sát Từ Tử Nghĩa quanh thân trong vòng 3 thước lúc, dường như tao ngộ vô hình bình phong bình thường, đột ngột chặn ngang bẻ gãy không nói, liền ngay cả bốn tên người tiền phong cũng là nhanh như tia chớp bị đánh bay ra ngoài. Bốn tên người tiên phong người người miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương nặng. Có điều, bốn kỳ vừa đức, lại có tám cảnh cột cờ hướng về Từ Tử Nghĩa tật thứ mà tới. Nhưng mà tám cảnh cột cờ vẫn là chặn ngang bẻ gãy không nói, càng có tám đạo bóng người trực tiếp bay lên không mà ra. Sau khi, lại có thêm 16 cảnh cột cờ lại đâm tới, vang một thanh âm vang lên, 16 người bóng người lại lần nữa bay ra. Tiếp theo mà đến chính là 64 cảnh đầu thương. Đối mặt từ bốn phương tám hướng tấn công tới 64 cái đầu thương, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng là không né không tránh, chậm rãi về phía trước. Mỗi khi có đầu thương áp sát quanh người hắn trong vòng 3 thước liền đống nhiên nổ tung, liền mang theo người tiền phong cũng là kêu rên, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, một màn như thế vô cùng quỷ dị. Người đến chỉ là chậm rãi về phía trước, căn bản chưa từng ra tay, có thể ven đường che ở trước mặt hắn người tiền phong nhưng là liên tiếp trực tiếp trọng thương. Người này nội lực tu vi đã đạt đến khó mà tin nổi cảnh giới. Hắc Long Tư lệnh nhìn thấy tình cảnh này, làm như vẫn chưa giật mình, chỉ là thở dài nói: "Trụ trời gây bạn." Hắc Long Tư lệnh lại xuống khiến biến trận. Hắc Long đại kỳ trận lập tức biến ảo thành khác một bán diện, mấy chục người mượn đồng bạn vai nhảy lên giữa không trung, vung đẩy cờ xí, từ trên cao đi xuống hướng về Từ Tử Nghĩa như sóng lớn giống như đánh tới. Cờ xí bay lượn trung điệp, đem giữa không trung bầu trời cũng che đậy, giống hệ sóng to gió lớn, vô số sắc bén đầu thương sóng ngầm mà ra. Nay kỳ trận khí thế cân bạn, người bình thường thực sự không dễ ứng phó, Hắc Long Tư lệnh thật là đương đại kỳ tài. Chỉ tiếc dựa vào này nhưng khó có thể ngăn cản ta. Từ Tử Nghĩa đối mặt chí mạng sát chiêu công, nhưng còn có nhàn hạ phân tâm tán thưởng. Đột nhiên đến Từ Tử Nghĩa tay áo bào vung lên, từ bên trong lộ ra một con trắng non bàn tay, chỉ thấy thứ năm chỉ khép lại chậm rãi về phía trước đẩy ra một trường. Đây là Từ Tử Nghĩa ở bên trong đại trận lần thứ nhất ra tay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngăn ở phía trước vô cùng kỳ lãng nhưng là trực tiếp thêm ra một lỗ hổng, mấy chục bóng người trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng ở ngoài. Từ trên trời giáng xuống người tiên phong đã toàn bộ bị Từ Tử Nghĩa một trường trọng thương. Nhìn thấy trụ trời gây vạ vô công trở ra, chúng người tiên phong lập tức lui ra. Ở mấy trăm người xuống lại Từ Tử Nghĩa một cái vòng tròn hình đồ án bên trong, bốn phía tất cả đều là đỏ như màu máu vũng máu cùng thống khổ thân dâm người tiên phong. Ở đây ở giữa, không ngừng có người tiên phong bay lên không bay ra, mạnh mẽ ngã xuống đất bất tỉnh đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có tới 5-600 người tay bố trí đại trận, cũng thế ít đi 1/3 nhân thủ. Thấy một màn này, người tiên phong có chút không đứng ở run lẩy bẩy, toàn thân nổi da gà. Thế nhưng bọn họ lại không lui về phía sau một bước. Ở ban khiến trên này, Hắc Long Tư lệnh không còn hạ lệnh Hắc Long đại kỳ trận cái kế tiếp biến hóa, kỳ trận tổng cộng có 9 cái biến pháp. Hắn tại sao không còn biến hóa sử dụng, cũng không phải hắn là quý trọng bộ hạ mình sinh mệnh, mà là đối mặt như vậy đối thủ, tầm thường trận pháp biến hóa căn bản không làm gì được đến hắn mảy may. Cũng còn tốt hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Hắc Long Tư lệnh, ngươi đại trận này bố cục chi tinh kỳ, lực sát thương mạnh mẽ thật là kinh người cực điểm. Thế nhưng trận pháp sử dụng cờ xí làm vũ khí, vốn muốn lợi dụng kỳ ảnh trung điệp, làm người sản sinh hỗn loạn, giết người trong vô hình. Nếu là đổi làm người khác, tất nhiên cũng bị miễn cưỡng triển tử ở bên trong đại trận, đáng tiếc nhưng gặp phải ta. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo liền tiếp tục chậm rãi về phía trước, ven đường người tiên phong tuy rằng vẫn như cũ tận trước che ở phía trước, nhưng bọn họ kết cục nhưng không có làm sao thay đổi. Ngăn ngắn không tới mấy tức công phu, ven đường từ lâu bay ngược ra vô cùng bóng người, mà Từ Tử Nghĩa đã đột phá kỳ trận thân đến Hắc Long Tư lệnh trước người. Nhìn thấy người đến cũng thế phá trận, Hắc Long Tư lệnh chậm rãi nói, "Bảy trận." Đồng thời, một liên huynh đệ bốn người cùng bên cạnh thân hình khôi ngô bốn tên tráng hán trong tay đã nắm chặt binh khí, tám người các tay cầm một chi trường vượt qua 2 mét tương cột cờ phần cuối là một cái đao nhọn. Mà cờ sĩ biên giới nạm cực sắc bén thép mềm mảnh, lực sát thương so với Hắc Long đại kỳ trận thị vệ sử dụng đại kỳ không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Một liên tứ huynh đệ mọi người kết nắm cờ, bọn họ cầu thắng quyết tâm cùng Hắc Long Tư lệnh như thế kiên định. Trận chiến này sẽ quan hệ đến chủ nhân danh dự, cùng với toàn bộ Hắc Long hội vinh nhục vị trí. Các hạ đã thấy thức quá bản tọa Hắc Long đại kỳ trận, trận này chính là do đại kỳ trận diễn biến mà đến, tên là Long Tuyển trận, ngươi như có bản lĩnh đến sông trận đi. Hắc Long Tư lệnh sáng tạo này, Long Tuyển trận chính là do quan sát Long Tuyển thủy thế vượng được tư thế mà dẫn dắt, lấy trận pháp phối hợp Long Tuyển khí thế, lấy doanh xung hư, lấy hư giá thực huyền diệu kỳ trận, thêm vào do tâm linh liên hệ một liên minh đệ cùng bốn bá chủ trận, phối hợp Hắc Long Tư lệnh. Long Tuyển trận uy lực liền so với trị Hãn huyền bí Hắc Long đại kỳ trận lớn hơn gấp 10 lần trở lên. Hắc Long Tư lệnh Long Tuyển trận chính là hắn cuối cùng vũ khí bí mật, lần này xuất trận chính là được ăn cả ngã về không. Chỉ tiếc hôm nay duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu hụt bốn bá, chỉ có hắn tiêu tốn 7 ngày dạy dỗ bốn tên cự hán đến tạm thế bốn bá vị trí. Từ Tử Nghĩa chỉ là nhàn nhạt nói ra một chữ, liền đã bước vào này Long Tuyển trận bên trong. Một liên huynh đệ cùng bốn tên cự hán đã cầm trong tay cột cờ của toàn, bốn phương tám hướng vây quanh Từ Tử Nghĩa một người, bốn người cấp tốc lấy hình tròn quỹ tích đi nhanh. Trong chớp mắt, Từ Tử Nghĩa đã hãm người đồ hình vây quanh mạng trong trận. Một liên huynh đệ bốn người lấy tương đồng cao tốc thân pháp bay lượn, kỳ thế như cuộn sóng phiên điệp, sôi trào mãnh liệt, kỳ phượng không ngừng gia tốc, hình thành một luồng lại một luồng phong mang đạo khí, ép thẳng tới Từ Tử Nghĩa trên người ra thịt. Nếu là đổi làm người thường tất nhiên khó phân biệt một liên huynh đệ vị trí, trong lúc nhất thời, chỉ được ngưng tụ nội lực, chống đỡ kỳ phong, tăng cao cảnh giác phá trận. Hay là nhìn thấy đến Từ Tử Nghĩa vừa nãy ung dung phá trận thủ đoạn, một liên huynh đệ bốn người lần này chỉ là du đấu, cũng không mong muốn cùng Từ Tử Nghĩa liều mạng. Mà còn lại bốn tên cự hán nhưng là vững vàng đứng ở trận pháp xung quanh, bốn người bọn họ lần này chỉ là vì thế thân bốn bá không vị mà đến, đối với trận pháp chi học tự nhiên khó có thể xem một liên huynh đệ bốn người như vậy tinh thông, bởi vậy chỉ là canh giữ ở xung quanh, đảm nhiệm chặn đường môn hộ. Khi trận vị trí, một liên huynh đệ lấy tung bay gấp toàn cờ xí ảnh hưởng Từ Tử Nghĩa tầm mắt, Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy kình phong kéo tới, bàn tay phải rộng mở đánh ra. Ken một thanh âm vang lên, liền thấy Hắc Long Tư lệnh bóng người thuận thế rút lui ra Long Tuyển trong trận. Nguyên lai cùng lúc đó tương tự vẫn ở bên qua lại Hắc Long Tư lệnh, đang phối hợp Long Tuyển cột nước hung bạo thăng thời khắc, đột nhiên cầm trong tay bội đao quang hướng về phải mới kỳ trận bên trong Từ Tử Nghĩa. Như vậy thời cơ, đúng là bắt giữ cực kỳ xảo diệu, đáng tiếc Từ Tử Nghĩa trưởng lực biết bao chất phác, dù cho là Hắc Long Tư lệnh cách không tiếp đao cũng thiếu chút nữa tuột tay mà ra. Nhìn thấy Hắc Long Tư lệnh tạm thời bại lui, bốn liên huynh đệ trong tay cờ xí lại lần nữa ép sát theo, bốn người bọn họ trong tay cờ xí biên giới nạm cực sắc bén thép mềm mảnh đem Từ Tử Nghĩa quanh thân quần áo trực tiếp vẽ ra từng cái phá động. Chỉ tiếp vẫn như cũ khó thương Từ Tử Nghĩa mảy may, ngược lại là bốn người bọn họ đồng thời rên lên một tiếng, ngay lập tức bị ép lùi về sau. Nếu không có là bốn người bọn họ nắm giữ cột cờ chính là thép nguyên chất gen đúc, e sợ cũng sớm đã bị đánh gãy, có điều dù vậy, bốn người bọn họ miệng hổ đã rạn nứt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hắc Long Tư lệnh vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Tuyển đại trận mới vừa do Từ Tử Nghĩa vào trận không lâu, liền chịu khổ bị thương, mắt thấy Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ sắp bước ra đại trận thời gian. Đột nhiên, bình địa một tiếng lôi truyền miệng đến giống to, tất cả mọi người nhường đường. Là bốn cự hán cùng kêu lên quát mắng. Chỉ thấy bốn cự hán xếp hàng ngang, mọi người tay cầm bắt tay liên thành một đường, hướng về Từ Tử Nghĩa chạm chi phương hướng nào tới. Mặt đất cắt bay đá chạy, khí thế kỳ mãnh. Nguyên lai lúc trước bốn bá thiên sinh dị bẩm, các phú một thân sức mạnh mạnh mẽ. Hắc Long Tư lệnh vì tăng cường bốn bá uy lực, vì vậy truyền dư bốn người một bộ pháp môn, khiến bốn người bên trong thân thể sức mạnh có thể liên thành một thể tấn công, lực sát thương tăng gọn gấp ba. Một chiêu này rất nổi danh vì là hình người xe tăng. Bốn bá luyện thành này tuyệt chiêu sau khi vẫn không có cơ hội sử dụng liền thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay. Mà vì trận chiến ngày hôm nay, Hắc Long Tư lệnh không tiếc tiêu hao tài nguyên, lao lực công phu lúc này mới ở Bắc Mỹ cùng Châu Âu phân hội tìm tới miễn cưỡng có thể thay thế bốn bá bốn cự hán. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa phá trận sắp tới, vốn là muốn ở hậu kỳ phát lực bốn cự hán bị ép vào lúc này ra tay. Hình người xe tăng mang theo gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật không gì không xuyên thủng tiêu ngạo, trực hướng về Từ Tử Nghĩa ép đi. Chiêu này lực sát thương cũng không so với một bộ chân chính xe tăng yếu hơn nửa phần. Từ Tử Nghĩa không chút nào né tránh ý đồ, dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên là rất nhanh sẽ nhìn ra bốn người liên thủ sát chiêu lợi hại. Có thể đem bốn cỗ man lực hợp thành một thể, thực tại phát huy tổ hợp tuyệt chiêu uy lực lớn nhất, này Hắc Long Tư lệnh ngược lại không thẹn là một nhân tài. Cùng lúc đó, mạnh mẽ kình phong cũng thế đập vào mặt, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt nhàn nhạt, tay áo bào bên trong chậm rãi duỗi ra một cái tay lại lần nữa đẩy ra một trường. Được, được. Này bốn người có thể phát sinh không so với Hoa Anh Hùng vô lượng thất sát trưởng lực tình khí, sát thực không phụ ta này 7 ngày đến khổ tâm vun bón. Một bên dấu ở trong trận Hắc Long Tư lệnh thấy thế không khỏi than thở. Ta truyền thụ bốn người hình xe tăng quả nhiên phát huy mong muốn uy lực kinh khủng, nhưng đối phó với Từ Tử Nghĩa cái này đáng sợ kinh địch, có thể không một tấu kỳ công đây. Hắc Long Tư lệnh cũng không khỏi căng thẳng, một mặt, hắn hy vọng bốn người có thể dùng chiêu này giết bại Từ Tử Nghĩa. Mặt khác hắn cũng rõ ràng người đến võ công mạnh, chỉ dựa vào này một chiêu e sợ khó có thể có hiệu quả. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, Từ Tử Nghĩa thân hình loáng một cái, đồng thời còn là lần đầu bị ép lui về phía sau ra mấy bước. Nguyên lai hình người xe tăng đã bỗng nhiên đánh vào trên người hắn. Hắn ngạch, trái tim, eo phải cũng bị bốn cự hán trọng kích bắn trúng. Có hiệu quả. Hắc Long Tư lệnh trong tròng mắt tinh quang đại thịnh, ở bốn liên huynh đệ kỳ trận yểm hộ bên dưới, cầm trong tay trường đao hắn lại lần nữa vô thanh vô tức nhào đến Từ Tử Nghĩa trước người. Đột nhiên, bốn cự hán nhưng là đồng thời kịch liệt run lên, ngay lập tức bốn người liền miệng mũi thấm huyết, tiến tới ở mọi người nhìn kỹ bên dưới trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Ở Từ Tử Nghĩa một trường trước mặt, lúc trước tu luyện giáp vàng nguyên công kim thái bảo đều tạm thời chịu không được, này thiết giáp giống như xe tăng cố nhiên kiên cố, nhưng lại không hẳn so sánh được kim thái bảo. Bởi vậy bốn cự hán vận mệnh, tự ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó cũng thế nhất định. Tư lệnh. Nhìn thấy bốn cự hán đống nhiên bạo thể mà chết, một liên huynh đệ trong lòng biết Hắc Long Tư lệnh bây giờ tình cảnh nguy rồi, vội vã cùng ra tay, trong tay thép nguyên chất rèn đúc cờ xí trực tiếp từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Tử Tử Nghĩa. Ầm. Lại là nổ vang, Hắc Long trong tay tiêu tốn số tiền lớn tìm thấy bảo đao lại lần nữa từ bên trong bẻ gãy, mà cả người hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh, cả người lại lần nữa bay ngược mà ra. Một liên huynh đệ dựa vào bốn người hợp lực, tạm thời ngăn trở Tử Tử Nghĩa. Chỉ là bọn hắn bốn người thân hình cũng là bắt đầu lay động, hiển nhiên đã gần đến cực hạn. Ta không phục, ta một mực không phục. Nhìn thấy chính mình chủ bị 7 ngày công phu đại trận vẫn cứ không làm gì được người đến, Hắc Long Tư lệnh ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng sau, liền lại lần nữa cầm trong tay tàn đao vọt vào bên trong đại trận. Trong tiếng cười sáng sảng, Hắc Long lại lần nữa vào trận, ánh đao lấp lóe, trong nháy mắt, Tử Tử Nghĩa toàn thân tựa như gắn vào một vệt ánh sáng đoàn bên trong, Hắc Long Tư lệnh sử dụng hắn sáng chế cùng Long đao pháp đao chiêu liên miên không dứt, còn tự nước chảy mây trôi, len ken ánh lửa bắn ra bốn phía trong lúc đó, Tử Tử Nghĩa trên người nhất thời chúng liền nhiều đao. Mà một liên huynh đệ vây quanh Tử Tử Nghĩa cùng chuyện, kỳ trận vừa không kẽ hở, uy lực lần lượt tăng cường, hoàn toàn không để ý chính mình bị thương nặng. Long đao phối hợp Long truyền trận cùng Long truyền khí thế thăng trước, càng hiện ra ác liệt tàn nhẫn, tư lệnh chiến ý thăng trước, nhất đao nhanh hơn nhất đao tàn nhẫn quá nhất đao, đáng tiếc từ đầu đến cuối đều khó mà thương tới Tử Tử Nghĩa mảy may. Hắc Long Tư lệnh, ngươi tuy là rồng trong loài người, có thể hôm nay cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Dứt lời, Tử Tử Nghĩa tay áo bảo vung một cái, song trưởng cùng xuất hiện, nhất thời Hắc Long Tư lệnh chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không thể địch trường lực kéo tới. Trong lòng biết hôm nay kết cục đã định, Hắc Long Tư lệnh không lùi mà tiến tới, hai tay cầm đao hắn, nhưng lấy một chiêu cuồng long sát đao từ trên cao đi xuống cấp kính chặt bỏ, một liên huynh đệ cũng rất kỳ tật thứ, từ tứ phương tật tứ hướng về Tử Tử Nghĩa. Chủ tớ đều là tử chiến không lùi. Ầm ầm. Long truyền nham bên trong truyền đến một tiếng chấn động thiên địa nổ vang. Nguyên lai Long truyền không chịu nổi sóng lớn xung kích mà nổ tung, đã tảng bay từ phía. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến vị trí người ở chỗ này tim mật đều lức, khiếp sợ và phần. Cùng Long truyền nham cùng ngã xuống còn có nhào đến Tử Tử Nghĩa trước người cả đám ảnh. Chính diện chịu đựng Tử Tử Nghĩa chưa từng bảo lưu một trường bọn họ, bây giờ đã là miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất bên trên, mà vị kia Hắc Long Tư lệnh cũng không ngoại lệ. Ngực sụp đổ hắn, cuối cùng còn đang nỗ lực thẳng tắp thân thể chính mình. Long truyền phá, mệnh sát ngươi nói đúng, có thể chỉ có nhưng là đoán sai đối thủ. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời Hắc Long Tư lệnh, lúc này tựa hồ nhớ tới lúc trước mệnh sát đối với hắn lời bình, miệng phun máu tươi nói, tất cả đã thành chắc chắn, hôm nay Hắc Long Tư lệnh đã thất bại thảm hại. Từ đó sau khi, thiên hạ lại không Hắc Long hội, cũng không Hắc Long Tư lệnh người này. Đáng tiếc. Nhìn thấy ngựa mặt lên trời mà chết Hắc Long Tư lệnh, Tử Tử Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói không biết là tiếc hận cái gì. Chương 323, cổ hủ đến cực điểm, anh hùng gấu chó. Chương 323, cổ hủ đến cực điểm, anh hùng gấu chó. Chí Nạ Tào, Trung Hoa Lâu. Lầu hai cái kia chưa bao giờ đối với người ngoài mở ra nhã gian, lúc này nhưng thêm ra hai người bóng người. Người này một bộ thanh sam, khí chất đặc biệt, mà hắn nam tử đối diện, một thân đường trang, khí chất cũng là cùng thế nhân không giống. Người này tự nhiên chính là Tử Tử Nghĩa, mà hắn nam tử đối diện chính là Trung Hoa Lâu bây giờ trưởng quỹ Hoa Anh Hùng. Hai người hôm nay ở đây, nhưng là bắt nguồn từ Hoa Anh Hùng tự mình mời. Trong đó nguyên do, tự nhiên là bởi vì trước đây không lâu Hắc Long đảo cái kia chiến dịch. Tử Tử Nghĩa một thân một mình xông Hắc Long hội tổng bộ, nhưng mà cuối cùng nhưng là hắn thắng rồi. Mà chiến dịch này sau khi, Hắc Long hội thế lực liền dường như một đêm tan thành mây khói bình thường, trên đảo càng là bị trở thành một mảnh tử vực. Hoa Anh Hùng từng tự mình lên đảo tra xét, có thể trên đảo một màn làm hắn cũng không khỏi biến sắc, bởi vì Hắc Long đảo trên từ lâu không có một người sống. Trên đảo hơn 1700 người, đều không ngoại lệ, cũng không có thanh không tức chết ở nơi đó. Thủ đoạn như thế, một màn như thế, dù là Hoa Anh Hùng nửa đời trước sóc này lưu ly, nhìn quen thế gian đau khổ, cũng là không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn chưa bao giờ từng trải qua lãnh khốc như vậy vô tình đối thủ. Dù cho hắn trước kia tao ngộ vô số đối thủ, cũng còn kém rất rất xa nam tử trước mặt. Hoa trưởng quỹ, ngươi hôm nay mời ta dự tiệc có thể hay không chính là Hắc Long hội? Tử Tử Nghĩa ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, tự mình độc cầm một chén rượu sau, nhìn ngồi đối diện hắn Hoa Anh Hùng, trực tiếp mở miệng nói, không sai. Hoa Anh Hùng gật đầu nói, ngươi cảm thấy cho ta thủ đoạn quá mức độc ác. Tử Tử Nghĩa mí mắt khẽ nâng, trực tiếp đoán ra Hoa Anh Hùng suy nghĩ trong lòng. Hoa Anh Hùng nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, nhưng vẫn thái độ kiên quyết. Có thể dưới cái nhìn của ta, Hoa trưởng quỹ ngươi nhưng là quá mức lòng dạ đàn bà. Tử Tử Nghĩa nói rằng nơi này, ánh mắt từ từ rơi vào Hoa Anh Hùng tóc trắng phơ bên trên, làm như rõ ràng cái gì. Ngươi đi qua kiếm thánh nơi ẩn cư động nguyệt đàm chứ? Hoa Anh Hùng nghe vậy, vẻ mặt không khỏi kỳ biến. Ngươi kiến thức ta ở Hắc Long đảo thủ đoạn, nhất định sẽ đối với ta sản sinh đề phòng. Chỉ tiếc bằng ngươi một người xa không phải đối thủ của ta, bởi vậy ngươi liền đi năm đó kiếm thánh nơi ẩn cư tìm kiếm đột phá. Nhìn chăm chăm trước mặt mái đầu bạc trắng Hoa Anh Hùng, Tử Tử Nghĩa chậm rãi mở miệng nói. Trong lời nói của hắn, dĩ nhiên đối với Hoa Anh Hùng động thái nắm giữ được không kém chút nào. Nhìn trước mặt cùng hắn ngồi cùng bàn cộng ẩm bóng người, Hoa Anh Hùng trong lòng cũng dường như nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì Tử Tử Nghĩa không chỉ có đem hắn ngày gần đây đến động thái nắm giữ rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả trong lòng hắn suy nghĩ càng là dự liệu không kém chút nào. Nguyên lai ngay ở Hắc Long đảo chiến dịch qua đi, Hoa Anh Hùng liền bước lên Hắc Long đảo, nhìn thấy trên đảo máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, nửa cuộc đời tao ngộ vô số người dạ tâm, Hoa Anh Hùng tự nhiên đem Tử Tử Nghĩa coi là tà đạo. E sợ cho ngày khác Tử Tử Nghĩa lại sẽ nhấc lên vô biên giết chóc, Hoa Anh Hùng rời đi Hắc Long đảo sau, liền vận hướng bắc hành, thâm nhập hoang vu trong dãy núi, rũ đi càng cao, cho đến năm xưa kiếm thánh nơi ẩn cư động nguyệt đàm. Hoa anh hùng vì ứng đối ngày sau nguy cơ, liền đặc biệt tới chỗ này tĩnh tu tu luyện. Mà nói tới này kiếm thánh, liền không thể không nhắc lên 15 năm trước. 15 năm trước anh hùng cùng thê tử Khiết Du cùng nhi tử Kiếm Hùng, con gái Nguyên Anh đi thuyền đến nước Mỹ, ở hành trình bên trong, Khiết Du thảm bị kẻ thù giết chết, một đôi tử nữ cũng đi người biển rộng mênh mông bên trong. Anh hùng mất đi tất cả, quyết tâm tìm tới lúc đó mưu hại vợ hắn nhi nữ tổ chức sát thủ trả thù, cuốn lên liên tiếp gió tanh mưa máu. Mà Hoa anh hùng liền ở New York chỉ nạ tạo gặp gỡ võ lâm huyền thoại kiếm thánh, kiếm thánh thấy anh hùng tuổi nhỏ tài cao, võ công siêu cao, không đành lòng nhìn thấy hắn xa và ở trong thù hận, cố điểm hóa hắn phong kiếm quy ẩn đinh hồ, hóa thành mâu vì là ngọc bạch. Hoa anh hùng bị kiếm thánh chân thành lay động, dứt khoát phong kiếm, thoái ẩn chi nạ tạo quá 15 năm bình thản tháng ngày. Ngay ở năm đó Hoa anh hùng đáp ứng kiếm thánh thoái ẩn lúc, kiếm thánh cũng ở anh hùng trước mắt biết dịch, an nghỉ động nguyệt đàm. Bây giờ nhìn thấy trong thiên hạ lại có từ tử nghĩa như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, võ công kỳ cao vô cùng người trong tà đạo xuống núi, tự biết chỉ dựa vào bây giờ chính mình xa xa không đủ lắng lại ngày sau đại loạn, Hoa anh hùng liền bị bước tới đến chỗ này. Thành tựu năm xưa kiếm thánh nơi ẩn cư, động nguyệt đàm tự nhiên cũng di lưu lại năm đó kiếm thánh khắc đá. Sơn động bốn phía trên vách đá đồ hình cùng văn tự đều là Trung Quốc các môn các phái kiếm chiêu phương pháp phá giải. Phá giải kiếm chiêu, kỳ diệu tới đỉnh cao, đối với đều là kiếm khách Hoa anh hùng tự nhiên là được ích lợi không nhỏ. Lúc trước kiếm thánh 50 tuổi ẩn cư nước Mỹ sau khi, liền ở động nguyệt trong đầm đem bình sinh gặp gỡ các nhà các phái sử dụng kiếm cao thủ tuyệt chiêu nghiên cứu, do đó thảo luận ra kẽ hở, lại sang kiếm chiêu khắc chế chi, lấy tăng lên bản thân kiếm pháp trình độ. Có điều kiếm thánh năm xưa tuyệt học, lại là cỡ nào tinh diệu, chỉ dựa vào không tới nửa tháng công phu, Hoa anh hùng tự nhiên không cách nào hoàn toàn đem hấp thu, bởi vậy tâm lực quá mệt mỏi bên dưới, lúc này mới một đêm đầu bạc. Chỉ là nếu ngươi được rồi năm xưa kiếm thánh sở học, võ công tự nhiên càng trên một bậc, như vậy còn chưa động thủ. Từ Tử Nghĩa ngồi ngay ngắn tại chỗ, tay phải nắm ly rượu chậm rãi nói rằng. Hoa anh hùng nghe vậy, chỉ là lặng lặng nhìn Từ Tử Nghĩa, nhưng cũng không mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không có ra tay với ta dũng khí? Từ Tử Nghĩa một câu nói ra, Hoa anh hùng vẫn như cũ vẻ mặt bất biến, có thể đây là gặp phải nhã gian ở ngoài tên còn lại. Một luồng khí lưu đột ngột kéo tới, hai người quần áo không khỏi bay phần phật. Hoa anh hùng hơi thay đổi sắc mặt, đội hỏi, vị phó, không thể. Đúng. Một cái bím tóc đã vô thanh vô tức quấn lấy Từ Tử Nghĩa tay phải, rốt cục ra tay rồi. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà cái kia bím tóc nhưng là bỗng nhiên nổ tung thành mấy đoạn, tiếp theo một cái không có hai tay, đầu đội Trung Quốc diện phủ mặt nạ người, giống như quỷ bình thường đột nhiên xuất hiện. Xem ra vì đối phó ta, Hoa trưởng quỹ nhưng là nhọc lòng a. Nhìn lui đến Hoa anh hùng trước người nam nhân, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ mỉm cười. Nay quỷ phó bản mệnh Diệu Ly, nguyên là đảo rùa trên giáo đầu, nhân cùng bốn hại luận võ thắng được mà bị chặt đứt hai tay cũng hủy dung, sau bị Hoa anh hùng chi sư Kim Ngạo cứu. Sau lại chuyển thụ nó võ công, luyện thành một thân tàn nhận bím tóc công, khinh công cùng tối công, như nhặt được tân sinh, cam nguyện cả đời làm nô tài. Mà ở Kim Ngạo chết rồi, liền tự nguyện tùy tùng Hoa anh hùng. Quỷ phó lui ra. Hoa anh hùng mở miệng. Đúng, chủ nhân. Quỷ phó âm thanh tuy rằng lãnh cốc, nhưng lại đối với Hoa anh hùng cực kỳ cung kính. Hoa anh hùng trong lòng lúc này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hắn coi là quỷ phó làm bạn tốt, có thể quỷ phó nhưng nhân dung mạo quan hệ cực kỳ tự ti, cố ý muốn lấy chủ tớ tương xứng. Lần này vì để người bạn nhất, Hoa anh hùng tự thân đi Quỷ Lâm mời ra hắn người bạn thân này. Chỉ là không nghĩ đến quỷ phó đối với hắn quá mức tôn trọng, thậm chí không cách nào khoan dung người bên ngoài đối với hắn trong lời nói làm thấp đi. Hoa anh hùng chậm rãi nói, hôm nay xin mời các hạ đến đây, Hoa mẫu người kỳ thực chỉ là muốn mượn cơ hội này. Hoa anh hùng, việc đã đến nước này, ngươi ta không cần nhiều lời. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa tay áo bảo đống nhiên vùng một cái, trên bàn bát đũa nhất thời hóa thành tật phong sức lực vũ khí hướng về Hoa anh hùng cùng quỷ phó hai người chút xuống mà đi. Hoa anh hùng thấy thế tay trái mệnh sức lực, lấy vô lượng thần trưởng bên trong một cái lật đổ vô lượng trực tiếp này kéo tới bắt đua chấn động thành một miệng, đồng thời tay phải xích kiếm bình đâm mà ra, càng mang theo ôn hòa khí, không nửa điểm sát ý ở trong chứa. Hơn nữa mũi kiếm như lệnh, đại vi kiếm lý. Hả, xem ra ngươi xác thực ở kiếm thánh chôn xương địa phương được kỳ ngộ. Từ Tử Nghĩa thấy này, trong con ngươi thần quang lóe lên, đón bình đâm mà đến xích kiếm, con ngón tay búng một cái, ken một tiếng vang dọn truyền ra, Hoa anh hùng thân hình rung bần bật, nếu không có công lực của hắn thâm hậu, chỉ dựa vào đòn đánh này cũng đủ để cho trong tay hắn xích kiếm phát tay. Chủ nhân, ta đến giúp ngươi. Quỷ phó thấy thế bóng người trong nháy mắt vừa hóa thành năm, nhanh chóng tuyệt luân địa hướng về Từ Tử Nghĩa bính tập mà đến, lập tức eo lực ốn một cái, hạt tiên thối đã gấp quét về phía Từ Tử Nghĩa lồng ngực. Vốn là quỷ phó biện công cùng thối công, cùng với tự thân khinh công cũng gọi tam tuyệt, có thể mới vừa biện công đã bị ở Từ Tử Nghĩa bàn tay, chỉ được dựa dẫm thối công cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ. Nhưng mà chẳng biết lúc nào Từ Tử Nghĩa tay trái cũng đã hóa trào đặt tại quỷ phó mắt cá chân bên trên, chỉ cần hắn hơi phát lực, quỷ phó liền muốn triệt để bị trở thành phế nhân. Hoa anh hùng thấy thế, không lo được chính mình nội tức bất ổn, đơn trưởng đổ đầy vô lượng thần trưởng 10 phần công lực, nhanh hướng về Từ Tử Nghĩa công tới. Vang một tiếng vang thật lớn, Hoa anh hùng dường như gặp lôi xúc, cả người trực tiếp va mặc vào lầu cát, trong miệng thấm huyết hắn miễn cưỡng rơi vào trên đường dài. Mà quỷ phó nhưng là tránh được một kiếp. Vô lượng thần trưởng chính là khí tông tuyệt học, mà ngươi tu vi kém xa ta, cùng ta liều mạng chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Một tay đẩy lùi Hoa anh hùng sau, Từ Tử Nghĩa đứng chắp tay nói: "Chủ nhân." Nhìn thấy Hoa anh hùng trọng thương thổ huyết, quỷ phó không khỏi trong lòng rất là hối hận, mắt lộ hung quang hắn nhất thời bay lên trời. Trực tiếp ba mặc vào Trung Hoa lâu ở giữa không trung gấp toàn lên, không lâu lắm công phu, người đã hóa thành một luồng gió xoáy. Một cái to lớn vòng xoáy đã ở Từ Tử Nghĩa trên đỉnh đầu hoàn thành. Trung Hoa Lâu hết thảy đều bị này to lớn sức hút hút lấy lôi mà lên, nhận ra được dị tượng phát sinh, Thanh Nhi cô nương đã mang theo Trung Hoa Lâu thành viên đứng ở đại lộ bên trên. Thấy một màn này, Thanh Nhi cô nương không khỏi biến sắc. Hoa thúc thúc lại liếc về một bên miệng phun máu tươi Hoa Anh Hùng, Thanh Nhi càng là trong lòng cả kinh. Vòng xoáy rũ chuyển rũ gấp, rũ chuyển ngày càng lớn. Bốn phía tất cả đều bị hấp lôi mà lên, giống như một cái màu đen tự lòng, hướng về thương đại nơi tận cùng leo lên mà đi, rất là khủng bố. Quỷ phó nhìn thấy quỷ phó sử dụng này một chiêu sát chiêu, miễn cưỡng ổn định thân hình Hoa Anh Hùng không khỏi mắt lộ nghiêm nghị. Thời khắc bây giờ hắn giờ mới hiểu được hắn người bạn thân này vẫn ở trước mặt hắn áp chế thực lực, thậm chí không dám có nửa phần vượt qua ý nghĩ của hắn. Một tiếng chỉ hưởng, vòng xoáy trong trung tâm nhanh nổ ra bảy đạo gió xoáy, trực hướng về Từ Tử Nghĩa công tới. Nay bảy đạo trong gió lốc, liền chỉ có trong đó một đạo là quỷ phó chân thân vị trí, cũng là lực sát thương coi trọng nhất một đạo gió xoáy. Còn lại lục đạo chỉ là nhiễu loạn đối thủ tầm mắt, phân tán tâm thần kẻ địch. Bình thường cao thủ vừa thấy chiêu này, đã dọa đến hồn phi phách tán, sao có thể lại biện thật giả? Mà Từ Tử Nghĩa tuyệt đối không phải bình thường cao thủ, chỉ là chỉ nghe hắn tán thưởng một tiếng sau, đột ngột tay áo bảo vung một cái lộ ra một con trắng nón bàn tay ngưng kết thành quyền, dùng thình lình chính là Yến Nam Thiên sáng chế Nam Thiên thần quyền. Cú đấm này nhìn như chiêu thức thường thường không có gì lạ, có thể trong đó ngầm có ý quyền thế, tung hoành trống trải, kiên cường uy mãnh, để một bên xem trận chiến Hoa Anh Hùng trong lòng đột ngột sinh ra một luồng không rõ cảm giác. Hoa Anh Hùng vốn định cường chống đỡ đứng dậy giúp đỡ, nhưng lúc này trong cơ thể hắn thật giống như bị liệt diễm thiêu đốt bình thường, căn bản dùng không gian nửa phần nội ra chân khí. Một cái nổ vang truyền ra, cách hồn cấp bảy đạo gió xoáy liền ở giữa không trung liền bị Từ Tử Nghĩa cương mãnh quyền thế đánh tan, mà quỷ phó gió xoáy giống như bình thường trực tiếp từ không trung ngựa đầu trồng xuống. Cả người quần áo hủy diện sạch không nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là trải rộng vết máu, có vẻ khủng bố vô cùng. Hoa Anh Hùng gắng gượng đứng dậy muốn tiếp được quỷ phó, đáng tiếc lấy hắn bây giờ trạng thái lại có thể nào đỡ được đây. Vang một thanh âm vang lên, quỷ phó thân thể dường như phá bao tải bình thường mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, bắn lên vô số huyết hoa. Hoa Anh Hùng thấy thế, vận điệu ở tình nhi cô nương đỡ xuống đến quỷ phó trên người, chỉ thấy quỷ phó hơi thở mong manh, hiển nhiên đã gần đến đại nạn. Nhìn thấy chính mình tương giao nhiều năm bạn tốt, hôm nay càng cũng khó thoát khỏi cái chết, Hoa Anh Hùng biết vậy nên thời khắc này trời cũng dường như sụp xuống bình thường, hai mắt biến thành màu đen, hắn suýt chút nữa tại chỗ té ngã. Lẽ nào ta này thiên sát cô tinh vận mệnh, liền nhất định phải khắc chết bên cạnh sở hữu người thân bạn tốt sao? Hoa Anh Hùng, ngươi làm người cổ hủ đến cực điểm, quả thực là làm trái tên này, ngươi sau đó không nên gọi anh hùng, trực tiếp gọi gấu chó chính là. Nhìn thấy cũng thế mất đi sở hữu chiến ý Hoa Anh Hùng, Từ Tử Nghĩa lắc lắc đầu nói, ngươi này kẻ ác, dựa vào cái gì nói như vậy Hoa trưởng quỹ? Nhìn thấy chính mình coi là cảng tránh gió Trung Hoa Lâu cũng thế hóa thành phế tích, Hoa Anh Hùng cùng vị phó hai vị trưởng bối cũng rơi xuống như vậy hạ tràng, Thanh Nhi cô nương trực tiếp đứng dậy tướng bắt nói, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, tại sao có người kỳ thị các ngươi không đi gây sự với bọn họ, mà một mực tìm đến ta rủi ro? Từ Tử Nghĩa chỉ là dương mắt liếc mắt nhìn Thanh Nhi cô nương, sau đó liền mở miệng hỏi. Tình Nhi cô nương nghe vậy, hồi lâu lại không có thể đưa ra đáp án. Tôn nghiêm là dựa vào chính mình tranh thủ, mà không phải người khác bố thí, của ngươi si hoạt nửa cuộc đời nhưng không hiểu đạo lý này. Nhìn hồn bay phách lạc đứng ở quỷ phó trước người Hoa Anh Hùng, Từ Tử Nghĩa tiếp tục lạnh lùng nói. Theo tiếp xúc càng sâu, chỉ nạ tạo địa phương người Hoa, cùng Hoa Anh Hùng mọi người càng để hắn cảm thấy chán phiền, ai nó bất hạnh, vừa giận nó không tranh. Thậm chí bác gái đến vì là coi là cửu khấu hắc long hội mọi người ra mặt. Loại này loại hành vi, không chỉ có là để Từ Tử Nghĩa cảm thấy chán phiền, mà là cảm thấy đến buồn nôn. Ta chi cửu khấu, các ngươi lại vì nó trượng nghĩa ra mặt, thực sự buồn cười. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa phẩy tay áo bỏ đi. Thời gian ngắn ngủi sau, ở chi nạ khác một nơi trong nhà, Thanh Nhi mắt lộ sắc mặt vui mừng liền dẫn thiếu niên đi đến canh dự ở quỷ phó bên cạnh nam tử trước mặt. Hoa thúc thúc, đứa bé này muốn tới tìm ngươi. Thanh Nhi nói. Mà Hoa Anh Hùng nhưng tự ngoảnh mặt làm ngơ, lặng lặng đứng ở quỷ phó trước người. Thanh Nhi thấy này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục nói, đứa bé này nói hắn gọi là Hoa Kiếm Hùng. Hoa Anh Hùng nghe vậy thân thể run rẩy dữ dội, không khỏi quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Thanh Nhi phía sau chẳng biết lúc nào thêm ra một cái lãng mục tinh lông mày, đẹp đẽ hoạt bát thiếu niên người. Thiếu niên mắt người lộ chờ đợi cùng kích động nói, ngươi là Kiếm Hùng. Hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, có thể Hoa Anh Hùng nhưng trong lòng không thể giải thích được thêm ra một luồng máu thịt liên kết thân cận cảm. Thiếu niên người gật đầu nói, cha, ta là Kiếm Hùng. Hoa Anh Hùng nghe vậy hầu như không thể tin tưởng chính mình cảm giác, nhưng không có những thứ đồ khác so với này một phần huyết thống cảm giác càng thêm chân thực. Đúng rồi, cha ta khi tìm thấy ngươi trước, có người nhờ ta giao cho ngươi một món đồ. Nói rằng nơi này, thiếu niên người làm như nhớ ra cái gì đó, vận hiệu từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra mấy viên ngầm có ý dị hương đang ăn dược. Hoa Anh Hùng chỉ là người được trong đó dị hương, liền rõ ràng đan dược này chính là xuất từ danh gia bản tay thánh dược chữa thương. Muốn đến đây nơi, Hoa Anh Hùng theo bản năng nhìn về phía một bên nằm ở trên giường quỷ phó. Đúng rồi, người kia đem vật này giao cho ta lúc, còn nói. Hoa Kiếm Hùng nói rằng nơi này, vẻ mặt lại lộ ra một chút do dự. Nói đi. Hoa Anh Hùng nói. Hắn nói ngày sau muốn làm anh hùng vẫn là gấu chó, đều ở cha trong một ý nghĩ. Thiếu niên lăng nói. Hoa Anh Hùng trong con ngươi thần quang nhất thời đại thịnh. Chương 324, vô địch đi về đồng, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chương 324, vô địch đi về đồng, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Sau 10 ngày, vô địch bóng người lại lần nữa hiện thân với chi nạ tạo bên trong. Lông mày của hắn quấn một cái thêu đại nhật kỳ màu trắng khăn đội đầu. Trên mặt vẻ mặt nhưng là hòa bình đến đáng sợ. Vô Địch rút ra chiếm được trong đao nhất quán trong tay thu hồi bá nhật đao tỉ mỉ dùng vải lau bá nhật đao bị mạt đến loẹt loẹt rực rỡ, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi dưới, mơ hồ lộ ra một chút hường hào. Bỏ đao vào vỏ, Vô Địch thanh đao đặt ở bên cạnh mình, sau đó hắn ngồi quanh chân, rơi vào trầm mặc trong vực sâu. Hắn chính đang kiên trì chờ đợi tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất một trận chiến đến. Chỉ là hắn ở đây lặng lặng đợi hồi lâu, nhưng không thấy người kia hiện thân, cho đến cô Lãnh Nguyệt sắp dưới, có người chậm rãi tiến lên hỏi, "Các hạ là Vô Địch tiên sinh sao?" "Không sai, ta chính là Vô Địch." Vô Địch đột nhiên đến mở hai mắt ra, vô hình sát ý khiến cho đến bóng người trước mặt mắt lộ sợ hãi, nhưng hắn nhớ tới người kia thủ đoạn sau, vẫn là nhịn xuống trong lòng e ngại, làm ra vẻ trấn định nói, "Có người nhờ ta chuyển cáo Vô Địch tiên sinh, như muốn một trận chiến, có thể đi một chỗ." Sáng sớm hôm sau, Lưu Giác đảo lại bờ thì trên, tự do tự thần. Tượng nữ thần tự do tọa lạc ở New York cả người Nhật địa phương, nữ thần giơ lên cao bó đuốc, ý gọi là để tự do rọi sáng thế giới. Tượng nữ thần tự do nước Pháp tặng cho nước Mỹ, 1886 năm cánh thành, xem cao 40m. Nguy nga hùng vĩ. Mệnh sát từng nói, New York đảo lái bờ tì trên tượng nữ thần tự do, chính là nước Mỹ long mạch tinh kết địa phương. Sừng sững ở trên đảo tượng nữ thần, càng là hộ quốc cán bang, dân sinh vật phụ kết tường vị trí. Chỉ có nơi này mới có tư cách thành tựu từ tử nghĩa một trận chiến trường. Ken, ken, ken. Nương theo một trận làm người không rét mà run quen thuộc tiếng Trung, Vô Địch xuất hiện ở tượng nữ thần tự do bên dưới. Vô Địch ngước đầu nhìn lên tự do tượng thần, chỉ thấy một người từ lâu chờ đợi ở đây. Thấy một màn này, Vô Địch hừ lạnh một tiếng, thân hình trong giây lát hướng về tượng nữ thần tự do trên chạy trốn. Hắn tự hào Vô Địch, tự nhiên mọi việc đều muốn có thể xưng tụng Vô Địch. Người đến từ lâu chờ đợi ở đây ngồi lâu, rõ ràng lại là một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, hắn đương nhiên sẽ không khiến người ta đợi lâu. Mấy cái thọ lên tức lạc, Vô Địch đã tới đến tượng nữ thần trên đỉnh đầu. Mà lúc này ánh trăng bên dưới, ở đây tinh tọa hồi lâu thanh sam nam tử bỗng nhiên quay đầu lại, tay phải cầm một cái ly rượu hắn, làm như ở đây thưởng thức bốn phía mỹ cảnh. Ngươi đến rồi. Dư quang đảo qua đúng hẹn mà tới Vô Địch, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, đồng thời tự mình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không sai, ta đến rồi. Vô Địch lạnh lùng nói. Vì cùng ngươi trận chiến cuối cùng, ta đã triệt để làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nói rằng nơi này, Vô Địch tay phải đã không tự chủ được nắm chặt lòng bàn tay bá nhật đao, hiển nhiên hắn đối với trận chiến này đã là sắp không nhịn được. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nghe được nơi này, Tư Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi đứng dậy, hắn ngước đầu nhìn lên minh nguyệt, nhẹ nhàng thở dài nói, tối nay ánh trăng như thế đẹp, ngươi vì sao còn muốn như thế sốt ruột chịu chết đây? Chịu chết? Vô Địch nghe vậy trong mắt sát ý đại thịnh, tay phải bá nhật đao rốt cục ra khỏi vỏ. Chỉ là khi hắn ánh mắt cùng Từ Tử Nghĩa đối diện đến một nơi lúc, thân thể nhưng không khỏi run lên, dường như một người phạm tục đang đối mặt mênh mông vô bờ biển rộng bình thường. Ở cái kia cơn sóng thần bên dưới, Vô Địch giống như run rế bình thường, nhỏ bé cùng bất lực. Trải qua này một màn, Vô Địch tất thắng lòng tự tin tự nhiên bị đả kích, làm hắn đáy lòng đỗng nhiên dâng lên một cái dị vãng xưa nay không có quá ý nghĩ. Bại. Này bại ý thức lóe lên liền qua, nhưng đã chọn lấy chấn động Vô Địch tiếng lòng. Vô Địch cùng cường giả giao chiến trăm lần, ngàn lần tới nay, hắn liền từ đến vậy không có sản sinh quá cái này ý thức. Con mẹ nó xưa nay cũng không có. Vô Địch trên mặt xuất hiện một tia nghi ngờ. Hắn bất bại tự tin cũng càng hơi dao động, trong tay bá nhật đao càng vào đúng lúc này trở nên do dự lên. Vô Địch này có trần trờ nhất đao, tự nhiên không thể cho Từ Tử Nghĩa tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ nghe ken một tiếng vang giòn truyền ra, Từ Tử Nghĩa ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Vô Địch cả người lẫn đao đẩy lui ra 5-6 thước. Kém một bước liền muốn rơi vào cái kia biển rộng mênh mông bên trong. Con mẹ nó, ta có thể nào lòng sinh sợ hãi, có thể nào lòng sinh lùi bước, tuyệt tình tuyệt nghĩa, để tâm chẳng quyết. Bị Từ Tử Nghĩa đẩy lùi sau khi, làm như tỉnh ngộ lại Vô Địch biết vậy nên xấu hổ vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài sau, giơ tay chém xuống, trong tay bá nhật đao lại lần nữa chém thẳng vào Từ Tử Nghĩa mà đi. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, tay áo bào bên trong thình lình duỗi ra hai ngón tay. Ở ánh trắng soi sáng bên dưới, này hai ngón tay có vẻ cực kỳ kỳ diệu, dường như hoàn toàn không có huyết quản huyết thống, bóng loáng tỉ mỉ làn ra, mang theo vốn cổ phần thuộc giống như ánh sáng lộng lẫy. Cong, một tiếng sắc bén chói hai tiếng hót vang lên. Vô Địch chuyến này ở Đông Doanh thuận buồn xuôi gió bá nhật đao lại đứt đoạn mất, là vô cớ trong tay đao đứt đoạn mất hai tấc. Mà Từ Tử Nghĩa từ tay áo bào bên trong duỗi ra hai ngón tay nhưng là vẫn như cũ lông tóc không tổn hại, đối mặt Vô Địch gần như đoạn tình đoạn nghĩa nhất đao, hắn vẫn là không mất một sợi tóc. Phải biết Vô Địch tự đoạn nhai nơi thu hồi chính mình bội đao sau, trước khi đi liền ở Đông Doanh nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, Đông Doanh các đại vô số sáu phái đều không người có thể tiếp Vô Địch tam đao. Thậm chí liền ngay cả Đông Doanh tà đạo đứng đầu La Tu Môn cũng không có thể tránh được một kiếp. Đêm hôm ấy, máu chảy thành sông. Cái gì? Ta đao sao thua ở hắn hai ngón tay bên trên? Vô Địch trong lòng kinh ngạc không hiểu. Người tâm do dự, là một cây đoạn tình đoạn nghĩa đao, một khi do dự liền mang ý nghĩa bại trận. Nhìn ra đứng tại chỗ Vô Địch trong lòng rơi vào hỗn loạn, Từ Tử Nghĩa nhàn nhạt nhắc nhở. Đúng, ta do dự. Đao như thế nào có thể sẽ do dự đây? Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Vô Địch trong mắt nhất thời bắn mạnh ra một luồng hàn mang. Một luồng bất bại ý chí lại lần nữa ở Vô Địch tâm khảm bên trong mãnh liệt cuồng giấy lên đến. Hắn đông nhiên nở nụ cười kia băng lạnh thấm cốt. Vô Địch trước tiên bại tinh thần giao chiến, tiện đa đoạn đao, lòng tự tin lần nữa bị đả kích, mà trong lòng tự nhiên cũng khó tránh khỏi hiện lên xuất đạo nhiều năm trước không có quá thất bại cảm thụ. Ta một đời luyện đao, ở bề ngoài chỉ vì đặt Vô Địch cảnh giới mà chiến, nhưng cuối cùng truy tìm, kỳ thực chỉ là một bại bại cảm giác. Giờ khắc này đối thủ vừa vặn không phải cho ta cái này cảm giác sao? Tuyệt tình tuyệt nghĩa, cầu bại chí khí. Chớp mắt hoảng sợ, lùi bước đều đống nhiên từ chốc lát trầm tư tỉnh ngộ ra. Vô Địch trong lòng phản bốc lên một luồng chẳng hiểu ra sao thoải mái cảm giác. Hắn sao e ngại thất bại chẳng phải là hắn một đời theo đuổi vật kia sao? Tâm tư rộng rãi sáng sủa, Vô Địch lại ầm ĩ cười to. Trong tiếng cười, cái kia cố chỉ có chết thần tài phối nắm giữ ác liệt sát ý lại lần nữa đột nhiên hiện. Hả, xem ra ngươi còn có tự tin. Nhìn thấy trước mắt Vô Địch lại lần nữa lộ sắc thành một cây đao, Tư Tử Nghĩa trong mắt bao nhiêu đến rồi một tia hứng thú. Này thế cao thủ, tự nhiên không còn gì khác Hắc Long Tư Lệnh, Hoa Anh Hùng, Kim Thái Bảo, Vô Địch bốn người, mà ở trong đó thuộc về Kim Thái Bảo cùng Vô Địch có thể cho Tư Tử Nghĩa mang đến sơ qua kinh hỉ. Mà nếu bàn về võ công, triệt để thoái hóa làm một thanh đao Vô Địch, mới có tư cách chân chính làm Tư Tử Nghĩa đối thủ. Đa tạ ngươi cho ta bại cảm giác. Ta cuối cùng cũng coi như không có chọn sai ngươi thành tựu ta trong cuộc đời quan trọng nhất đối thủ. Chúng ta trở lại đi. Vô Địch lại nhặt tự tin, nâng đao dưới chém. Mà Vô Địch rộng mở tình ngộ, lại dùng đao lúc, uy lực càng tăng lên dữ dội gấp đôi. Câu nguyệt bên dưới, chỉ thấy Vô Địch đao hoàn chống chất, trực ép hướng về Tư Tử Nghĩa. Các đá bay loạn, tự tượng nữ thần thân cũng bị mạnh mẽ đao khí vẽ ra nhiều đạo chỗ hổng. Đối mặt Vô Địch có thể gọi vô cùng vô tận đao thế, Tư Tử Nghĩa vẫn như cũ hiển lộ hết thông dòng, chỉ là dựa vào hai ngón tay, hoặc ép hoặc đạn, hoặc bắt hoặc dính, liền đem Vô Địch cùng ngạo bá khí đao thế từng cái hóa giải. Mà nhìn thấy thế tiến công bị nẹt, Vô Địch nhưng trái lại cười lớn lên, giống hệt lệ quỷ quấn quanh người hắn, bay người ở Tư Tử Nghĩa quanh thân xoay tròn lên, trong tay hắn ba nhật đao cũng giống như không biết mệnh mỏi bình thường điên cuồng hướng về Tư Tử Nghĩa tấn công. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta sở hữu chiêu thức. Vô Địch trong tiếng cười sang sảng, đao thế bỗng nhiên tăng vọt tiến tới đem tượng nữ thần tự do nắm giữ bó đuốc cánh tay phải chặn ngang đánh xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tượng nữ thần tự do cánh tay phải đập vào phía dưới trong nước biển bắn lên vô số bọt nước, mà Vô Địch dường như điên cuồng bình thường, vẫn như cũ quay về Tư Tử Nghĩa điên cuồng tấn công không thôi. Hắn chưa từng có Tư Tử Nghĩa như vậy đối thủ, như vậy có thể để hắn thoải mái tràn trề một trận chiến đối thủ. Rõ ràng hắn đã nhanh sử dụng cả người thế võ, nhưng là đối tượng vẫn như cũ thông dòng, rõ ràng nhưng có thừa lực. Như vậy đối thủ, đối với Vô Địch như vậy điên cuồng sống võ si tới nói, dường như lâu hạn lầm cam lộ, tha hưng ngộ cố chi bình thường toại nguyên thường. Trong chiêu qua đi, nhìn thấy vẫn như cũ khó có thể thương tổn được người đến mảy may, Vô Địch không khỏi cười như điên nói, an ta một chiêu, chém tận giết tuyệt. Vô Địch dứt lời câu nói này sau, hắn đã lại chém tam đao, hơn nữa nhất đao nhanh hơn nhất đao, kình lực cũng nhất đao mạnh hơn nhất đao. Này một chiêu chính là hắn lâm trận đột phá sáng chế, cũng chỉ có hắn loại này vì là chiến mà điên cuồng nhân tài có thể đem này một chiêu phát huy đến cực hạn. Được, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nhìn ra Vô Địch này một chiêu không để lại chỗ trống, đao đao lao thẳng tới hắn muốn hại, chỗ hiểm, mà đến, Tư Tử Nghĩa cũng đống nhiên nở nụ cười, tay áo bào chi suy từ bên trong lộ ra một bàn tay trắng nõn. Mà tại đây trong chớp mắt, Vô Địch toàn thân thật giống như bị một luồng to lớn kinh khí bao phủ, dĩ nhiên trở nên bước đi liên tục khó khăn, nguyên lai đây là Tư Tử Nghĩa nhất thời hứng khởi, dĩ nhiên sử dụng tứ tượng chu tiên tà công sát chiêu, tứ tượng giao hòa. Cũng trong lúc đó bên trong, gió bao thức buôn lôi thức lửa cháy bừng bừng thức chớp giật thức bốn thức kinh khí như là thác nước chút xuống, vây quanh ở hạch tâm Vô Địch. Đây là La Tu môn tuyệt học tứ tượng chu tiên tà công. Vô Địch đầu góc ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, cảm giác mình bị người quản chế hắn, sâu trong nội tâm từ lâu đè ép đã lâu các loại không cam lòng đống nhiên bạo phát, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bá nhật đao đâm về đằng trước. Lúc này Vô Địch từ lâu vận tụ thân nội lực trong tay bá nhật trên đao, hắn mới vừa liên tiếp ở Tư Tử Nghĩa trong tay gặp khó, trong lòng không cam lòng, quyết không cho chính mình lại lần nữa lùi bước. Thời khắc này Vô Địch cả thế gian vô song đao ý đột phá tứ tượng giao hòa kình khí vây quanh, hướng về Tư Tử Nghĩa bổ ra cuối cùng nhất đao. Vang một tiếng vang thật lớn, không có địch thủ bên trong bá nhật đao lại đột phá tầng tầng kình khí. Tập đến Tư Tử Nghĩa trước người trong vòng ba thước, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị tay phải nắm lấy. Trên một tiếng làm người đột ngột thấy thanh âm chói tai truyền ra, không có địch thủ bên trong bá nhật đao càng bị Tư Tử Nghĩa trực tiếp cắt đứt, đồng thời tay trái cách không ở đoạn đao mảnh vỡ trên vỗ một cái, đoạn đao tựa như biên đạn, bắn thẳng đến đâm vào Vô Địch vai trái xương tỷ bà bên trên. Vô Địch lớn tiếng kêu thảm một tiếng suýt chút nữa từ tự nữ thần tự do trên đỉnh đầu trực đoạt xuống. Ngươi thua rồi. Tư Tử Nghĩa lạnh lùng nói. Ta cho rằng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ, có thể trước mắt xem ra, ta vẫn là đoán sai. Ngươi cùng trong đao nhất quán không cũng không khác biệt gì, cuối cùng vẫn là dừng lại với cuối cùng. Nhìn cách đó không xa Vô Địch, Tư Tử Nghĩa ngựa khí tràn đầy thất vọng. Không, ta vẫn không có bại. Không biết là Tư Tử Nghĩa lời nói này bị kích thích, vẫn là trước mắt bại trận để Vô Địch biết vậy nên xấu hổ, chỉ nghe nó lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy Vô Địch bắp thịt toàn thân đống nhiên bành trướng, xương cốt cách lạc vang vọng, râu tóc như kim thép nộ thụ cả trường, biểu hiện phỉ di khủng bố, khác nào một cái toàn thân tràn ngập liêu không tức giận khí cầu như thế. Nguyên lai theo trong tay bá nhật đao triệt để từ gián đoạn nước, Vô Địch cũng làm như tỉnh lại. Lúc này hắn nhớ tới lúc trước trong đao nhất quán bại trận nguyên nhân. Nguyên lai hắn vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt tâm tình, mà hết thảy này theo đao nát, nhưng là để hắn triệt để tỉnh lại. Khám phá kiếp nạn này, Vô Địch tự nhiên liền đạt tới chân chân chính chính tuyệt tình tuyệt nghĩa cảnh giới. Ha 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 ha, cái gì đao? Ta phi. Vô Địch nhìn trong tay bá nhật đao tàn nhận, đột nhiên hai tay bẻ gãy, dĩ nhiên tự mình đem tàn nhận cắt đứt. Ta Vô Địch bản thân liền là một thanh mạnh nhất đao. Nay thế, Vô Địch tự cảm bản thân đã là một bộ cả thế gian thần đao, không cần lại dựa vào binh khí, tựa hồ được hiểu ra hắn, như dã thu gầm thét một tiếng, đánh nước bầu trời. Vô Địch cười gần chậm rãi về phía trước, toàn thân biến ảo thành một thanh hoàn mỹ nguyên hạ đao, đao khí tung hoành bắn ra bốn phía. Tư Tử Nghĩa thấy này, trong mắt rốt cục thêm ra vẻ vui mừng, tán dương, được, chỉ có như vậy ngươi mới xứng đỡ lấy toàn lực của ta một đòn. Ngươi ta lại quyết thắng bại nha. Vô Địch cuồng hao gào lớn, khí thế kinh thiên động địa. Thân thể đã như một cái tuyệt thế thần binh, hướng về Từ Tử Nghĩa lao xuống qua. Vô Địch lấy thân làm đao, cùng nhào mà tới, khí thế bức người. Hay là Vô Địch bây giờ đã là chân chính thiên hạ vô địch? Hay là cho đến Từ Tử Nghĩa tay áo bảo vung một cái, lại lần nữa lộ ra cái kia một con trắng non bàn tay, chỉ là lần này ra tay nhưng là kéo thiên lôi gào thét, chính là tứ tượng chu tiên tà công bên trong uy lực to lớn nhất buôn lôi thức. Ầm ầm. Từ Tử Nghĩa ra tay dẫn dắt ra thiên nhiên sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hóa thành một cái thiên lôi từ bầu trời bên trên trực quanh mà xuống. Nhìn thấy trước mắt từ trên trời giáng xuống thiên lôi, biến ảo thành một cây đao, Vô Địch thời khắc này gào thét, căn bản không muốn lùi về sau nửa bước. Nương theo đao khí cùng ánh chớp xung kích, hai người dưới chân tượng nữ thần tự do thời khắc này rốt cục không chịu nổi hai người giao thủ dư âm, trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Tòa này bị nước Mỹ coi là địa danh kiến trúc tượng nữ thần tự do, dĩ nhiên ở hai người giao thủ dư âm bên dưới, hóa thành một đống phế tích. Mà hai người cuối cùng giao thủ, đến tuột cùng là ai thủ thắng? Oanh một tiếng vang thật lớn, phế tích bên trong bỗng nhiên ánh đao tỏa ra, ngay lập tức liền thấy Vô Địch toàn thân ngăm đen địa bật lên, nhìn thấy phế tích bên trong không còn gì khác bóng người. Ha 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 ha, chung quy ta tà càng hơn một bậc. Vô Địch ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ là cái kia nụ cười đắc ý, đến cuối cùng đã từ từ trở nên bi thương cô đơn. Tiếng cười im bặt đi. Qua lại Vô Địch tâm linh vẫn vì là trở thành Vô Địch lý tưởng nhất đầy, tức khắc đạt đến mục tiêu lúc, một phần không nói ra được không hư cảm thấy, đã tự nhiên mà sinh ra. Đạt đến Vô Địch ta, sao? Sao? Không vui vẻ. Mà quá khứ hơn 10 năm trả giá bất cứ giá nào, nhưng là, chỉ là đổi lấy giờ khắc này cảm giác. Đây là đáng ra không? Giết vợ, thí tử, đồ diệt đông doanh dân chúng tượng trưng. Làm nhiều như vậy tất cả, chỉ là đổi lấy một mảnh trống vắng, ô quặng cùng ấy nấy. Không địch hối nhưng mà giác ngộ, hắn làm việc tất cả cũng là sai lầm, cuộc đời của hắn căn bản vừa bắt đầu đã đi lầm đường. Vô Địch chi đồ, chỉ là vận mệnh ngặt lối. Chỉ là một cái đếm cả thống khổ dậy vào đường rẽ mà thôi. Khà khà. Vô Địch tiết hầu bên trong phun ra chua xót cười khổ thanh, hắn tâm cũng đã nổ tung. Từ trước các loại tất cả dục vọng, dạ tâm, kiên trì, hết thể biến thành một mảnh hư không. Xem ra ngươi vẫn là không thể đến chân chính tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc truyền đến, chẳng biết lúc nào Từ Tử Nghĩa thân hình cũng thế xuất hiện ở Vô Địch bên cạnh. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa khởi tử hoàn sinh, Vô Địch trong lòng nguyên bản bi thương bỗng nhiên bị kinh hỉ thay thế. Người ta trở lại xóa qua. Vô Địch nói, ngươi còn đánh được một trận sao? Nhìn thấy trải qua thiên lôi một đòn, lại từ chỗ cao rơi dụng đến đây Vô Địch, Từ Tử Nghĩa trong lòng tán thưởng sau khi, rồi lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Vô Địch nghe vậy, lập tức liền muốn phản bác, nhưng mà bỗng nhiên hắn vẻ mặt nhưng là đọc lại. Miệng mũi, lỗ tai cũng bắt đầu ở ra bên ngoài thấm huyết. Ngươi có thể đem thể phách luyện tới cảnh giới như vậy, xác thực làm người tán thưởng, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Nhìn mặt trước bắt đầu thất khiếu chảy máu Vô Địch, Từ Tử Nghĩa không khỏi than thở. Bàn về ý chí cùng thể phách, Vô Địch thậm chí vượt xa lúc trước Kim Thái Bảo tu luyện giáp vàng nguyên công chỉ là trước mắt hắn từ lâu thân đến đèn cả dầu. Một mực không biết mệnh mỏi chém giết, cũng sẽ chỉ làm hắn người này giống như chưa qua bảo dưỡng vũ khí bình thường, xuất hiện vết nứt, mà có thể đem ý chí thăng hoa đến đây cùng với một trận chiến, đã hoàn toàn ra khỏi với Từ Tử Nghĩa dự liệu. Xuống sau khi, hảo hảo thưởng thức trận chiến này đi. Đối mặt cái này mang cho hắn không ít kinh hỉ Vô Địch, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng, con ngón tay búng một cái, một tia kình khí đưa ra. Vô Địch thân thể run lên, ngã ngửa lên trời đồng thời, trong đầu từng hình ảnh bắt đầu lảng tránh, làm như nhớ tới chết ở mình ngã xuống ái thê quả đảo cùng vô tình hắn, nước mắt cũng vào đúng lúc này ngâm ra. Mà khi Vô Địch nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất đồng thời, hắn đã khí tuyệt bỏ mình. Chương 325, trở lại đại đường, thế cuộc biến ảo. Chương 325, trở lại đại đường, thế cuộc biến ảo. Hà Bác Nhạc Thọ, Kim Thành trong cung. Một tên năm ở 40 hứa, vóc người thon dài, cử chỉ thong dong, râu tóc đen đặc, vương vàng bình tĩnh bên trong có chứa loại ung dung tự nhiên kỳ dị chất lượng đặc biệt kỳ nam tử. Thời khắc này nhưng môi trắng bệnh, dường như ngay cả mình thân hình đều sắp muốn không bước vàng. Tên này thân hình vĩ đại hùng tráng kỳ nam tử, chính là hùng cứ Hà Bắc bá chủ Hạ Vương Đậu Kiến Đức, mà lúc này hắn chính cả người run rẩy dữ dội địa chỉ vào một cái thân nho trang người trung niên. Gia Cát Đức Uy, người dám hạ độc. Còn chưa chờ Hạ Vương mở miệng, bên cạnh một người khác áo xám trắng hán đột nhiên gây khó khăn, hình tướng uy vũ bên trong rồi lại không mất văn tú khí chất hắn, lúc này chợt mắt lộ dữ tợn, lập tức liền nhấc quyền bung ra. Gia Cát Đức Uy thấy thế nhất thời liền một cước đạp lăn trước mắt chiếc kỳ trà, mà áo xám trắng hán cú đấm này kình khí tung hành, ra tay trong nháy mắt liền đem này chiếc kỳ trà hoành thành mảnh vụn. Bởi vậy có thể thấy được, áo xám trắng hán phẫn hận trong lòng. Mà Gia Cát Đức Uy nhưng là tay trái dương lên, biến phép thuật tự xạ thêm ra một cái cây quạt hắn, đúng lúc che ở trước người mình, hai cổ kình lực tương giao bên dưới, Gia Cát Đức Uy hai tay run lên đồng thời, nhưng là nhân cơ hội lui về phía sau vài thước. Nhị đệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, là ngươi quá u mê không tỉnh mà thôi. Gia Cát Đức Uy lùi trí đại điện vào miệng, lôi vào, lúc này mới chậm rãi lắc đầu nói, cậu tặc, đáng chết. Lưu Hắc Thát thấy thế, không khỏi trợn tròn đôi mắt, râu tóc đều dựng, thật một bộ dọa người rằng rớp. Mà nhìn thấy Lưu Hắc Thát thân chúng kịch độc vẫn như cũ uy thế không giảm, Gia Cát Đức Uy trong lòng tự nhiên sợ hãi, không khỏi liên thanh cao giọng nói, chư vị còn chưa ra tay. Lúc này mới nghe ngoài điện truyền đến hừ lạnh một tiếng, rất nhanh sẽ thấy một người bóng người bước vào đại điện. Người này thể trạng cũng không cao to cũng không khôi ngô, vì vậy cũng không vô cùng làm người khác chú ý, nhưng là nhưng có thể cho người đập vào mắt tức sâu sắc khó quên cảm giác, nguyên nhân là hắn ổn lập như núi khí độ, tự mang một luồng đằng đằng sát khí ép người khí thế, cho thấy phi phàm công lực và khí chất. Hơn nữa hoàn toàn tự tin, chính là có thể với trong thiên quân vạn mã coi kẻ địch như không dũng tướng. Lưu Hắc Thát ánh mắt rơi vào người đến phía sau gánh vác một đôi roi thép, thình lình liền đã bại lộ thân phận của hắn. Ý chỉ kính đức. Thanh Cửu từ lúc phía trên chiến trường có giao thủ đối thủ, Lưu Hắc Thát cũng thế nhận ra thân phận của đối phương. Lưu Minh đã lâu không gặp. Ý chỉ kính đức nhìn trước mắt đối thủ, lực khí làm như cũng thêm ra một tia tiến với. Mà ngay lập tức tên còn lại liền lại bước vào đại điện, người này so với trước một người, nhưng là dài đến cao to đẹp đẽ, càng hiếm có là hình thể cân đối, không có bất kỳ có thể bị soi mói địa phương. Mà phong thái trong sáng, làm cho người ta cử chỉ văn nhã, chuyên về ứng đối nhưng lại sẽ không nhiều hết hiệu lực nói ấn tượng. Bị nhân bàng ngọc nhìn thấy Lưu Minh. Cùng lúc đó, vị này sau bước vào đại điện nam tử cũng tự báo thân phận. Những người khác cũng cùng nhau đi ra đi. Lưu Hắc Thát lúc này làm như đoán được cái gì, chợt cười to lên. La Sĩ Tín nhìn thấy Lưu Minh. Sử Vạn Bảo nhìn thấy Lưu Minh. Lưu Đức Uy nhìn thấy Lưu Minh. Rất nhanh lại thấy ba người bóng người đồng thời bước vào đại điện, ba người này đều là đạt tới tinh khí nội hàm cao thủ. Ha ha, hóa ra là thiên sách phủ 6 tên cao thủ tự thân tới, vì đối phó chúng ta, Lý Thế Dân cũng thật là nhọc lòng a. Nhìn thấy Tần Vương tiên sách phủ dưới trướng 6 đại cao thủ dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kim thành trong cung, Lưu Hắc Thát trong lòng như cũng đoán được tất cả, không khỏi cười nói: "Hạ Vương, Hắc Thát đi trước một bước." Rõ ràng hôm nay lại không khả năng chuyển biến tốt, Lưu Hắc Thát lập tức liền hét lớn một tiếng gọi thẳng hướng về phía 6 người. Thiên hạ thế cuộc biến hóa thất thường, ngăn ngắn không tới mấy tháng, phương Bắc thế cuộc liên tiếp biến hóa, hùng cứ Hạ Bắc Hạ Vương Đậu Kiến Đức cùng ái tướng Lưu Hắc Thát ly kỳ chết thảm sau khi, Lý Việt liền thuận thế xuất binh chiếm đoạt nguyên bản thuộc về Hạ Vương địa bàn. Theo Đậu Kiến Đức bại trận, Trung Nguyên có thể trở ngại Lý Việt xuôi nam tự nhiên chỉ còn giữ lại chiếm cứ Lạc Dương Vương Thế Sung, chỉ là theo Đậu Kiến Đức ly kỳ chết thảm, Vương Thế Sung trong lòng sợ hãi bên dưới dĩ nhiên cùng Ngoa Cương Lý Mật triển khai liên minh, hai bên hợp lực bên dưới rồi mới miễn cưỡng đem Lý Việt quân tiên phong biến thành giải. Mà chiếm cứ lưỡng hồ khu vực Nhật Nguyệt Thần Giáo, cùng hùng cứ lĩnh Nam Tống Việt cũng đồng thời chuyển động, hai nhà thế lực đầu tiên là hợp lực tiêu diệt tự xưng là Sở Lâm Sĩ Hoàng Tàn Vũ. Tiếp tục xuôi nam hợp kích bên dưới, chỉ là ngăn ngắn không tới một tháng công phu, liền làm cho chiếm cứ Giang Đô Lý Tử Thông tự trói buộc ngoài thành tự mình xin hàng. Tự hào Lương Vương Thẩm Pháp Hưng bị Lăng Cung Điện tự thiêu mà chết. Từ đó sau khi, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Tống Việt hai nhà liền triệt để giải quyết đi phía Nam rất nhiều thế lực, triệt để nhất thống phía Nam. Hạ Vương Quy Thiên mới vừa trở lại Lan Giang đảo từ Tử Nghĩa, liền từ vội vã đến thăm Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình hai nhân khẩu bên trong biết được một cái đủ để chấn động thiên hạ tin tức. Không sai, căn cứ chúng ta lẻn vào Lý Việt nội bộ gián điệp tin tức, Hạ Vương Đậu Kiến Đức cùng ái tướng Lưu Hắc Thát hai người là ở kim thành trong cung tao ngộ Tần Vương Tiên Sách phủ dưới trướng cao thủ vây công mà chết. Nói rằng nơi này, Dương Liên Đình vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị. Kim Thành cung chính là Hạ Vương Đậu Kiến Đức đô thành vị trí, có thể được xưng là đại bản doanh của hắn một trong, nhưng lại ở lặng yên không một tiếng động a bên trong bị Lý Việt cao thủ lẻn vào, thậm chí còn là chết ở vây công bên dưới. Như vậy tin tức, Dương Liên Đình lần đầu nghe nói cũng là không khỏi khiếp sợ. Việc này tất nhiên cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có quan hệ. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, cũng không kinh sợ, chỉ là từ tốn nói. Từ Hàng Tĩnh Trai. Dương Liên Đình nghe vậy, cũng là không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Không sai, xem ra chúng ta cùng Tống Việt kết minh, để tự xưng là vì là chính đạo người đứng đầu Từ Hàng Tĩnh Trai triệt để rối loạn trận tuyến. Vì chiếm trước tiên cơ, dĩ nhiên sử dụng các nàng luôn luôn coi là bị ổi thủ đoạn. Từ lâu nhìn thấu này một đời Từ Hàng Tĩnh Trai thủ đoạn từ Tử Nghĩa, lúc này nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tuy đương thời gian Từ Hàng Tĩnh Trai, nói là Phật môn thánh địa một trong, chẳng bằng nói là đã gần đến tà đạo dâm từ giã tự, công lợi tâm mười phần, nhìn thấy Thạch Chi Hiên tư thế không thể ngăn cản, vì phòng ngừa ma môn lại lần nữa hiện ra áp chế Phật môn trăm năm lâu dài tà đế hướng vũ điển, dĩ nhiên tuyển ra Bích Tu Tâm đến lấy thân tự ma, xấu nó ma tâm. Cái gì đại thiên tuyển đế, nói cho cùng có điều là cùng ma môn trong lúc đó đạo thống tranh chấp, hai bên rằng co tự nhiên vì tranh cướp vậy quyền lên tiếng mà thôi. Cho tới vì sao chống đỡ Lý Việt, tự nhiên là cùng Lý Việt thân là thiên hạ văn một trong, lại rất được quan lũ quý tộc chống đỡ có quan hệ, Tần Vương Lý Thế Dân ngút trời anh tài không giả, có thể thiên hạ này không hẳn không người nào có thể so với được với hắn. Cũng như cái kia hùng cứ Hà Bắc Đậu Kiến Đức, Ngoa Cương Lý Mật, cùng với Lĩnh Nam Tống Quyết, thậm chí nguyên bản quy củ bên trong kém một bước liền muốn cùng Lý Việt Nam Bắc cắt cứ khấu trọng. Chỉ có điều Từ Hàng Tĩnh Trai lựa chọn Lý Việt nguyên nhân, cũng là bắt nguồn từ ổn thỏa hai chữ, so với từ dân gian bên trong quật khởi Đậu Kiến Đức, tự thành phe phái Lý Mật, sở hữu triều nhà tùy di lao chống đỡ Lý Việt nhất thống thiên hạ độ khả thi to lớn nhất mà thôi. Cho tới hùng cứ Lĩnh Nam Tống Việt, tuy rằng có Thiên Đao Tống Khuyết tọa chấn, có thể chính là bởi vì Tống Khuyết chính trị quan niệm cùng Từ Hàng Tĩnh tướng vi phạm, Từ Hàng Tĩnh Trai tự nhiên không thể lựa chọn chống đỡ Tống Việt. Không nói tới nguyên bản quy tích, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai kém một bước liền muốn trở thành cửu khấu khấu trọng, mà trước mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo tư thế càng cao hơn nguyên bản quý tích bên trong thiếu soái quân, tự nhiên liền trở thành Từ Hàng Tĩnh Trai cái đinh trong mắt. Bởi vậy nghe nói Hạ Vương Đậu Kiến Đức tin qua đời, Từ Tử Nghĩa không một chút nào cảm thấy kỳ quái, Từ Hàng Tĩnh Trai cùng hậu thế giỏi về đóng gói chính mình những minh tinh kiệt như thế không hề khác nhau. Tan vỡ một hồi, các nàng đang đối mặt cường quyền bên dưới lựa chọn liền có thể nhìn ra bản chất. Cũng như phiên Vân Phúc Vũ bên trong, dở lại cho cũ đem Cận Băng Vân thay thế mình hiến cho ma sư bảng ban thủ đoạn như thế. Điểm này cùng Tịnh Niệm Thiền Viện vì bảo vệ Chu Nguyên Chương an nguy, tình nguyện tự cung làm lên cái bóng thái giám thủ đoạn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Kỳ thực Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong, cũng không thiếu những người chân chính tâm hệ thiên hạ bách tính kỳ nữ tử, chỉ tiếc các nàng chúng quy nhảy không ra Tĩnh Trai vùng thế giới kia ràng buộc. Đông Phương giáo chủ, sau đó phải làm phiền ngươi tự mình tự viết một phong, xin mời Tống Việt chủ xuất quân lên phía Bắc đi. Rõ ràng đại chiến sắp nổi lên, Từ Tử Nghĩa liền nhìn về phía một bên Đông Phương Bất Bại nói. Đông Phương Bất Bại nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ngựa khí dĩ nhiên không giống lúc trước sắc bén, trái lại thêm ra một kia nữ tử độc nhất quyến rũ. Nhận ra được trong đó biến hóa, Từ Tử Nghĩa không khỏi ngưng mắt nhìn tới, nhưng mà trong nháy mắt trong con ngươi liền thần quang đại thịnh. Chỉ vì trước mắt một thân hồng y Đông Phương Bất Bại, khí chất trên cùng với trước có biến hóa cực lớn, nguyên bản giữa hai lông mày lưu lại nam nhi anh khí, càng cũng bị nữ tử độc nhất mềm mại thay thế. Đồng thời sớm trước che kín râu khuôn mặt, lúc này càng cũng biến thành nhắn nhủi bóng loáng, cùng nữ tử ra thịt không khác. Chúc mừng Đông Phương giáo chủ hiểu thấu đáo thiên nhân hóa sinh cảnh giới. Nhận biết Đông Phương Bất Bại trên người nhỏ bé biến hóa, Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi động nói, vẫn là không sánh bằng Từ công tử cùng Trương chân nhân. Đông Phương Bất Bại nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng cũng là vô cùng sung sướng. Từ khi thời khắc này bắt đầu, hắn liền triệt để thoát khỏi hắn ghét nhất nam tử tối ra, tiến tới trở thành một cái khác nàng. Lúc này Từ Tử Nghĩa cũng rốt cục quang thời gian trước, vì sao Đông Phương Bất Bại gặp ít giao du với bên ngoài, hóa ra là ở Quý Hoa Bảo Điện có cái khác đột phá. Thế gian đại đạo và ngàn, nhìn như Đông Phương Bất Bại chỉ là bước ra một bước, kỳ thực cũng đã dẫn trước thế gian 99 võ giả, chỉ tiếc nàng muốn đến đây nơi, nhìn hoàn toàn ý ôi tại Dương Liên đỉnh trong lòng Đông Phương Bất Bại, Từ Tử Nghĩa trong lòng than nhẹ một tiếng. Như vậy tạo hóa, như vậy kỳ ngộ, không biết tiện sát bao nhiêu người, cũng như linh đạo kỳ hàng ngũ cũng không thể ngoại lệ, có thể một mực như vậy tạo hóa kỳ ngộ, nhưng ở trong mắt Đông Phương Bất Bại, không sánh được nàng cùng Dương Liên đỉnh hai người tướng mạo tư thủ. Thế gian này vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, hay là ở linh đạo kỳ, Phó Thái Lâm, tất huyền mọi người trong mắt, Đông Phương Bất Bại hành động như vậy tự nhiên bị coi là cực kỳ không khôn ngoan, bởi vì nàng động tác này có khả năng gặp triệt để từ bỏ cái kia một tia siêu thoát thế gian khả năng. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trầm tư thời khắc, một thân áo xanh chỉnh linh tố chậm rãi hiện thân, đồng thời vì là ở đây ba người dâng trẻ thơm. Chi muội muội tu vi lại có tinh tiến. Đông Phương Bất Bại mắt thấy chỉnh linh tố da thịt trong suốt như ngọc, không khỏi mở miệng tán dương. Linh tố tu vi kém xa Đông Phương tỷ tỷ. Đối mặt Đông Phương Bất Bại tán thưởng, chỉnh linh tố chỉ là nhợt nhạt cười một tiếng nói. Chỉnh linh tố trở về, tự nhiên cùng Từ Tử Nghĩa có quan hệ, lúc trước hắn ở nước Mỹ tượng nữ thần tự do cùng vô địch một trận chiến sau, liền thừa dịp này du lãm nổi lên năm lục địa cảnh sát. Sau đó liền mở ra hư không cửa đá, đi đến phi hồ ngoại chuyện bên trong. Nguyên lai lúc trước theo Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố lúc trước hai người rời đi, Hồng Hoa hội sát thực vâng theo Từ Tử Nghĩa nói như vậy, tạm thời nắm giữ thiên hạ đại thế. Chỉ là Trần Gia Lạc tâm tính trước sau không kiên, Hồng Hoa hội lại là một đám giang hồ dân gian, lại có thể nào lâu dài nắm giữ được triều chính. Bởi vậy ngay ở Từ Tử Nghĩa hai người rời đi một năm sau, Hồng Hoa hội liền vô lực nắm giữ đại cục, cũng may có Từ Tử Nghĩa lúc trước tặng cho ngọn đến, trực tiếp đem Thanh Đỉnh cả triều văn võ một lưới bắt hết, lúc này mới để Thanh Đỉnh triệt để sụp đổ rơi vào trong hỗn loạn. Mà tới Từ Tử Nghĩa lại lần nữa trở về, thiên hạ từ lâu đại loạn, Thanh Đỉnh sự suy thoái bên dưới, căn bản vô lực tiêu diệt các đường nghĩa quân, thậm chí bắt đầu có hướng về quan ngoại di chuyển ý nghĩ. Từ Tử Nghĩa nhận được tiểu muội sau, hai người lại lần nữa dắt tay trở lại chỗ cũ, đồng thời tìm tới vì các đường nghĩa quân trợ lực chém giết Mãn Thanh cao thủ Hồ Phỉ. Ba người gặp lại, tự nhiên là thiếu không được câu chuyện, do Hồ Phỉ giải thích thiên hạ biến hóa, mà Từ Tử Nghĩa cũng đơn giản trình bày chính mình ngày gần đây đến tao ngộ. Ngay ở hai người gặp nhau ba ngày sau, liền lại lần nữa phân biệt. Mà ở phân biệt trước, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa truyền thụ Hồ Phỉ thần chiếu kinh, cùng với tiểu muội tự tay phối chế đan dược, cũng ở phân biệt trước quyết định ngày khác tái tụ. Cùng Hồ Phỉ nói lời từ biệt sau, Từ Tử Nghĩa liền lại lần nữa mở ra hư không cửa đá, mà lần này thì lại đi đến Ỷ Thiên Đồ Long bên trong. So với phi hồ ngoại chuyện thời cuộc dung chuyển, Ỷ Thiên Đồ Long bên trong thế đạo cũng thế trở nên yên ổn, Nguyên Đình đã bị Minh giáo trục xuất ra Trung Nguyên. Nguyên Đình dù cho có Vương Bảo Bảo như vậy kỳ nam tử, cũng vẫn như cũ khó có thể xoay chuyển đại hạ tương khuynh tư thế, cuối cùng chỉ được cùng Nhữ Nam Vương cùng nhau lùi tới Mạc Bắc Thảo Nguyên bên trong. Trở lại Ỷ Thiên bên trong, Từ Tử Nghĩa tự nhiên thiếu không được muốn dò hỏi cố nhân, bởi vậy cũng là lãng phí không ít thời gian. Chỉ là đối mặt Nguyên Đình đại biến, Nhữ Nam Vương lòng như cho ngồi bên dưới thân thể cũng xảy ra chuyện, lo lắng phụ thân an nguy bên dưới Triệu Mẫn chỉ được tạm thời ở lại chỗ này. Mà Tiểu Chiêu tâm tư nhất là nhắn nhủi, nhìn ra Từ Tử Nghĩa lo lắng, cũng rõ ràng đại đường bên trong thế cuộc biến hóa, liền liền xung phong nhận việc lưu lại cùng đi Triệu Mẫn. Bởi vậy cuối cùng hai bên định ra ước định, nửa năm sau lại do Từ Tử Nghĩa mở ra hư không cửa đá tới đón các nàng. Ở Ỷ Thiên đợi sau một thời gian ngắn, Từ Tử Ngọc cùng Trình Linh Tố hai người liền thân trên núi Võ Đang bái phỏng nổi lên Trương chân nhân, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại đây, Võ Đang lục hiệp tự nhiên khó nhịn kinh hỉ. Sau đó lại đặc biệt truyền tin cho Minh giáo bạn cũ, Ngũ Tán Nhân, Tả Hữu Nhị Sứ, Tứ Đại Pháp Vương, thậm chí liền ngay cả đã đăng đại bảo Trương Vô Kỵ vợ chồng hai người cũng tự thân tới núi Võ Đang. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bên cạnh có Trình Linh Tố làm bạn, Lãnh Kiêm, Nói Không Chừng, Chu Điên, Dương Tiêu, Phạm Diêu mọi người tề hành đại lễ, liền ngay cả luôn luôn nói chuyện vô liêm sỉ Chu Điên cũng hiếm thấy trở nên vẻ nho nhã lên. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lúc trước dưới trương cái đám này nhiệt huyết hắn tử, Trình Linh Tố cũng giống như chịu đến cảm hóa, ít có lộ ra miệng cười, cùng mọi người cùng đàm tiếu nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Trình Linh Tố như vậy đất thiêng này sinh hiển tài kỳ nữ tử không chút nào giữ lễ tiết tiết, Dương Tiêu mọi người tự nhiên đối với nàng càng tín phục. Mọi người một phen đoàn tụ sau, tự nhiên miễn không được ly biệt, cuối cùng cùng mọi người cáo biệt sau khi, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố, cùng với Trương chân nhân lúc này mới lợi dụng hư không cửa đá trở lại đại đường bên trong. Mà hắn mới vừa trở về không lâu, thiên hạ này thế cuộc lại có biến hóa. DS, gần nhất biết thành tích không kiểu gì, cũng cùng ta lựa chọn thế giới có quan hệ, có cái thành tích này ta cũng không ngoài ý muốn, không có gì nói, nỗ lực xong xuôi đi. Kỳ thực tiếp tục thay cái cao vị diện phó bản còn có thể biết, chỉ là lấy hiện nay thành tích, tiếp tục nữa cũng không có gì ý nghĩa, bởi vì mỗi ngày tăng thêm trường tiết đặt mua thực sự rất thấp. Ở Trung Hoa Anh Hùng quyển trước đại đường quyển, đặt mua liền không được, viết đến Trung Hoa anh hùng càng là thẳng tắp rơi dụng, lần sau hấp thụ cái giáo huấn, thêm vào ta quyển sách này mới đầu thất bại, ít đi không ít độc giả. Có thể chống đỡ ngày hôm nay độc giả, ta nỗ lực cho quyển sách này có cái phần kết xong xuôi, kỳ thực Trung Hoa anh hùng còn có thể viết cái đại lục tiên, có thể xem thành tích ta rất sớm liền cắt. Nếu như không ra ngoại lệ, đón lấy chương 10 khoảng chừng, trái phải liền sẽ phân kết. Cảm tạ các vị chống đỡ. Chương 326, gió nổi mây vẩn, đại chiến sắp tới. Chương 326, gió nổi mây vẩn, đại chiến sắp tới. Giang Đông Vũ Nông Sơn, núi trống ở Nam. Ở cái kia bố trí cực kỳ trang nhã đại điện bên trong, một tên tóc dài xóa vai nam tử mặc áo trắng chính ngước đầu nhìn lên tinh không, phản phất trong đó giấu giếm cái gì những thứ không biết bình thường. Không biết qua bao lâu, liền nghe đến bên cạnh truyền đến nữ tử âm thanh. Hắn sâu dày âm thanh xem kéo dài trường phong bình thường truyền vào nữ tử lỗ tai. Từ hàng tinh trai sư Phi Viên cầu kiến. Đại điện một bên một tên tuổi chừng 18, 20 hứa nữ tử chậm rãi tiến lên bẩm báo. Ở phóng tiến vào cửa sổ ánh trăng làm nổi bật dưới, đem nữ tử tốt đẹp dung mạo hoàn toàn chiếu rọi đi ra. Chỉ thấy nàng là có được mềm mại như chứa đựng mẫu đơn cây thực dược, đen thui như mây tự buộc mái tóc trường rủ xuống đến phía sau lưng tâm, tự do thoải mái theo động tác ở phong tuyết trung lay động vất vũ, tiêu sái cực điểm. Thân hình càng là mỹ cao gầy, phong thái hiểu điệu. Tú lệ như trăng lưới liềm lông mi dài dưới thon dài trong sáng đôi mắt đẹp linh quang lấp lóe, càng đẹp hơn đến dậy người phi tức, nhu hòa hốc mắt đem nàng con mắt tôn lên đến long lanh sáng loáng, tú rất thẳng tắp mũi dưới hai mảnh môi anh đào nở nàng đỏ tươi, lúc doanh ý cười làm nàng càng hiện ra mi mục như họa, mục mang điểm hài đồng tiểu trí. Chỉ là thời khắc này dĩ vãng mục mang hài đồng giống như tiểu trí hai mắt, nhưng thêm ra một kia những bậc khác, dường như trong đó giấu giếm một kia bị thương. Nay tuổi thanh xuân nữ lang, chính là nam tử mặc áo trắng môn hạ cuối cùng truyền nhân, tên là Phó Quân Tường nữ đệ tử. Mà nam tử mặc áo trắng này chính là bị Cao Ly Bách tính coi là thần linh dịch kiếm đại sư Phó Thái Lâm, đã từng danh mãn trung thổ vực ngoại tam đại tông sư, nhưng mà hắn hôm nay chính như bên cạnh trong bình hoa cắm đầy không biết tên hồng hoa bình thường. Nhìn như mỹ lệ rực rỡ, kỳ thực có điều là tỏa ra cái kia nháy mắt mỹ lệ. Hắn đại nạn sắp tới. Từ khi hổ dược hạp trận chiến đó sau, năm vượt qua trăm tuổi Phó Thái Lâm, đến nay thương thế chưa lành. Trước mắt nhìn như vẻ mặt như thường ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong, nhưng là liền bên cạnh Phó Quân Tường đều hiểu, phó sư còn lại thời gian không nhiều. Nguyên bản ở Phó Quân Sước, Phó Quân Du hai vị sư tỷ Hương Tiêu Ngọc vẫn sau khi, phó sư trong lòng liền giấu giếm bi thống, cho đến có song lòng hai cái vai hề. Mà hai người này sớm trước tùy tùng từ hàng tinh trai đi đến Trường An, vì là phó sư đoạt đi cuối cùng có khả năng có thể làm hắn thương thế khỏi hẳn tà đế xá lợi sau, cũng rốt cuộc chưa có trở về. Không sai, cái kia ngày xưa làm nàng cảm giác phiền chán tiểu tử ngốc chết ở người kia trong tay. Mỗi khi nhớ tới việc này, Phó Quân Tường đều có chút không dám tin tưởng, không dám tin tưởng cái kia hai cái tiểu tử ngốc thật sự chôn thây với Dương Công bảo khố bên trong. Mà từ đó sự qua đi, phó sư liền thường thường một thân một mình ngước nhìn ngôi sao. Sư Phi Huyên nhìn thấy phó sư, ánh trăng bên dưới, giả gái sư Phi Huyên chậm rãi bước vào đại điện, nhìn quay lưng nàng ngước nhìn ngôi sao Phó Thái Lâm, sư Phi Huyên cùng kính hành lễ nói: "Sư tiểu thư, ngươi hôm nay đến đây nhưng là lại có đại sự gì?" Nhìn thấy dưới ánh trăng làm nổi bật dưới có vẻ thánh khiết vô cùng sư Phi Huyên, Phó Quân Tường thời khắc này làm như nhớ tới cái kia một ngày theo nàng đi vào sông Long, đồng thời lại đoán được hôm nay trước hai nhất định lại có sở cầu sau, ngựa khí nhất thời cũng biến thành có chút lạnh nhạt. "Phó muội muội." Sư Phi Huyên nghe vậy, dĩ nhiên là rõ ràng trước mắt Phó Quân Tường trong lòng đối với nàng có rất lớn thành kiến, liên tưởng đến cái kia một ngày điểm hộ nàng lui lại sông Long, sư Phi Huyên cũng chỉ có thể im lặng đối mặt. "Quân Tường." Phó Thải Lâm sâu dày âm thanh lại vang lên, làm như đang nhắc nhở hắn này hãy đủ. "Ngươi hôm nay đến đây, nói vậy là người mang chuyện quan trọng, nói thẳng chính là..." Phó Thải Lâm bỗng nhiên xoay người lại nói rằng: "Phi Huyên hôm nay đến đây chính là phụng gia sư chi mệnh, nếu như ngày khác Tống Việt cố ý lên phía Bắc, mong rằng phó sư có thể ra tay ngăn cản." Nói rằng nơi này, sư Phi Huyên vẫn như cũ cung kính đứng tại chỗ. "Sư phụ." Nghe được sư Phi Huyên hôm nay tới đây lại muốn xin mời phó sư đến đây ngăn cản Tống Việt, Phó Quân Tường nhất thời không khỏi biến sắc, vội vã liền muốn mở miệng. "Quân Tường, ngươi cũng biết sinh mệnh là vật gì." Nhưng mà một bên Phó Thải Lâm làm như từ lâu đoán được Phó Quân Tường biết cái này giống như kích động, đột nhiên trực tiếp mở miệng nói: "Dưới cái nhìn của ta sinh mệnh vốn là không có bất kỳ khái niệm, chỉ là làm ngươi gặp phải một người, trải qua một chuyện, lúc này mới có sinh mệnh hai chữ khái niệm." Ngay ở trước mặt sư Phi Huyên cùng Phó Quân Tường trước mặt, Phó Thải Lâm chậm rãi nói ra chính mình đối với sinh mệnh khái niệm lý giải. "Mà ở vậy có hạn trong cuộc đời, tốt nhất muốn cực điểm khả năng trải qua những người tốt đẹp cùng đặc sắc sự vật, như vậy mới sẽ không có chút tiến bộ." Nói rằng nơi này, Phó Thải Lâm đã chậm rãi đứng dậy, chỉ là hướng về cao to hoàn mỹ thân thể, lúc này nhưng cũng thế trở nên vô cùng khô gầy. "Sư tôn." Phó Quân Tường nghe được nơi này, linh quang lấp loé dưới đôi mắt đẹp nhưng là thêm ra một tia rõ ràng bị thương. Nhìn thấy Phó Thải Lâm tâm ý đã quyết, sư Phi Huyên nhưng trong lòng không có vẻ vui sướng, chỉ vì đặt thành mấy đời tính trai chuyển nhân tâm nguyện, này một đường đã có quá nhiều hy sinh. Thì như Song Long, thậm chí đến trước mắt, cùng từ hàng tính trai xưa nay cùng tiến cùng lui tịnh niệm thiền viện cũng là bắt đầu bế tự không ra, thậm chí liền ngay cả trước đây không lâu sư phụ tự mình đi đến thiền viện một nhóm, cũng là bị từ chối ở ngoài sân môn. Muốn đến đây nơi, sư Phi Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Vì ứng phó người kia, cứ thế sư phụ trước đây không lâu lại lần nữa đi xa, chỉ là trước khi đi sư phụ nhưng dặn dò nàng đến đây bái phòng Vũ Nông Sơn bái phòng phó sư. Rất hiển nhiên, đối với điều này hành kết quả, sư phụ cũng là không hề có một chút niềm tin. Ngày hôm đó lại là nên đón người ngoài bái phòng. Ở Dương Liên Đỉnh tự mình dẫn đường bên dưới, một nhóm mấy người cũng thế bước lên Lan Giang đảo. "Dương đại ca, ngươi làm sao đến rồi?" Ở con đường một nơi dừng đào lúc, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng thanh âm nam tử, rất nhanh sẽ thấy một tên lông mày rậm mắt to ánh khí thiếu niên xuất hiện ở trước mắt. "Hả? Hóa ra là Thạch huynh đệ a?" Dương Liên Đình nhìn thấy trước mắt bóng người, cũng là cực kỳ hiền lành nói. Vị này Thạch huynh đệ chính là từ đạo chủ môn hạ số lượng không nhiều hai cái đệ tử một trong. Rõ ràng bên cạnh đoàn người nghi hoặc, Dương Liên Đình liền tự mình giới thiệu anh khí thiếu niên thân phận. Nghe được nơi này, đoàn người đều không khỏi nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là trong đó một vị có thể gọi tuyệt sắc thiếu nữ, chỉ thấy nàng mặt ngọc đôi môi, vừa kiểu diễm lại thanh xuân tỏa sáng. Đợi đến mọi người chào hỏi sau, Dương Liên Đình tiếp tục nói, "Thạch huynh đệ, Đông Minh phái hôm nay tự mình bái phỏng, không biết từ đạo chủ có từng bế quan?" "Sư phụ ba ngày trước liền xuất quan, bây giờ đang cùng sư nương ở trong vườn hoa." Nghe được có người ngoài tới chơi, Thạch Phá Thiên tựa như nói thật nói. "Được, xem ra phu nhân một nhóm đến chính là đúng dịp." Dương Liên Đình thấy thế, không khỏi mắt lộ sắc mặt vui mừng. Không lâu lắm công phu, đoàn người liền đã thân đến phòng nhỏ ở ngoài, nhìn thấy đứng ở ngoài sân thanh sam bóng người, Thạch Phá Thiên thật xa liền hô, "Sư phụ, Dương tổng quản mang theo người ngoài đến đây bái phỏng." Nghe được nơi này, sớm đã có nhận biết từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ đáp lời, nhất thời liền chuyển qua thần nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng Dương Liên Đình, có cái khác ba người bóng người, trong đó hai người vì là nữ, một người vì là nam. Đông Minh phái đơn mỹ tiên nhìn thấy từ đạo chủ, cách thật xa, liền thấy một tên trên người mặc hồ nước lục hoa phục, cao kế tóc mây, tư thái thân thể đều tao nhã duyên dáng nữ tử chủ động hành lễ nói. Trên mặt của nàng che một tầng lụa mỏng, mặc dù xem xương mù giống như đem nàng hình dạng ẩn giấu đi, nhưng vẫn không khó đoán ra nàng cái kia lụa mỏng bên dưới ẩn giấu đi đủ khiến người thay đổi sắc mặt khuôn mặt đẹp. Đơn huyền tinh bái kiến Lan Giang đạo chủ. Cùng lúc đó, bên cạnh một người khác chính nơi tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng là cùng kính hướng về từ Tử Nghĩa hành nổi lên đại lễ. Chỉ thấy nàng mái tóc đen thui loe sáng, đem tích bạch màu da càng là tôn lên đến ngọc cốt băng cơ, cảm động cực điểm, mà trên đầu nàng lại đâm cái nam nhi kế, gô lên màu trắng anh hùng cân, càng là làm nổi bật nàng dung sắc tư hái mỹ lệ vô song, thậm chí dẫn tới từ Tử Nghĩa ánh mắt nhiều ở trên người nàng dừng lại chốc lát. Âm hiển hạc bái kiến Lan Giang đạo chủ. Đồng thời bên cạnh một tên nam tử cũng cung kính hướng về từ Tử Nghĩa hành lễ nói. Âm hiển hạc. Từ Tử Nghĩa nghe được nơi này vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt cũng nhất thời hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy người này khuôn mặt với hắn thân hình giống như hẹp trường không thịt, gò má gầy gò đến mức ao ham xuống, thị trường môi bạc, lông mày cùng con mắt khoảng cách so với người thường lớn, dung sắc cấm lãnh, tựa hồ tự ra nương thai sau liền chưa bao giờ đã cười, vốn nên xem treo cổ quỷ nhiều cái giống người, không biết làm sao ngũ quan phối hợp lại có cái khác một loại xấu xí vẻ đẹp bị lực, hình thành một loại cao ngạo lãnh ngạo khí khái, làm người khắc sâu ấn tượng. Hắn ước là 27-8 tuổi, nhưng cho người một loại no lịch tang thương giản mua mùi vị. Ngươi chính là Âm Hiền Hạc. Nhìn kỹ nam tử này hồi lâu, Tư Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng nói, "Vạn bối chính là Âm Hiền Hạc." Âm Hiền Hạc cung kính nói. Lúc này thân hình cao gầy Tiểu Hạc Nhi cùng Tiểu Vưu hai người trở lại sân, Âm Hiền Hạc tựa hồ nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm Tiểu Hạc Nhi cao gầy thân hình không ngừng run rẩy. "Tiểu Hạc Nhi, ngươi mà lại đây?" Tư Tử Nghĩa đông nhiên nói. "Công tử." Tiểu Hạc Nhi nghe vậy, mắt mang nghi hoặc chậm rãi thân đến. "Lần này khổ cực ngươi, Dương tổng quản." Tư Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng sau, liền nhìn về phía Dương Liên Đình nói. "Chẳng lẽ?" Tiểu Hạc Nhi nghe được nơi này, làm như nhớ tới lúc trước từ công tử thay nàng ủy thác tìm thân một chuyện, bây giờ nhìn thấy trước mắt bóng người xa lạ, nhưng trong lòng của nàng là không thể giải thích được thêm ra một tia quen thuộc. "Tiểu Hạc Nhi, hắn chính là cùng ngươi thất tán nhiều năm huynh trưởng." Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói. "Huynh trưởng?" Luôn luôn nhảy ra Tiểu Hạc Nhi nghe vậy bất giò thân khu run lên. "Là ta, Tiểu Kỷ." Âm Hiển Hạc nhìn mặt trước Tiểu Hạc Nhi, cố nén kích động hắn, chậm rãi nói ra Tiểu Hạc Nhi ký ức nơi sâu xa nhũ danh. "Đúng là ngươi sao, huynh trưởng?" Nghe được nam tử gọi ra nàng ký ức nơi sâu xa cái kia thanh rất tinh tưởng nhũ danh sau, Tiểu Hạc Nhi không khỏi run lên nói. "Là ta, Tiểu Kỷ." Âm Hiển Hạc lần nữa nói. Nghe được cái kia thanh quen thuộc nhất có điều hô hoán, Tiểu Hạc Nhi không khỏi nào vào Âm Hiển Hạc trong lòng. Hai huynh muội xa cách mười mấy năm, bây giờ rốt cục quen biết nhau, đúng là để một bên Tiểu Vưu nhìn ra lén lút mặt nổi lên nước mắt. Nàng cùng Kỷ Thiến như thế, từ lâu không còn người thân. Vị này Âm công tử, ở Liêu Đông cực kỳ có tiếng, xưng là Điệp công tử có điều nếu là không có từ đạo chủ nhắc nhở, chỉ sợ ta cũng rất khó tìm đến hắn. Nhìn thấy hai huynh muội quen biết nhau, Dương Liên Đình cũng là cảm khái nói. Mà ở Âm Hiển Hạc hai huynh muội ở nơi khác nói hết ngôn ngữ thời khắc, đường xa mà đến Đông Minh phu nhân mẹ con cũng bị mời đến trong phòng. "Từ đạo chủ, hôm nay mẹ con chúng ta mạo muội đến đây, chính là vì cảm tạ đạo chủ chém giết biên bất phụ ác tặc Cân Huệ." Nói rằng nơi này, Đông Minh phu nhân càng là lại lần nữa hướng về Từ Tử Nghĩa hành đại lễ đã kỳ lòng biết ơn. "Phu nhân không cần khách khí. Hôm nay phu nhân mang theo nữ không xa vạn dặm thân phó độc đỉnh, quý phái chẳng lẽ là ở trong thiên hạ làm ra lựa chọn?" Nhìn Đông Minh phu nhân, Từ Tử Nghĩa lại cười nói, "Chém giết biên bất phụ, hay là ở đạo chủ trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với mẹ con chúng ta tới nói có chớ bất cần nghĩa, nếu như đạo chủ không chê, Đông Minh phái nguyện làm Nhật Nguyệt thần giáo cung cấp quân giới đến báo này ân." Đông Minh phu nhân nói rằng nơi này, liền lặng lặng chờ đợi Từ Tử Nghĩa đáp án. Nhìn mặt trước thanh sam nam tử, đơn luyện tinh trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, dưới cái nhìn của nàng trước mặt Từ Tử Nghĩa cực kỳ tuổi trẻ, chỉ so với nàng lớn hơn mấy tuổi mà thôi, nhưng như cũng là trong thiên hạ nói 102 đại nhân vật. Tất cả những thứ này, tự nhiên để chính nơi tuổi thanh xuân đơn luyện tinh mang trong lòng hiếu kỳ. Hơn nữa thậm chí chỉ là tên của hắn, liền để mẫu thân cùng âm hậu nhiều năm khoảng cách triệt để hóa giải, nghĩ đến đây, đơn luyện tinh không khỏi nghĩ nổi lên mấy tháng trước, tên kia chỉ tồn tại nàng ký ức bên trong nữ tử, lại tự mình đến thăm Đông Minh phái. "Phu nhân lòng tốt, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có điều mong rằng phu nhân thay ta chuyển cáo Âm Hậu, lần này cũng đa tạ nàng. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, trong lời nói lại nhìn ra Âm Quỷ phái ở đây cung cấp tác dụng lớn. Mỹ tiên nhất định chuyển cáo đảo chủ lòng biết ơn. Đối với này, Đông Minh phu nhân thân thể mềm mại chỉ là khẽ run lên, sau đó liền cung kính nói. Đông Minh phu nhân tự mình đến thăm, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, chỉ là Đông Minh phái lại sớm ở thiên hạ đại thế không rõ trước hoàn toàn đặt cược, rất hiển nhiên chỉ dựa vào chém giết biên bất phụ ân tình còn rất xa không đủ để Đông Minh phái làm ra lựa chọn. Dù sao Đông Minh phái cùng Lý Việt quan hệ cũng là cực kỳ mật thiết, nếu như không có đầy đủ phân lượng người từ bên trong nói chuyện, Đông Minh phái căn bản sẽ không hoàn toàn đứng ở Nhật Nguyệt thần giáo một bên. Từ Tử Nghĩa đối với này đúng rồi, nhưng mà với ngực. Lĩnh Nam, một tên trên người mặc màu xám tăng bào nữ ni chính lặng yên đứng lặng ở Tống Gia Sơn thành ngoài cửa. Nhìn trước mắt cùng lúc trước có rõ ràng biến hóa sơn thành, nữ ni dường như ẩn chứa rộng lớn đến vô biên vô hạn thần thánh mà không thể mức đo lường tâm linh thiên địa hai con mắt, càng dường như cũng có một tia thất vọng mất mát. Cho đến sơn thành cổng thành mở ra, bên trong đi ra mấy bóng người, nữ ni lúc này mới khôi phục dị vãng không có chút rung động nào răng dấp, lạnh nhạt nói, làm phiền chư vị chuyển cáo phiệt chủ, ngày xưa cố nhân đến thăm. Cố nhân đến thăm. Nghe được người đến lại là chính mình phiệt chủ cố nhân, Tống Gia Sơn thành ở ngoài võ sĩ không khỏi mắt lộ nghiêm nghị, đồng thời quan sát trước mặt nữ ni. Chỉ thấy trước mặt trên người mặc thất vọng đông bào nữ ni, mới xem tự không đặc biệt gì, chỉ có điều mi thanh mục tú mà thôi. Có thể nàng nhìn lại ở khoảng 30 tuổi, nhưng là một mạc ngọc dung nhưng cho người xem tận thế tục, không còn cùng không thể có bất cứ sự vật gì làm nàng động tâm cảm giác tang thương thế tục, không còn cùng không thể có bất cứ sự vật gì làm nàng động tâm cảm giác tang thương cảm thấy. Tóc đen diệt hết đầu trọc đặc biệt cường điệu nàng kiểm bộ rõ ràng như linh tú sơn xuyên chập trùng giống như thanh lệ đường biển, khiến người hồn quên phàm tục, tựa như lại nghĩ lên sân ở ngoài thế tục sự vật, đối với nàng là một loại đại bất kính hành vi. Thấy tình hình này, giữ ở ngoài cửa võ sĩ tự nhiên mắt lộ tôn sùng, không dám có bất kỳ bất kính, đồng thời phái người tự mình hướng về trong thành bẩm báo. Không ra chốc lát, liền tăng trưởng một cái mỹ nhiêm ngân long Tống Lô tự mình ra ngoài nên tiếp, nhìn thấy nữ ni bóng người, càng là cung kính nói, phạm trai chủ mời đến, đại huynh đã tại thính vũ các bên trong chờ đợi. Chương 327, Lý Vương Liên Minh, mời cuộc chiến. Chương 327, Lý Vương Liên Minh, mời cuộc chiến. Thành Ngạc Dương, chính quốc công bên trong tòa phủ đệ, nhưng là thêm ra một vị hình tướng kỳ lạ, tóc dài xóa vai nam tử cao lớn. Chỉ nghe cái kia hùng hồn thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên cười nói, chỗ này phủ đệ thanh đũ nhã trí, phản phất nháo phất bên trong thế ngoại đảo nguyên, quốc công thật hiểu hưởng thụ nhân sinh. Chỉ thấy cách đó không xa một tên mặc hoa phục người hồ cười ha ha nói, mật công ánh mắt độc đáo, vừa xem hiểu ngay nhìn thấu tiểu đệ. Ta người này tự thiếu không ôm chí lớn, chỉ mong có thể giải cư ôn nhu trong thôn, khoái khoái lạc lạc vượt qua này một đời liền coi như, chớ cười ta. Hai người này tự nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Bồ Sơn công Lý Mật, cùng với phụng lập ấu đế Dương Đồng Trịnh quốc công Vương Thế Sung. Hai người sớm trước lại như nước với lửa, hai bên càng là hai phe đều có thảo phạt, chỉ là sau khi bức bách ở Lý Việt hùng hổ dọa người tư thế, hai bên mới có liên hợp. Nhưng mà không nghĩ đến, lần này Lý Mật bóng người nhưng là xuất hiện ở thành Lạc Dương bên trong. Việc này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới mấy phe thế lực vì đó thận trọng. Hiện nay thiên hạ Nam Bắc thế cuộc cũng thê trong sáng, mà Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người liên minh sức mạnh, tuy rằng vô lực tranh giành Trung Nguyên, nhưng bọn họ một phương bất luận nương nhờ vào phía kia, liền có xoay chuyển Nam Bắc cân bằng sức mạnh. Bởi vậy ngày gần đây tới nay, Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người không biết nhìn thấy bao nhiêu đến từ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với Lý Việt thuyết khách. Từng có lúc, hai người đều là có cơ hội vấn đỉnh Trung Nguyên một phương chư hầu, trước mắt nhưng đều bị vây hãm ở nước cạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Việt cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hai phe long tranh hổ đấu. Như muốn nói đạo bọn họ gặp cam tâm, này như thế nào khả năng? Chính như cùng mới vừa Vương Thế Sung nói dối, như hắn thật đối với tranh bá thiên hạ không động tâm chút nào, vì sao không rất sớm tiếp thu Lý Việt nhóm thế lực mời chào, cần gì phải cùng Lý Mật xuất ngõa cương trại đại quân tử chiến không ngừng đây? Chuyện đến nước này, quốc công vì sao còn chưa thẳng thắn thành khẩn đây? Vương Thế Sung như vậy nói dối, tự nhiên không che giấu nổi Lý Mật như vậy tiêu hùng, chỉ nghe nó chất phát thanh âm trầm thấp lại vang lên. Mật công. Vương Thế Sung nghe vậy không khỏi mắt lộ lúng túng, hắn con này cáo giả thường ngày đối với người lá mặt lá trái quen rồi, dù cho là hôm nay vẫn như cũ bản năng phạm vào bệnh cũ. Quốc công ngươi ta chém giết mấy chàng lại bị ép cho người khác làm áo cưới, lẽ nào quốc công liền thật sự cam tâm đem thiên hạ này chắp tay mừng cho? Nhìn chăm chăm lộ ra hình dáng Vương Thế Sung, Lý Mật chậm rãi nói, không cam lòng thì lại làm sao, lấy mật công tài năng chẳng lẽ không nhìn ra thiên hạ này đại cục sớm cùng ngươi ta không quan hệ. Vương Thế Sung nghe vậy, không khỏi khổ sở nói, ngươi ta dù cho vô lực tranh cướp thiên hạ, có thể hai người chúng ta hợp lực vẫn như cũ có thao túng thiên hạ thế cuộc năng lực, trong một thời gian tới nay người ta đều là bị ép lựa chọn, vì sao không thể để cho bọn họ đi tới bàn cờ, đến lựa chọn có hay không vào cùng. Nói rằng nơi này, Lý Mật trong con ngươi thần quang không khỏi đại thịnh. Mật công, kính xin nói rõ. Vương Thế Sung trung quy là cái cáo giả, nghe được nơi này tự nhiên làm như rõ ràng cái gì. Lý Mật nói, bất kể là Lý Việt ngày sau xuôi nam, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp sửa lên phía bắc, hai người chúng ta thái độ đều có thể quyết định thiên hạ cuối cùng thuộc về, chỉ cần hai người chúng ta hợp lực, bọn họ nhất định phải nhìn thẳng vào người ta sức mạnh. Mật công, nghe được nơi này, Vương Thế Sung rõ ràng không khỏi ý động. Thiên hạ này đại cục từ vừa mới bắt đầu đối với bọn họ liền không công bằng. Trước đây không lâu tự xưng là vì là chính đạo người đứng đầu từ hàng Tĩnh trai càng là thân tự hạ tràng, thế Lý Việt giải quyết hùng cứ Hà Bắc Hạ Vương Đậu Kiến Đức. Tuy mất nó lộc, thiên hạ cộng xua đổi. Tranh ba thiên hạ, được làm vua thua làm giặc cũng không ngạc nhiên. Nếu là Đậu Kiến Đức chết vào cùng Lý Việt chính diện chiến trường giao chiến bên dưới, Vương Thế Sung cùng Lý Mật đương nhiên không lời nào để nói. có thể một mực luôn luôn siêu nhiên hậu thế từ hàng tinh trai nhưng là âm thầm ra tay, lợi dụng nó khổng lồ mạng lưới liên lạc lại, đem Tần Vương Lý Thế Dân dưới trướng Thiên Sách phủ cao thủ lặng yên không một tiếng động đưa đến Đầu Kiến Đức tầm cung. Như vậy thành tựu, tất nhiên là để Vương Thế Sung mọi người trong lòng tồn đều. Mật công, kính xin chỉ điểm. Vương Thế Sung mắt lộ kỳ quan nói, người ta hai nhà lấy tự thân cơ nghiệp làm tiền đặt cược, xin mời Lý Việt cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ tổng hợp Lạc Dương, lấy vũ phân ra Lạc Dương cùng Huỳnh Dương đất đai thuộc về, không biết quốc công có dám cùng ta đánh cược một hồi. Nhìn mặt trước làm như rõ ràng ý động Vương Thế Sung, Lý Mật chậm rãi nói. Vương Thế Sung nghe vậy vẻ mặt rõ ràng biến đổi, đổi hắn sớm trước dĩ nhiên cũng đoán không ra Lý Mật dĩ nhiên sẽ là ý định này, trong lòng khâm phục Lý Mật dũng khí đồng thời, nhất thời lại có chút do dự. Quốc công, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được nó loạn, nếu ngươi còn mang trong lòng may mắn, ngày sau ngươi ta liền chỉ còn giữ lại tự trói buộc xin hàng một con đường có thể chọn. Nhìn ra Vương Thế Sung còn đang do dự, Lý Mật cái kia chất phát thanh âm trầm thấp lại vang lên. Quan Trung, Trường An. Theo Lý Việt rời khỏi phía Tây Lũng Hữu, đại bại tự hào Tây Tần Bá Vương Tiết Cử sau, lại đại quân đông ra, ở Hạ Vương Đậu Kiến Đức bỏ mình sau khi chiếm cứ Hà Bắc các nơi, gạt bỏ trái phải hai cánh uy hiếp sau, sở hữu quan trung khu vực Lý Việt tự nhiên liền trở thành phương Bắc thế lực lớn nhất, thêm nữa Trường An địa lợi tiện lợi liền hấp dẫn từ Nam chí Bắc khách thương. Ở khoảng cách hoàng thành không xa Tần Vương phủ bên trong, lúc này chính hội tụ Thiên Sách phủ dưới trướng lưu sĩ cùng võ tướng. Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người đây là muốn lùi một bước để tiến hai bước đây. Một tên oai hùng thanh niên tay nâng có hai người họ tên ký tên thư tín, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn có được phương diện hai to, hình tướng uy vũ, mắt như điểm nước sơn, sáng láng có thần, giờ khắc này ngạo nghệ đứng thẳng, thái độ tự nhiên, một phái uyên ngừng núi cao sừng sững khí độ, dạy người tâm bẻ gãy. Mà người này tự nhiên chính là Tần Vương Lý Thế Dân, từ khi Hạ Vương Đậu Kiến Đức cùng ái tướng Lưu Hắc Thát hai người ly kỳ bỏ mình, Lý Việt lấy như bẻ cánh khô tư thế nhất thống phương Bắc sau khi, Lý Việt quyền to liền từ cái kia khắc lên xuống ở Tần Vương trong tay. Nhưng chúng ta cũng không thể lơ là hai người bọn họ sức mạnh. Đột nhiên một trận thanh âm cô gái vang lên, rất nhanh sẽ thấy đường bên trong thêm ra một vị nữ giả nam trang bóng người. Sư Tiết Tử. Nhìn thấy người đến hiện thân, dù là Lý Thế Dân cũng không khỏi đứng dậy hành lễ. Lý Việt nhìn như đã gần như nhất thống phương Bắc, hắn bây giờ càng là nắm giữ Lý Việt binh quyền, nhưng nếu không từ hàng tính trai chống đỡ, chỉ sợ cũng phải thay đổi làm là hắn bị bao vây lên. Sư Tiết Tử, không biết lệnh sư lĩnh nam hành trình có từng thuận lợi. Nhìn thấy sư phi huyên hiện thân, Lý Thế Dân tay phải một bên một tên âm nhu nho sinh bỗng nhiên chắp tay hỏi. Tống Việt chủ thái độ kiên quyết, trai chủ cũng là tay trắng trở về. Sư phi huyên hoàn thành đáp. Nghe được nơi này, Lý Thế Dân vẫn như cũ vẻ mặt như thường, chỉ là vội vã sai người cho sư phi huyên cho ngồi. Không biết tiên tử là làm sao đối xử Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người mời. Hơi ngưng lại sau, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi. Tự nhiên là muốn đi đến hẹn, Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người thế lực đã không đủ để chống đỡ bọn họ ra tâm, nhưng bọn họ hai người thế lực nếu là ngã về trong đó một phương, như vậy đối với một phương khác tới nói đều sẽ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Duy nhất vạn hạnh chính là hai người bọn họ bây giờ nhưng không có giới định chủ ý, quyết định tìm đến phía kia. Sư phi huyên trầm giai nói, chỉ là này mời cuộc chiến. Lý Thế Dân nghe vậy nhưng là không khỏi nhíu nhẹ lông mày. Hắn sáng tạo Thiên Sách phủ, trong đó tuy rằng mời chào không ít cao thủ, nhưng lại còn lâu mới có thể cùng bị kia Lan Giang đảo chủ lẫn nhau so sánh. Thần Vương không cần phải lo lắng, Linh Sư đã đáp ứng ra tay. Rõ ràng Lý Thế Dân trong lòng lo lắng, sư phi huyên trầm giai nói rằng, chẳng lẽ là? Nghe được nơi này, Lý Thế Dân không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Không sai. Sư phi huyên gật đầu nói. Nghe được nơi này, Lý Thế Dân cùng Thiên Sách phủ mọi người không khỏi mắt lộ sắc mặt vui mừng. Đừng nói là Thiên Sách phủ trung tướng, coi như là Lý Thế Dân cũng đã bị bao vây lên Lý Uyên, đối mặt cái tên đó, cũng chỉ cần duy trì kính ý chỉ vì người kia chính là tán nhân linh đạo kỳ, thành tựu tam đại tông sư bên trong tư lịch dài nhất tông sư cao thủ, tên của hắn tại trung nguyên cảnh nội có thể nói là không người không biết. Chỉ là linh đạo kỳ tính cách tiêu dao, dù cho là Lý Việt bực này đã thống phương Bắc quái vật khổng lồ, vẫn cứ khó có thể mời được hắn. Võ Tôn Tất Huyền 7 ngày trước đã từ đột quyết khởi hành, trong vòng 3 ngày liền có thể đến Trường An. Mọi người ở đây kinh hỉ thời khắc, sư phi Huyên còn nói ra một cái khác đủ khiến người thay đổi sắc mặt đại tin tức. Võ Tôn Tất Huyền, chẳng lẽ quý trai cũng thuyết phục hắn? Nghe được tin tức này, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong Thiên Sách phủ chúng tướng đều biến sắc. Tin tức này có thể muốn cùng từ hàng tinh trai mời ra Ninh đạo kỳ ra tay tin tức còn muốn làm người khiếp sợ, Phật đạo hai nhà giao hảo, có thể đột quyết cùng Trung Nguyên luôn luôn đối địch. Đặc biệt là cái kia Võ Tôn Tất Huyền, ở Đại Thảo Nguyên bên trên càng bị người đột quyết coi là thần linh, nó vai vọng thậm chí càng ở đột quyết khả hạn bên trên. Thậm chí không chỉ là hạn chế với đột quyết, Đại Thảo Nguyên bên trên to nhỏ dân tộc đều sẽ nó coi là thiên thần. Ở không hề gặp nhau dưới tình huống, tinh trai lại thỉnh cầu Tất Huyền, tự nhiên là mọi người vì thế mà khiếp sợ. Chân chính mời được vị kia võ tôn người, cũng không phải là tinh trai, mà là đột quyết hiệt lợi khả hãn. Tựa hồ đoán ra mọi người suy nghĩ, sư phi huyên khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ là vì đột lợi? Lý Thế Dân giới trướng trung quy là có người đoán được cái gì? Tiểu khả hãn đột lợi tuy rằng cùng hiệt lợi khả hãn làm lộn tung lên, hai người như nước với lửa, nhưng hắn dù sao cũng là người đột quyết. Lúc trước tại thành Lạc Dương bên trong, đột lợi khả hãn chết ở từ tử nghĩa trong tay, bất luận vì thu mua lòng người, vẫn là vì cho đột lợi báo thù, hiệt lợi động tác này đều có thể nói còn nghe được. Sư phi huyên đối với này im lặng không đáp. Có thể mọi người tại đây đại thể đều đã đoán được đáp án này. Chỉ cần hiệt lợi khả hãn dơ vì là đột lợi báo thù đại kỳ, không chỉ có thể thuận thế chiếm đoạt đột lợi dưới trướng bộ lạc, thậm chí còn có thể nhờ vào đó một lần nữa đem đột quyết chỉnh hợp làm một cái khối thép. Một cái mạnh mẽ đột quyết đối với Trung Nguyên ý vị như thế nào? Mọi người tại đây tự nhiên là rõ ràng trong lòng, có thể trước mắt kết quả nhưng không cho phép bọn họ có đổi ý, bởi vì Hồ Dược Hạp một trận chiến sau, người kia lợi dụng không tới 30 tuổi tuổi tác, liền thân đến tông sư cảnh giới, so với Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền Hàn Ngũ, hắn ít nhất tuổi trẻ một cái một giáp. Đối mặt đối thủ như vậy, chỉ dựa vào tán nhân Ninh Đạo Kỳ một người chưa chắc có hoàn toàn nắm. Cùng lúc đó, Lan Giang đảo bên trên, thu được Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người tự viết Đông Phương bất bại, liền cùng Dương Liên đỉnh lại lần nữa bước lên Lan Giang đảo. Lý Mật cùng Vương Thế Sung đúng là đánh thật hay chủ ý. Nhìn trong thư mời, Từ Tử Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu. Từ đạo chủ, lần này chúng ta muốn đến hẹn sao? Nhìn không chút Phật lòng Từ Tử Nghĩa, Dương Liên Đình nhưng là có vẻ do dự rất nhiều. Đi, vì sao không đi a? Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa lòng bàn tay thư tín bỗng nhiên tự cháy lên, cho tàn theo gió phiêu lãng rất nhanh sẽ đến phương xa. Trận chiến này trung quy là không thể phòng ngừa, sớm một ít ngược lại cũng không sao cả. Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, phóng tầm mắt tới cách đó không xa rừng đảo chậm rãi nói. Từ Hàng Tĩnh Trai thủ đoạn, hắn đã sớm đoán được, Hạ Vương Đậu Kiến Đức bỏ mình, cũng làm cho Từ Hàng Tĩnh Trai triệt để không hề đường lui, mà hai bên trận chiến này tự nhiên cũng liền không cách nào phòng ngừa. Đồng thời chỉ cần thiên hạ này đại cục một ngày chưa định, tiểu bội mọi người an nguy sẽ không có triệt để bảo đảm. Cũng còn tốt Mẫn Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ bây giờ vẫn còn ỷ thiên thế gian, không phải vậy Từ Tử Nghĩa lại muốn làm thêm lo lắng. Tống Việt chủ có từng lên phía Bắc, làm như nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa đông nhiên nói. Tống Việt đại quân đã chỉnh đốn xong xuôi, ít ngày nữa liền sẽ lên phía Bắc, chỉ có điều. Dương Liên Đình chậm rãi đáp, có thể lời nói một nửa nhưng là đông nhiên dừng lại. Có người từng ở Tống Gia Sơn Thành ở ngoài từng thấy Phạm Thanh Huệ. Dương Liên Đình ngữ khí ngưng trọng nói. Phạm Thanh Huệ. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, dường như vẫn chưa có bất kỳ bất ngờ. Không cần bất kể nàng. Từ Tử Nghĩa nói. Nghe được nơi này, Dương Liên Đình rõ ràng có chút do dự. Dương Tổng Quản, ngươi vẫn là không quá giải Tống Việt chủ, hắn nếu là gặp nuốt lời, như vậy từ lúc nhiều năm trước vị kia Phạm trai chủ liền muốn biến thành Tống phu nhân. Từ Tử Nghĩa vẻ mặt lạnh nhạt nói, nếu như không có Hạ Vương Đậu Kiến Đức ly kỳ mà chết cố sự, hay là hắn còn muốn hơi có chút lo lắng. Mà khi Hạ Vương Đậu Kiến Đức ở chính mình tẩm cung ly kỳ mà chết sau, tự xưng là chiếm cứ ở đạo nghĩa một phương Từ Hàng Tĩnh trai liền cũng lại mất đi ưu thế của chính mình. Tống Khuyết là một cái kiêu ngạo người. Sự kiêu ngạo của hắn, từ lúc nhiều năm trước cùng Phạm Thanh Huệ đồng du ba thuộc liền đủ để chứng minh. Nguyên bản uy tích bên trong, Tống Khuyết vì sao cuối cùng gặp đáp ứng thôi bình, một trong số đó là bắt nguồn từ khấu trọng nội tâm dao động duyên cớ, thứ hai mới là trước kia cùng Phạm Thanh Huệ tình cũ. Nếu không có Từ Tử Lăng bị sư phi Huyên thuyết phục, liên hợp người ngoài nhằm vào khấu trọng, cứ thế khấu trọng dao động thôi bình, Tống Khuyết lại sao rơi vào lúng túng cảnh giới. Thêm nữa ba thuộc một nhóm duyên cớ, để Từ Tử Nghĩa đối với vị kia thiên đao hiểu rõ càng sâu, đương nhiên sẽ không tin tưởng Phạm Thanh Huệ có thể thuyết phục Tống Khuyết nuốt lời. Sau một tháng, Lạc Hà đánh một trận. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa đột ngột nở nụ cười. Thiên Nhi, ngươi mà đi xin mời Trương chân nhân đến đây. Đồ Nhi tuân mệnh. Thạch Phá Thiên cung kính hành lễ sau, liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Đối với trận chiến này, Từ Tử Nghĩa từ lâu là dự liệu được, bây giờ Từ Hàng Tĩnh trai càng xem lấy ra sở hữu thẻ đánh bạc dân cờ bạc, vì trận chiến này các nàng khẳng định thiếu không được muốn đi làm thuyết khách. Nguyên bản uy tích bên trong, tán nhân Linh Đạo Kỳ có thể bị thuyết phục đi ngăn cản cấu trọng, lần này vì đối với hắn, tất nhiên thiếu không được muốn xin mời Linh Đạo Kỳ ra tay. Thêm vào trọng thương chưa chết Phó Thái Lâm, cùng với bị Thảo Nguyên người coi là thiên thần võ tôn Tất Huyền, ba người này là thế gian duy không nhiều có thể trở ngại đối thủ của hắn. Lấy Từ Hàng Tĩnh trai cho rằng thuyết khách năng lực, không hẳn không thể mời ra bọn họ. Bởi vậy, Từ Tử Nghĩa đương nhiên phải thận trọng đối xử. Mà trong Ma Môn thái độ ám muội, Từ Tử Nghĩa sớm trước tuy cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên sớm có ước định, có thể hai bên có điều là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, muốn để bọn họ vì là chịu chết chính là ảo tưởng bọc tưởng.